Chương 394, chúng ta còn không có sâu như vậy giao tình đi. 1. Chương 394, chúng ta còn không có sâu như vậy giao tình đi. 1. Bóng đêm như mực, mục gia lão trạch bên ngoài đầu này phố cũng đặc biệt tan tĩnh, chỉ có lẻ tẻ mấy nhà cửa hàng vẫn sáng đèn. Góc đường trong quán cà phê, vàng ấm ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ pha lê vậy ra đến, tại trên con đường đá xanh bỏ ra một mảnh ánh sáng dịu dịu choáng. Trong quán cà phê người không nhiều, thư giãn nhạc giặt giở trong không khí chảy xuôi, cùng ngoài cửa sổ yên tĩnh hình thành so sánh rõ ràng. Mục Chính Vân ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ lao chạch trên mái cong. Hắn mặc một bộ đơn giản áo giả kịch màu đen, 20 tuổi niên kỷ, giữa lông mày đã có mấy phần trầm ổn, chỉ là đáy mắt ngẫu nhiên lóe lên sắc bén, tiết lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Nghe được đẩy cửa âm thanh, hắn quay đầu, nhìn thấy Bạch Tử Giật đi đến, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Bạch thiếu, đêm khuya tới chơi, ngược lại là khách quý ít gặp a. Mục Chính Vân thanh âm không cao không thấp, mang theo vài phần hứng hở, nhưng lại tinh chuẩn truyền đến Bạch Tử Giật trong tai. Hắn ra hiệu người hầu lại thêm một chén cà phê, ánh mắt tại Bạch Tử Giật trên mặt dừng lại một lát. Thời gian này tìm ta, không phải là đơn thuần muốn uống cà phê đi. Bạch Tử Giật cởi áo khoác đưa cho người hầu, tại Mục Chính Vân đối diện ngồi xuống, trên mặt không có gì biểu lộ, mục thiếu ngược lại là ngay thẳng. Đêm khuya quấy rầy, sát thực có việc. Hắn nhìn xem Mục Chính Vân, cái này so với chính mình nhỏ vài tuổi người trẻ tuổi, mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã mục gia người thừa kế, trong gia tộc quyền lên tiếng không thấp, nhất là tại trong thế hệ trẻ tuổi, uy vọng rất cao. Càng quan trọng hơn là, hắn là Mục Chính Khanh thân đệ đệ, là vệ uy vũ huynh đệ, lập trường luôn luôn minh xác. Người hầu bưng tới cà phê, mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Bạch Tử Giật bưng lên cà phê nhấp một miếng, ấm áp chất lỏng lướt qua yết hầu, lại không xua tan hắn hai đầu lông mày nghiêm trọng. Ta mới từ lao chạy đi ra, trong nhà tới vị khách nhân. Khách nhân? Mục Chính Vân nhíu mày, ngón tay đình chỉ đánh, có thể làm cho Bạch thiếu cố ý đi một chuyến khách nhân, chắc hẳn không tầm thường. Là Minh gia hay là Ninh gia người? Bạch gia cùng Minh gia, Ninh gia giao hảo, cái này tại đế đô trong vòng tròn không phải bí mật, đều không phải là. Bạch Tử Giật lắc đầu, ngữ khí trầm xuống, là Trần Minh, Trường Tông Đức đệ tử. Trần Minh. Mục Chính Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt sắc bén, hắn đến Bạch gia làm cái gì? Hắn không phải là bị vệ uy vũ người đả thương sao? Chẳng lẽ lại là đi cầu trợ? Hắn đối với Trần Minh không có cảm tình gì, nhất là nghe nói đối phương dây dưa tỉ tỉ mình, còn kém chút đả thương nàng đằng sau, càng là chán ghét. Không chỉ là xin giúp đỡ. Bạch Tử Giật nhìn xem hắn, gàn tương chữ, hắn nói Mục Chính Khanh là hắn mệnh định người là thiên sinh tuyệt mạch, có thể giúp hắn đột phá võ đạo bình cảnh. Hắn bị vệ uy vũ đả thương sau, đã tìm được Bạch gia, muốn cho chúng ta giúp hắn đối phó vệ uy vũ. Đem Mục Chính Khanh từ vệ uy vũ bên người đoạt đi qua. Mục Chính Vân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nắm chén cà phê ngón tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, hắn ngược lại là cảm tưởng. Tỷ tỷ của ta sự tình, đến phiên hắn một ngoại nhân khoa tay múa chân. Bạch gia đáp ứng. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng tức giận, Mục Chính Khanh là hắn duy nhất tỷ tỷ, từ nhỏ đã che chở hắn, hiện tại có người dám đánh chủ ý của nàng, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Còn không có minh xác đáp ứng, nhưng gia gia của ta cùng phụ thân thái độ Bạch Tử giật dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ. Bọn hắn cảm thấy đó là cái chèn ép vệ uy vũ cùng tiêu ra cơ hội, cũng nghĩ nhờ vào đó từ Trương Tông Đức nơi đó đạt được càng thật tốt hơn chỗ, tỉ như tài nguyên tu luyện cùng bí dược phối phương. Bọn hắn đối với Trần Minh rất khách khí, mở miệng một tiếng Trần Tiểu Hữu còn đem hắn an bài tại lao trại ở. Mục Chính Vân cười lạnh một tiếng, Bạch lao gia chủ cùng Bạch bá phụ ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vì điểm chỗ tốt, liền muốn nhúng tay nhà khác sự tình. Bọn hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân. Vệ uy vũ là ai, bọn hắn chẳng lẽ không rõ ràng? Hắn hiểu rất rõ vệ uy vũ, nhìn xem ôn hòa, kỳ thực rất bao che khuyết điểm. Nếu ai dám động Mục Chính Khanh, hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh trả thù. Bọn hắn bị lợi ích mê mắt, không nhìn thấy phong hiểm. Bạch Tử giật thở dài, ta khuyên qua bọn hắn, Trần Minh tâm tính cố chấp, vì một nữ nhân đã mất phân tức, đi theo hắn sẽ chỉ gây phiền toái. Nhưng bọn hắn không nghe, cảm thấy vệ uy vũ lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái tiểu bối, Bạch gia trăm năm cơ nghiệp, không cần thiết sợ hắn. Hắn nhìn xem Mục Chính Vân, càng quan trọng hơn là, bọn hắn dự định từ Mục gia vào tay. Từ Mục gia vào tay. Mục Chính Vân nhíu mày, bọn hắn muốn làm gì? Tạo áp lực. Bạch Tử giật thanh âm lạnh mấy phần, bọn hắn cảm thấy Mục gia những năm này bị tiêu gia, vệ gia chèn ép, thời gian không dễ chịu, khẳng định muốn tìm chỗ dựa. Bọn hắn dự định hướng gia gia ngươi hứa hẹn, chỉ cần Mục gia chịu để Mục Chính Khanh rời đi vệ uy vũ, Bạch gia liền giúp Mục gia phát triển sinh ý, cung cấp cổ võ tài nguyên. Bọn hắn cảm thấy gia gia ngươi coi trọng gia tộc lợi ích, nhất định sẽ đáp ứng. Gia gia của ta. Mục Chính Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, giọng nói mang vẻ kiềm chế lửa giận, bọn hắn ngược lại là biết tìm đối tượng. Gia gia của ta năm đó vì cái gọi là gia tộc lợi ích đem tỷ tỷ của ta đưa ra nước ngoài 15 năm. Hiện tại còn muốn lập lại chiêu cũ, bọn hắn cũng quá để ý mình. Nâng lên Gia Gia, trong giọng nói của hắn tràn đầy bất mãn. Năm đó nếu không phải Gia Gia đánh nhịp, tỷ tỷ cũng sẽ không thụ nhiều như vậy ủy khuất. Bạch Tử giật nhìn xem hắn cảm xúc kích động, không nói gì, chỉ là lặng lặng uống vào cà phê. Hắn biết Mục Chính Vân đối với Gia Gia bất mãn, đây cũng là hắn tìm đến Mục Chính Vân nguyên nhân. Mục gia nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, thế hệ trẻ tuổi phần lớn đứng tại vệ uy vũ bên này, mà thế hệ trước thì đã có tính toán hết, đây chính là có thể lợi dụng địa phương. Mục thiếu, ta biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tình cảm tốt, cũng biết ngươi cùng vệ uy vũ là huynh đệ. Bạch Tử giật để cà phê xuống chén, ngựa khí nghiêm túc lên. Ta hôm nay đến nói cho ngươi những này, không phải là vì châm ngòi ly gián, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Gia gia của ta cùng phụ thân đã quyết định, hai ngày nữa liền sẽ phái người đi gặp gia gia ngươi, thương lượng hợp tác sự tình. Bọn hắn còn dự định liên hợp Minh gia, Ninh gia, thậm chí mặt khác đối với Tiêu gia bất mãn gia tộc, cùng một chỗ đối phó Vệ gia, Tiêu gia, Vân gia, liên hợp gia tộc khác. Mục Chính Vân ánh mắt run lên, bọn hắn khẩu vị cũng không nhỏ. Chỉ bằng Bạch gia, Minh gia, Ninh gia, cũng không nhìn một chút hiện tại đế đô thế cục, 70 gia tộc đều đứng tại Vệ Huy Vũ bên kia, bọn hắn muốn nghịch thế mà vì. Hắn cười nhạo một tiếng, thật sự là không biết lượng sức. Nói thì nói như thế, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Bạch Tử Dật nhìn xem hắn, gia gia của ta cùng phụ thân đam mưu túc trí, Minh gia, Ninh gia cũng vẫn muốn tìm cơ hội chèn ép Tiêu gia, bọn hắn nếu là thật liên hợp lại, tăng thêm gia gia ngươi bên kia nhà gia, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Tỷ tỷ ngươi vừa trở về, thật vất vả chưa khỏi tuyệt mạch, kích hoạt lên cựu u chi thể, cũng không thể lại bị những sự tình này quấy đến không được an bình. Nâng lên Mục Chính Khanh, Mục Chính Vân sắc mặt dịu đi một chút, hắn trầm mặc một lát, nhìn xem Bạch Tử Dật, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này? Bạch gia là nhà ngươi, gia gia ngươi cùng phụ thân làm quyết định, ngươi người thừa kế này không nên phản đối mới đối. Lẽ ra, chèn ép Vệ Huy Vũ, đối với ngươi Bạch gia có chỗ tốt, ngươi hẳn là vui thấy kỳ thành. Chương 394, chúng ta còn không có sâu như vậy giao tình đi. 2, chương 394, chúng ta còn không có sâu như vậy giao tình đi. 2, Bạch Tử Dật nên tiếp ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, ta không tán đồng cách làm của bọn hắn. Trần Minh không đáng chúng ta Bạch gia mạo hiểm, vì một cái cố chấp người, đem toàn cả gia tộc kéo vào cùng Vệ Huy Vũ tranh đấu, được không bù mất. Mà lại, Vệ Huy Vũ thực lực cùng thế lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, thật muốn cứng đối cứng, Bạch gia không chiếm được tốt. Ta không muốn nhìn thấy Bạch gia trăm năm cơ nghiệp hủy ở một trận tranh đấu vô vị bên trong. Cho nên ngươi liền đem gia tộc kế hoạch tiết lộ cho ta. Mục Chính Vân nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần xem kỹ, Bạch thiếu, ngươi liền không sợ ta đem việc này chọc ra, để cho ngươi tại Bạch gia khó làm. Sợ, nhưng ta càng không muốn nhìn thấy thế cục mất khống chế. Bạch Tử Dật ngữ khí bình tĩnh, mà lại, ta tin tưởng Mục thiếu phân rõ nặng nhẹ. Nói cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể sớm chuẩn bị, khuyên nhủ gia gia ngươi, chớ bị Bạch gia lợi ích dụ hoặc, làm ra quyết định sai lầm. Mục gia cùng Vệ gia là thế giao, cùng Tiêu gia, Vân gia quan hệ cũng không tệ, không cần thiết vì Bạch gia đem chính mình góp đi vào. Mục Chính Vân nhìn xem hắn, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, Bạch thiếu ngược lại là thẳng thắn. Bất quá, ngươi thật giống như quên một sự kiện. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Bạch Tử Dật, ta nghe nói, Bạch gia người thừa kế chi tranh đã gay cấn. Ngươi mấy cái kia thúc thúc cùng đường huynh đệ, không ít ở sau lưng cho ngươi chơi ngáng chân đi. Phụ thân ngươi con riêng, con gái tư sinh liền có 10 cái, từng cái đều nhìn chằm chằm ngươi người thừa kế này vị trí, ngươi bây giờ không hào hào củng cố địa vị của mình, ngược lại chạy tới nói với ta những này, có phải hay không quản được quá rộng chút? Bạch Tử Dật sắc mặt nhỏ không thể thấy địa biến biến, Mục Chính Vân lời nói đâm trúng nỗi đau của hắn. Bạch gia nội bộ tranh đấu sắc thực kịch liệt, mấy cái bảng chi một mực ngấp nghé chủ mạch quyền lực, nhất là hắn mấy cái thúc thúc, càng là trong bóng tối nhằm vào hắn, nếu không phải gia gia ủng hộ, hắn người thừa kế này vị trí ngồi không vững. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Mục Chính Vân, nội bộ gia tộc sự tình, ta sẽ xử lý. Nhưng dưới mắt chuyện này, quan hệ đến hai nhà, thậm chí toàn bộ đế đô thế cục, ta không thể ngồi xem không để ý tới. A, quan hệ đến hai nhà. Mục Chính Vân dựa vào về thành ghế, hai tay khoanh để ở trước ngực, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, Bạch thiếu lời này liền nói quá lời. Bạch gia muốn làm gì, là chuyện của chính các ngươi, Mục gia muốn làm thế nào, tự có gia gia cùng trưởng lão hội quyết định. Ta một tên tiểu bối, có thể không quản được nhiều như vậy. Hắn dừng một chút, nhìn xem Bạch Tử Dật, lại nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Giúp ngươi chính là cùng Bạch gia đối nghịch, ta Mục Chính Vân còn không có ngu như vậy. Ta không phải để cho ngươi giúp ta, là để cho ngươi giúp ngươi chính mình, giúp ngươi tỉ tỉ, giúp Mục gia. Bạch Tử Dật nhìn xem hắn, gia gia ngươi nếu là thật cùng Bạch gia hợp tác, đối phó Vệ Huy Vũ, cuối cùng sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Vệ Huy Vũ thủ đoạn ngươi cũng biết, thần gia chính là ví dụ. Đến lúc đó Mục gia không chỉ có không chiếm được tốt, sẽ còn bị Tiêu gia, Vệ gia, Vân gia liên thủ chèn ép, được không bù mất. Ngươi nguyện ý nhìn thấy Mục gia rơi xuống cái kia bước ruột đồng? Cái này không nhọc Bạch thiếu quan tâm. Mục Chính Vân thản nhiên nói, gia gia của ta tâm lý nắm chắc, trưởng lão hội cũng không phải đồ đần. Bạch gia muốn lợi dụng Mục gia, không dễ dàng như vậy. Ngược lại là Bạch thiếu, ngươi hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Tiết lộ gia tộc cơ mật, nếu như bị gia gia ngươi cùng phụ thân biết, người thừa kế của ngươi vị trí sợ là thật nếu không bảo đảm. Bạch Tử Dật nhìn xem hắn dáng vẻ khó chơi, cau mày, Mục thiếu, ta là thật tâm thực lòng tới nhắc nhở ngươi. Trần Minh người kia cố chấp nguy hiểm, gia gia của ta cùng phụ thân bị lợi ích che đôi mắt, ngươi không thể nhìn gia gia ngươi cũng phạm đồng dạng sai. Tỷ tỷ ngươi vừa trở lại Vệ Huy Vũ bên người, thật vất vả có an ổn sinh hoạt, ngươi thật muốn để nàng lần nữa lâm vào phiền phức sao? Nâng lên Mục Chính Khanh, Mục Chính Vân ánh mắt lóe lên một cái, ngựa khí nhưng như cũ cứng ngạnh, tỷ tỷ của ta sự tình, có Vệ Huy Vũ nhìn xem, không tới phiên ngoại nhân quan tâm. Ngược lại là Bạch thiếu, ngươi quan tâm ta như vậy tỷ tỷ và Vệ Huy Vũ, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng bọn hắn quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Đừng quên, Bạch gia thế nhưng là cùng Minh gia, Linh gia đứng chung một chỗ, cùng Tiêu gia, Vệ gia thế nhưng là đối đầu. Đối đầu thì như thế nào? Bạch Tử Dật nhìn thẳng hắn, đối đầu cũng chưa không phải là đúng sai. Chuyện này, Bạch gia không chiếm lý, ta không muốn nhìn thấy gia tộc mắc thêm lỗi lầm nữa. Mục thiếu, tất cả mọi người là một vòng, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, thật đem quan hệ chơi cứng, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Mục Chính Vân nhìn xem hắn, đột nhiên cười, trong đôi cười mang theo vài phần trào phúng, Bạch thiếu ngược lại là nhìn tối qua. Đáng tiếc à, giữa gia tộc tranh đấu, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào đạo lý liền có thể giải quyết. Lợi ích mới là căn bản. Ngươi cho rằng gia gia ngươi cùng phụ thân không hiểu đạo lý này? Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, lần này lợi ích cũng đủ lớn, đáng giá mạo hiểm. Hắn bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng đung đưa bên trong chất lỏng, lại nói, Bạch thiếu hiện tại tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tư quản chuyện của người khác. Ta thế nhưng là nghe nói, ngươi mấy cái kia đường huynh đệ gần nhất động tác liên tiếp, lôi kéo được không ít trưởng lão, liền đợi đến ngươi phạm sai lầm đâu. Ngươi bây giờ chạy tới nói cho ta biết những này, nếu như bị bọn hắn biết, sợ là lập tức liền sẽ tại ra người trước mặt cáo trạng đi. Bạch Tử Dật sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Mục Chính Vân biết được rõ ràng như vậy. Bạch gia nội bộ tranh đấu sát thực đến giai đoạn gay cấn, mấy cái đường huynh đệ một mực tìm cơ hội vặn ngã hắn, lần này tiết lộ tin tức, nếu là bị nắm được án, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn cũng không hối hận, so với người thừa kế vị trí, hắn càng không muốn nhìn thấy Bạch gia đi hướng hủy diệt. Chuyện của ta, chính ta sẽ xử lý. Bạch Tử Dật ngữ khí kiên định, ta hôm nay đem lời dẫn tới, có tin hay không là tùy ngươi. Hy vọng Mục thiếu có thể suy nghĩ thật kỹ, đừng để Mục gia đi đến đường quân cơ. Mục Chính Vân nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, có xem kỹ, có tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia không dễ dàng phát giác dao động. Hắn biết Bạch Tử Dật thực sự nói thật, ra ra tính tình hắn rõ ràng, lãi nặng nhất ích, nếu là Bạch gia ném ra ngoài đầy đủ điều kiện mê người, nói không chừng thật sẽ độc tâm. Đến lúc đó không chỉ có tỷ tỷ sẽ lâm vào phiền phức, Mục gia cũng sẽ bị kéo vào tranh đấu vòng xoáy. Nhưng hắn cũng không thể tùy tiện tin tưởng Bạch Tử Dật. Bạch gia người thừa kế chi tranh hắn sớm có nghe thấy, Bạch Tử Dật bây giờ nói những này, khó đảm bảo không có tư tâm. Có lẽ hắn là muốn mượn Mục gia lực lượng, kiềm chế lại ra ra hắn cùng phụ thân, cho mình tranh thủ thời gian. Lại hoặc là, bản thân cái này chính là một cái bẫy. Trong quán cà phê nhạc giật vẫn còn tiếp tục, giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu sức kéo. Bạch Tử Dật nhìn xem Mục Chính Vân biến ảo thân sắc, không có thúc dục, hắn biết loại sự tình này cần thời gian cân nhắc. Qua hồi lâu, Mục Chính Vân mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần xa cách, "Bạch thiếu hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá, gia tộc sự tình, ta sẽ nhìn xem xử lý, cũng không nhọc đến Bạch thiếu phí tâm." Hắn bưng lên chén cà phê, ra hiệu nói chuyện đến đây là kết thúc, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. "Chén này cà phê, ta xin mời." Bạch Tử Dật nhìn xem hắn rõ ràng thái độ cự tuyệt, trong lòng thở dài, nhưng cũng biết không đội bằng được. Hắn gật gật đầu, cũng tốt. Hy vọng Mục thiếu có thể nghĩ rõ ràng. Mục Chính Vân đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xem Bạch Tử Dật, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Bạch thiếu, hai chúng ta còn không có sâu như vậy giao tình đi." Chương 395, Bạch gia tình huống cha xong sao? Chương 395, Bạch gia tình huống cha xong sao? Mục Chính Vân lời nói giống một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, ở trong không khí tràn ra nhàn nhạt xa cách. Bạch Tử Dật nắm chén cà phê ngón tay dừng một chút, dương mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, Mục thiếu nói đúng, chúng ta xác thực không có gì thâm giao. Đầu ngón tay hắn vuốt ve ấm áp chén, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không dung sai phân biệt chăm chú, nhưng cái này không ảnh hưởng ta đem lời nên nói nói rõ ràng. Ta đến không phải cầu ngươi hỗ trợ, cũng không phải muốn trèo giao tình gì, chỉ là không muốn nhìn thấy hai nhà bởi vì một cái Trần Minh, đem nhiều năm quan hệ triệt để chơi cứng, càng không muốn thấy có người đem ngươi tỉ tỉ xem như quân cờ. Mục Chính Vân nhíu mày, bước chân bỗng nhiên tại quán cà phê cửa ra vào, bên mặt tại vàng ấm dưới ánh đèn lộ ra hình dáng rõ ràng, Bạch thiếu ngược lại là sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Nói thật giống như ngươi làm đây hết thể nhiều vô tư giống như. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén đảo qua Bạch Tử Dật, ngươi dám nói cho ra ra ngươi cùng phụ thân kế hoạch, không có nửa điểm tư tâm. Thì như, cho chúng ta Mục gia thái độ, cho ngươi những cái kia nhìn chằm chằm đường huynh đệ thêm chút chắn. Bạch Tử Dật nên tiếp ánh mắt của hắn, thản nhiên cười một tiếng, tư tâm sát thực có. Ta không muốn Bạch gia hủy ở quyết định sai lầm bên trong, càng không muốn chính mình vất vả nhiều năm tâm huyết, bị một đám chỉ hiểu nội đấu sâu mọt bại quang. Nhưng cái này cùng nhắc nhở ngươi, cũng không xung đột. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút áo sơ mi ống tay áo, Mục thiếu tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nói ta đã đưa đến. Tỷ tỷ ngươi vừa trở về, Mục gia thật vất vả có chuyện cơ, đừng bởi vì lợi ích nhất thời, đem đường đi chết. Mục Chính Vân trầm mặc nhìn xem hắn, bóng đêm từ rộng mở khe cửa khe hở bên trong tiến vào đến, tại bên chân hắn bỏ ra một đạo dài nhỏ bóng dáng. Hắn biết Bạch Tử Dật thực sự nói thật, gia gia dã tâm cùng gia tộc trong kia chút trưởng lao thiệt cận, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó tỷ tỷ bị đưa ra nước ngoài, chính là những người này lấy gia tộc lợi ích làm tên, tự tay đưa nàng rời ra. Bây giờ Bạch gia ném đến cành ô liu, những người kia chưa hẳn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ta đã biết. Mục Chính Vân cuối cùng vẫn nuối lòng miệng, ngựa khí nhưng như cũng nhàn nhạt, cà phê ta xin mời qua, Bạch thiếu trầm dùng. Nói xong, hắn quay người đẩy cửa đi ra ngoài, áo giả kịch màu đen góc áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng giơ lên, rất nhanh liền biến mất ở phố cũ trong bóng đêm. Bạch Tử Dật nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, nhẹ nhàng thở phào một cái. Hắn biết Mục Chính Vân nghe lọt được, về phần đến tiếp sau như thế nào, chỉ có thể nhìn Mục gia thế hệ trẻ tuổi thái độ. Hắn bưng lên trên bàn sớm đã mát thấu cà phê, ngửa đầu uống cạn, đắng chát hương vị từ đầu lưỡi lan tràn đến đáy lòng. Trận đánh cờ này, hắn đánh cược không chỉ có là Bạch gia tương lai, còn có mình tại trong gia tộc nơi sống yên ổn. Cùng lúc đó, Mục Chính Vân chạy tới Mục gia lão trạch cửa sau. Thủ vệ hộ vệ thấy là hắn, liền vội vàng không người hành lễ, "Thiếu chủ." Hắn gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong, xuyên qua cắm đầy cây ngọc lan hành lang gấp khúc, trở lại chính mình sân nhỏ. Vừa đẩy cửa phòng ra, hắn liền đi thẳng tới trước bàn sách, ngón tay tại điện thoại trên màn hình hoạt động một lát, tìm tới cái kia ghi chú là lão tỷ dãy số, không chút do dự gọi tới. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị tiếp lên, trong ống nghe truyền đến Mục Chính Khanh mang theo ý cười thanh âm, "Tiểu tử thối, muộn như vậy gọi điện thoại, có phải hay không lại gây họa?" Mục Chính Vân căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng xuống, khóe miệng không tự giác câu lên một vòng ấm áp, "Lão tỷ, ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt. Ta là loại kia mỗi ngày gây họa người sao?
A,
không phải sao? Mục Chính Khanh cười khẽ, lần trước là ai đem Minh Gia tiểu tử đánh vào bệnh viện, còn phải Huy Vũ giúp ngươi kết thúc công việc. Đó là hắn trước miệng thiếu mắng ngươi. Mục Chính Vân ngữ khí trong nháy mắt cứng rắn mấy phần, lập tức vừa mềm xuống tới, lão tỷ, nói cho ngươi chính sự. Ông nghe đầu kia Mục Chính Khanh tựa hồ phát giác được hắn trong giọng nói ngưng trọng, tiếng cười thu lại, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trần Minh đi bật ra. Mục Chính Vân thanh âm trầm xuống, ngay hôm nay buổi chiều, hắn tìm tới Bạch Gia lão trạch, nói ngươi là hắn mệnh định người muốn cho Bạch Gia giúp hắn đối phó vệ Huy Vũ, đem ngươi từ Huy Vũ bên người đoạt lấy đi. Hắn còn dám nhảy nhót. Mục Chính Khanh thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống, mang theo kiềm chế lửa giận, lần trước không có đem hắn đánh cho tàn phế, ngược lại để hắn học được bản sự, còn dám tìm Bạch Gia làm chỗ dựa. Không chỉ, Mục Chính Vân thở dài, Bạch Nghị ồ ạ ồ gia chủ cùng gia chủ đối với Bạch Gia thái độ rất khách khí, đem hắn an bài tại lao trạch ở nghe Bạch Tử Dận nói, bọn hắn cảm thấy đây là chèn ép vệ Huy Vũ cùng Tiêu Gia cơ hội, còn muốn từ Trương Tông Đức nơi đó vớt chỗ tốt, cũng định liên hợp mình ra, Ninh gia, từ chúng ta Mục gia vào tay tạo áp lực. Từ Mục gia vào tay. Mục Chính Khanh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trào phúng, bọn hắn muốn cho ai tạo áp lực? Gia gia. Là. Mục Chính Vân thanh âm thấp xuống, Bạch Tử Dận nói, bọn hắn định tìm gia gia đàm luận hợp tác hứa hẹn cho Mục gia chỗ tốt, để gia gia khuyên ngươi rời đi Huy Vũ. Lao tỷ, ngươi cũng biết gia gia tính tình, hắn coi trọng nhất lợi ích hà dám. Mục Chính Khanh thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu chút nào tức giận, năm đó hắn đem ta đưa ra nước ngoài, ta không có tìm hắn tính sổ sách thế là tốt rồi, hiện tại còn muốn quản chuyện của ta. Nếu là hắn dám đáp ứng Bạch gia, ta liền đem Mục gia từ đường sốc. Mục Chính Vân nghe tỷ tỷ quen thuộc nóng nảy ngữ khí, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ tỷ tỷ cố kỵ gia tộc thể diện do dự, hiện tại xem ra, nàng hay là năm đó người nào cũng dám gây Mục lão hổ. Ngươi trước đừng tức giận, ta còn chưa nói xong. Mục Chính Vân vội vàng trấn an, Bạch Tử Dật vừa rồi tìm tới ta, đem những này sự tình đều nói cho ta biết. Hắn giống như không tán đồng gia gia hắn cùng phụ thân cách làm, cảm thấy giúp Trần Minh là tại dẫn lửa thiêu thân, còn nhắc nhở ta để gia gia đừng phạm sai lầm. Bạch Tử Dật. Mục Chính Khanh sửng sốt một chút, hắn làm sao lại nói cho người những này? Hắn không sợ Bạch gia nội bộ người biết? Không rõ ràng. Mục Chính Vân lắc đầu, hắn nói không muốn nhìn thấy Bạch gia hủy ở tranh đấu vô vị bên trong, còn nâng lên Bạch gia nội bộ người thừa kế chi tranh, nói hắn những cái kia đường huynh đệ nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn. Có lẽ, hắn là muốn mượn thái độ của chúng ta cho nhà tạo áp lực. Mục Chính Khanh trầm mặc một lát, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập, mặc kệ hắn có mục đích gì, chí ít hắn đem tin tức đưa qua, xem như cái tình cảm. Xem ra Bạch gia cũng không phải bền chắc như thép. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên kiên định, "Chính Mây, ngươi tại Mục gia nhìn chằm chằm điểm, nhất là gia gia cùng những trưởng lão kia, nếu là bọn hắn dám cùng Bạch gia tiếp xúc, lập tức nói cho ta biết." "Ta biết." Mục Chính Vân đáp, "Ngươi bên kia cũng cẩn thận một chút, Trần Minh cố chấp rất, Bạch gia nếu là thật giúp hắn, nói không chừng sẽ làm ra yêu thiêu thân gì." "Yên tâm, có A Vũ đệ tại, bọn hắn là không nổi cái gì sóng." Mục Chính Khanh thanh âm dễ dàng rất nhiều, ta cái này đem sự tình nói cho A Vũ bọn hắn, để tất cả mọi người có cái chuẩn bị. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ân, ngươi cũng đừng thức đêm. Mục Chính Vân dặn dò, sau khi cúp điện thoại, hắn nhìn ngoài cửa sổ lão trạch phương hướng, ánh mắt chìm chìm. Cuộc phong ba này, sợ là không tránh khỏi. Mà lúc này Huy Biên, đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách đấm áp hòa thuận vui vẻ, đàn hương cùng hương trà hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại để cho người ta an tâm hương vị. Vệ Huy Vũ ngồi tại chủ vị trên ghế salon, Vân Thư Đồng rúc vào bên cạnh hắn, trong tay bưng lấy một chén sữa bò nóng. Tiêu Vân Tâm ngồi ở phía đối diện một mình trên ghế salon, đang cùng Tống Linh Vận thấp giọng nói gì đó. Tô Khê Lạc mặc một thân lưu loát quân trang, mới từ bộ đội chạy đến, trên mặt còn mang theo vài phần phong trần. Nhan Thu Tuyết cùng Lý Mạn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngẫu nhiên thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì đứng tại nơi hẻo lánh, giống hai tôn môn thần, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Mục Chính Khanh đẩy cửa lúc đi vào, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Vệ Huy Vũ dương mắt nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo nụ cười ôn nhu. Đã trễ thế như vậy còn tới, xảy ra chuyện gì? Mục Chính Khanh đi đến ghế sofa bên cạnh tòa hạ, tiếp nhận Vân Thư Đồng đưa tới trà nóng, uống một ngụm mới chậm rãi mở miệng, Trần Minh đi bệnh ra. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Vân Thư Đồng nắm cái chén ngón tay nắm thật chặt, hắn đi Bạch gia làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm giúp đỡ? Không chỉ là tìm giúp đỡ. Mục Chính Khanh đặt chén trà xuống, ngựa khí lạnh xuống, hắn cùng Bạch Ly ồ ạ ồ gia chủ cùng gia chủ nói, ta là hắn mệnh định người thiên sinh tuyệt mệnh có thể giúp hắn đột phá võ đạo bình cảnh, muốn cho Bạch gia giúp hắn đối phó Huy Vũ, đem ta từ Huy Vũ bên người cướp đi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Tô Khê Lạc đống nhiên vỗ bàn một cái, quân trang quân hàm tại dưới ánh đèn lóe lánh quang, hắn coi là Bạch gia là kẻ ngu, dám cùng chúng ta đối nghịch. Tống Linh Vận cao mày, đầu ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng hoạt động, Bạch gia gần nhất động tác liên tiếp, cùng Minh gia, Ninh gia rất thân cận, xem ra là thật dự định mượn Trần Minh chuyện làm văn chương. Mục Chính Khanh gật gật đầu, tiếp tục nói, phiền toái hơn chính là Bạch gia dự định từ Mục gia vào tay. Bọn hắn cảm thấy Mục gia những năm này bị Tiêu gia, Vệ gia chèn ép, muốn tìm chỗ dựa, liền muốn lôi kéo gia gia của ta, hứa hẹn cho Mục gia chỗ tốt, để cho ta gia gia khuyên ta rời đi Huy Vũ. Gia gia ngươi sẽ đáp ứng? Tiêu Vân Tâm nhíu mày, nàng đối với Mục gia lão gia tử hơi có nghe thấy, là cái cực kỳ coi trọng lợi ích người. Khó mà nói. Mục Chính Khanh đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, nhưng hắn nếu là dám đáp ứng, ta không để ý để Mục gia thay cái gia chủ. Còn có sự kiện nàng nhìn về phía đám người, vừa rồi Chính Mây gọi điện thoại cho ta, nói Bạch Tử Dật đêm khuya tìm hắn, đem Bạch gia kế hoạch toàn dốc đi ra. Bạch Tử Giật giống như không tán đồng ra ra hắn cùng phụ thân cách làm, cảm thấy giúp Trần Minh là dẫn lửa thiêu thân, còn nhắc nhở chính mây coi chừng ra ra hắn bị lợi ích dụ hoặc. Bạch Tử Giật. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay bước cảm, đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, Bạch gia người thừa kế, ngược lại là so với hắn ra ra cùng phụ thân thanh tỉnh. Tiết Minh Lan nói khẽ, Bạch gia nội bộ một mực không yên ổn, Bạch Tử Giật mấy cái đường huynh đệ cùng thúc thúc đều tại tranh người thừa kế vị trí, chỗ hắn cảnh vốn là vi diệu, hiện tại công khai phản đối gia tộc quyết sách, sợ là thời gian càng không tốt qua. Mặc kệ hắn có mục đích gì, chỉ ít cho chúng ta một lời nhắc nhở. Nhan Thu Tuyết thản nhiên nói, Bạch gia nếu dám động tâm tư, chúng ta liền phải sớm chuẩn bị. Không sai. La Tử Nghiên tiếp lời đầu, ngữ khí kiên định, Trần Minh lần trước không có bị đánh sợ, lần này có Bạch gia chỗ dựa, không chừng sẽ làm ra cái gì ám chiêu, chúng ta đến bảo vệ khánh thị. Trần An Nhã gật đầu phụ họa, ta đã để ám vệ nhìn chằm chằm Bạch gia lão trạch, Trần Minh mọi cử động tại chúng ta không coi vào đâu. Lương Thanh Giao nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, Bạch gia nếu là thật dám ra tay, chúng ta liền để bọn hắn biết, đế đô không phải bọn hắn có thể dương oai địa phương. Cổ võ hiệp hội bên này ta sẽ đánh chào hỏi, chỉ cần bọn hắn dám động võ, trực tiếp theo quy củ xử trí. Tiết Minh Lan cười bổ sung, trên buôn bán cũng có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Bạch gia tại Bảo Thành, tấn thành mấy cái hạng mục vốn là bất ổn, chỉ cần chúng ta hơi tạo áp lực, liền có thể để bọn hắn sức đầu mẹ chán. Lăng Mộ Hi ôm cánh tay, ngữ khí mang theo vài phần lệnh ý, còn có Minh gia, Ninh gia, nếu là dám đi theo Bạch gia dính vào, cùng một chỗ thu thập chính là. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lướt nhau, đồng nói, chúng ta sẽ thiếp thân bảo hộ thiếu chủ cùng các vị tiểu thư, tuyệt không để Trần Minh cùng Bạch gia người tới gần. Vân Thư Đồng nhìn xem Vệ Huy Vũ, đáy mắt mang theo lo lắng, "A Vũ ca ca, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Trần Minh từ Bạch gia bắt tới." Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ra hiệu nàng an tâm. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem đám người lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng ung dung ý cười, "Mọi người đừng nóng đội, trò hay vừa mới bắt đầu." Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngồi tại nơi hẻo lánh Lý Mộc Cầm, nàng một mực an tĩnh nghe, cầm trong tay một cái máy tính bảng, trên màn hình lóe ra lít nha lít nhít số liệu. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo vài phần hứng hở, lại lộ ra 10 phần lực khống chế, mục tình tả, Bạch gia tình huống tra xong sao? Chương 396, võ thuật lợi viết trên mặt ta. Chương 396, võ thuật lợi viết trên mặt ta. Lý Mộc Cầm nghe được Vệ Huy Vũ tra hỏi, khép lại máy tính bảng đứng người lên, có chút không mình hành lễ, thanh âm rõ ràng trầm ổn, "Thiếu gia, Bạch gia tình huống cùng Trương Tông Đức lưới nhân mạch đều đã điều tra rõ, đang chuẩn bị hướng ngài báo cáo." Nàng đi đến trong phòng khách, đem máy tính bảng liên tiếp đến trên tường chiếu ảnh thiết bị, thanh lãnh bạch quang trong nháy mắt chiếu sáng mặt tường, lít nha lít nhít văn tự cùng biểu đồ rõ ràng hiện ra. Trước tiên nói Bạch gia nội bộ, Lý Mộc Cầm đầu ngón tay điểm nhẹ màn hình, một tấm Bạch gia gia tộc đồ phổ chậm rãi triển khai, chủ mạch cùng bảng chi quan hệ mạch lạc liếc qua thấy ngay, Bạch gia chủ mạch lấy lao gia chủ Bạch Thừa Hạng, gia chủ đương thời Dương Thiệu Vân, người thừa kế Bạch Tử Giật làm hạch tâm, nhưng bảng chi thế lực không thể khinh thường. Bạch Thiệu Vân có 3 vị đệ đệ, phân biệt trưởng quản Bạch gia tại tấn thành khai thác mỏ, bảo đảm thành địa sản cùng đường thành hậu cần, ba nhà này sản nghiệp chiếm Bạch gia tổng doanh thu 3 thành, một mực đối với chủ mạch trong lòng còn có bất mãn, nhiều lần tại trưởng lão hội chất vấn chủ mạch quyết sách. Nàng dừng một chút, đầu ngón tay trượt hướng trên đồ phổ điểm đỏ tiêu ký, nhất là nhị phòng Bạch Triệu Phong, giá tâm lớn nhất, âm thầm liên hợp 5 vị trưởng lão, một mực tại lôi kéo bảng chi tử đệ, ý đồ đến đỡ con của mình Bạch Tử Hiên thay thế Bạch Tử Giật người thừa kế vị trí. Lần này Trần Minh vào ở Bạch gia lão trạch, nhị phòng đã thông qua tâm phúc đưa nói cho Trần Minh, hứa hẹn chỉ cần Trần Minh khả năng giúp đỡ Bạch Tử Hiên chen ép Bạch Tử Giật, bọn hắn nguyện ý vận dụng tấn thành khoáng nghiệp tài nguyên duy trì Trần Minh đối phó Vệ thiếu gia. Vân Thư Đồng nghe được lông mày cau lại, nắm chặt Vệ Huy Vũ nhẹ tay từng nói, "A Vũ ca ca, Bạch gia nội bộ loạn như vậy, nhị phòng còn dám cùng Trần Minh cấu kết, bọn hắn liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Lợi ích trước mắt, cái nào lo lắng nhiều như vậy?" Tiêu Vân Tâm tựa ở trên ghế salon, đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc cười khẽ, Bạch Thiệu Phong sợ là cảm thấy có thể ngư ông đắc lợi, đã mượn Trần Minh tay cho rơi đài Bạch Tử Giật, lại có thể mượn Bạch gia chen ép chúng ta tình thế quyết trương thế lực của mình, tính toán đánh cho ngược lại là tinh. Lý Mộc Cầm gật đầu phụ họa, gia chủ nói đúng. Nhị phòng cùng Trần Minh tiếp xúc đã bị ám vệ chụp tới, nói chuyện phiếm ghi chép biểu hiện, bọn hắn ước định 3 ngày sau do Bạch Thiệu Phong ra mặt, lấy tham biếng làm tên tiếp xúc mục gia lão gia tử, ý đồ từ mặt bên tạo áp lực mục gia. Nói tiếp Bạch gia giao điệp. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay khẽ chọc đầu gối, ánh mắt rơi vào chiếu ảnh bên trên sản nghiệp bản đồ phân bố. Bạch gia người rõ ràng ở bên ngoài mạch tập trung ở phương Bắc thành thị thứ 3, Bảo Đảm thành, Tấn thành, Đường thành thị chính yếu viên bên trong có 6 vị là Bạch gia đến đỡ thượng vị, chủ yếu liên quan đến khoáng sản phê duyệt, thổ địa quy hoạch cùng hậu cần thông đạo. Lý Mộc Cầm hắn đổi giao diện, điều ra một phần danh sách, nhưng những người này mạch mấy năm gần đây bị Tiêu gia liên hợp nơi đó gia tộc cấp chế, lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Chân chính hoạch tâm nhân mạch tại cổ võ giới, Bạch gia trước kia đi ra 3 vị võ hoàng, mặc dù đã qua đời, nhưng bọn hắn đệ tử bây giờ tại phương Bắc cổ võ liên minh nhậm chức, phân biệt trưởng quản kho binh khí, đan dược kho cùng điện tích cắt, đây cũng là Bạch gia dám cùng Tiêu gia khiêu chiến lực lượng một trong. Tống Linh vận nhíu mày lại, kho binh khí cùng đan dược kho ngược lại là thứ yếu, điện tích cắt cất giấu không ít thất truyền cổ võ bí tịch, liên minh phương Bắc điện tích cắt trưởng lão Bạch Kính Đình là Bạch gia bằng chi, năm đó nhận qua Bạch Thừa Hạ Cân Huệ, một mực âm thầm cho Bạch gia chuyển vận tài nguyên. Nếu là Bạch gia thật muốn động võ, người này sợ là sẽ phải cho chúng ta thêm phiền phức. Không chỉ chừng này, Lý Mộc Cầm tiếp tục nói, Bạch gia tại Nam Phương cũng có người ẩn dấu mạnh, chủ yếu là thông qua thông gia. Bạch Thiệu Vân thê tử là Nam Phương Sở gia đích nữ, Sở gia tại Giang Nam một vùng làm lá trà cùng tơ lụa sinh ý, mặc dù không phải cổ võ gia tộc, nhưng ở giới kinh doanh căn cơ thâm hậu, cùng Nam Phương 10 cái nhà phú thương tộc có thông gia quan hệ. Lần này Bạch Thừa Hạc dự định để Sở Gia ra mặt, liên lạc Nam Phương những cái kia thiếu Trương Tông Đức nhân tình gia tộc, hình thành Nam Bắc hô ứng. Tô Khê Lạc đặt chén trà xuống, ngữ khí lạnh mấy phần, "Sở Gia, ta nhớ được bọn hắn năm ngoái muốn đấu thầu Ma Đô quân vật thờ tử, bị chúng ta Tô Gia đè xuống, một mực ghi hận trong lòng. Lần này sợ là sẽ phải mượn Bạch Gia thế tìm cơ hội trả thù." Kế tiếp là Trương Tông Đức. Lý Mộc Cầm hắn đổi đến một cái khác giao diện, trên màn hình trong nháy mắt bắn ra một phần thật dài danh sách, phân loại ghi chú gia tộc phú thương cổ võ giới ba cái bản khối. Chúng ta tra được Trương Tông Đức trước kia làm nghề y lúc, chuyên trị nghi nan tạp chứng, nhất là am hiểu cổ võ giả vết thương cũng điều trị, những năm này cứu chữa qua quan to hiển quý vô số kể, vẹn vẹn thiếu nhân tình của hắn 1-2-3 tuyến gia tộc liền có 32 nhà, phú thương 17 vị, cơ hồ tất cả Nam Vương. Nàng đầu ngón tay điểm hướng gia tộc bản khối, danh sách tự động triển khai, trong đó có sức ảnh hưởng nhất chính là Nam Vương Lâm gia, Nô gia, Đàm gia. Lâm gia là giang nam uy tín lâu năm cổ võ gia tộc, gia chủ Lâm Chấn Nam 10 năm trước tu luyện tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, là Trương Tông Đức dùng tục mạch đan cùng 3 năm châm cứu trị tốt, Lâm gia đến nay hàng năm đều muốn đi Nghiễn Sơn cho Trương Tông Đức hành lễ, Nô gia làm bến cảng mậu dịch, gia chủ Ngô Khải Minh con trai độc nhất trời sinh tâm mạch không cho bệnh, tây y thuốc thủ vô sách, Trương Tông Đức dùng cổ pháp điều trị 5 năm giữ được tính mạng, Nô gia hiện tại ba đầu. Hải vận đường thuyền đều đối với Trương Tông Đức mở ra thông đạo màu xanh, Đàm gia là Nam Phương địa sản đầu rồng, lão gia tử Đàm Hồng sinh trúng gió tê liệt, là Trương Tông Đức thi châm nửa năm để hắn một lần nữa đứng thẳng. Đàm gia tại Châu Tam Giác 10 cái tòa nhà đều cho Trương Tông Đức lưu lại cổ phần, chút xu bạc chưa lấy. Nhan Thu Tuyết nhìn xem danh sách nhíu mày, những gia tộc này tại Nam Phương hô phong hoán vũ, nếu là thật liên hợp lại, năng lượng cũng nhỏ. Nhất là Lâm gia, tuy chỉ là nhị lưu cổ võ gia tộc, nhưng cùng Nam Phương 5 cái võ quán liên minh giao hảo, lực hiệu triệu rất mạnh. Phú Thương bên này càng có ý tứ. Lý Mộc Cầm lật đến trang kế tiếp, mới bị làm tài chính, nhiên liệu phú thương, năm đó hoặc là chính mình bệnh nặng, hoặc là trí thân lâm nguy, đều là Trương Tông Đức ra tay cứu trị. Tỷ như Nam Phương nguồn năng lượng cự đầu Chu Thế Hoành, 5 năm trước cha ra biểu não, trong ngoài nước danh y đều thuốc thủ vô sách, Trương Tông Đức dùng thuốc đông y bảo thủ trị liệu 2 năm, khối u thu nhỏ đến an toàn phạm vi, Chu Thế Hoành hiện tại hàng năm cho Trương Tông Đức nghiên sơn dược lừa quên mấy triệu dược liệu, còn có giang nam tài chính đại ngạc Thẩm Vạn Lâm, nữ nhi của hắn mắc quái bệnh toàn thân tối giữa, là Trương Tông Đức dùng bí phương trị tốt, Thẩm Vạn Lâm hứa hẹn Trương Tông Đức tùy thời có thể lấy điều động hắn dưới cờ tam gia đầu tư công ty. Thiết Minh Lan nói khẽ, những này phú thương nắm giữ lấy Nam Phương mạch máu kinh tế, nếu là bọn hắn liên hợp lại rút vốn hoặc tạo áp lực, đối với chúng ta tại Nam Phương sản nghiệp sẽ có ảnh hưởng. Tiêu Thị tại Giang Nam nguồn năng lượng mới hạng mục vừa xuống đất, Thẩm Vạn Lâm đầu tư công ty nếu là nhúng tay, sợ là sẽ phải gặp được lực cản. Lý Mộc Cầm gật đầu, không chỉ như vậy, Trương Tông Đức thu phí xem bệnh rất vi diệu. Đối với quan to hiển quý, phí xem bệnh chỉ lấy giá thị trường 3 thành, thậm chí thường xuyên chữa bệnh từ thiện nhưng nhân tình thiếu đến thật sự, nhưng đối với người bình thường, phí xem bệnh trực tiếp lật gấp 3, còn muốn sớm nửa năm hẹn trước, có chút bất mãn liền cự xem bệnh. Đây cũng là hắn thanh danh lưỡng cực phân hóa nguyên nhân, tại quyền quý trong vòng là Bồ Tát sống tại người bình thường trong mắt lại thành thế lợi ý đi. Cổ võ giới mạng lưới quan hệ phức tạp hơn. Lý Mộc Cầm điều ra cái cuối cùng bản khối, trên màn hình xuất hiện mấy chục cái danh tự, đi chú cảnh giới cùng thân phận, Trương Tông Đức tuy là võ vương đỉnh phong, nhưng giao hảo võ hoàng có 7 vị, võ đế 2 vị. Linh Nam võ hoàng Lục Thiếu Du, trước kia cùng người quyết đấu bị phế đan điền, là Trương Tông Đức dùng hoàn hồn thảo cho hắn dựng lại căn cơ, thuộc địa võ hoàng Tần Lam, lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma thương tới ngũ tạng, là Trương Tông Đức tốn thời gian 2 năm điều trị khỏi hẳn. Tần Lam hiện tại gặp người liền nói Trương Tông Đức là nàng tái sinh phụ mẫu. Tống Linh Vận ánh mắt vi ngưng, Lục Thiếu Du trưởng quản Nam Phương cổ võ liên minh hình phạt đường, Tần Lam là thuộc địa võ quán tổng minh chủ, hai người này nếu là ra mặt giúp Trương Tông Đức, Nam Phương cổ võ giới chí ít có một nửa người sẽ hưởng ứng. Phiền toái hơn chính là hai vị kia võ đế, ẩn thế tại Hoàng Sơn Huyền Bụi võ đế cùng Côn Luân Sơn Tử Hà võ đế, Huyền Bụi võ đế 10 năm trước bế quan cất cỏ, là Trương Tông Đức mạo hiểm thi châm cứu trở về, Tử Hà võ đế sư muội hoạn hàn độc, cũng là Trương Tông Đức trị tận gốc, hai vị này thế nhưng là sống trên 100 năm lão quái vật, nhân mạch thông thiên. Trần Vãn Đường đứng tại nơi hẻo lánh, thanh âm lạnh lẽo, võ đế cấp bậc nhân tình, nếu là thật sự phải vận dụng, coi như chúng ta có ám vệ, cũng rất khó chu toàn. Trần An Nhã gật đầu phụ họa, thế lực của bọn hắn trải rộng ẩn thế tông môn, ám sát hoặc sáng đấu đều không chiếm được tốt. Lý Mộc Cầm nói bổ sung, càng đáng lưu ý chính là, những ân tình này đều là người truyền nhân tích lũy. Tỷ như Lâm gia cảm kích Trương Tông Đức, liền sẽ để giao hảo gia tộc cũng bán Trương Tông Đức mặt mũi, Lục Thiếu Du tôn sùng Trương Tông Đức, đệ tử của hắn cùng Minh Hữu tự nhiên cũng sẽ hưởng ứng. Qua nhiều năm như thế, Trương Tông Đức mạng lưới nhân tình giống cồn tuyết cầu một dạng mở rộng, nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực nhất hô bách đứng. Lần này Trần Minh đi tìm Bạch gia, chỉ sợ không chỉ là muốn mượn Bạch gia thế, càng là muốn thông qua Bạch gia liên lạc những cái kia thiếu Trương Tông Đức nhân tình thế lực, hình thành bẫy kín. Vân Thư Đồng lo âu nhìn về phía Vệ Vi Vũ, A Vũ ca ca, nhiều người như vậy thiếu Trương Tông Đức nhân tình, nếu là bọn hắn đều giúp Trần Minh, chúng ta có thể hay không rất bị động. Tiêu Vân Tâm nắm chặt tay của nàng Trần An, đừng lo lắng, nhân tình thứ này, nhìn có cần hay không động đến. Trương Tông Đức mặc dù cứu người nhiều, nhưng thật nếu để cho võ hoàng, võ đế vì một cái Trần Minh cùng Vệ gia, Tiêu gia vẻ mặt, bọn hắn chưa hẳn nguyện ý, dù sao Vệ gia tại quân giới căn cơ, Tiêu gia thương nghiệp bản đồ, còn có chúng ta thế lực sau lưng, không phải ai cũng dám đắc tội. Triệu Nhã ngồi tại Vệ Vi Vũ bên người, nhỏ giọng nói, Vệ ca ca, cái kia Trương Tông Đức vì cái gì chỉ cứu kẻ có tiền nha? Người bình thường xem bệnh thật là khó. Vệ Vi Vũ sờ lên đầu của nàng, không nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên màn hình danh sách, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại, chỉ có chiếu ảnh màn hình bạch quang chiếu vào trên mặt mọi người, bầu không khí mang theo vài phần ngưng trọng. Lý Mộc Cầm hồi báo xong tất, không người nói, trước mắt tra được tin tức chính là những này, còn có 3 phần kỹ càng tư liệu dành riêng, đã phát đến các vị tiểu thư đầu cuối bên trên. Đám người tiêu hóa lấy những tin tức này, Tiêu Vân Tâm trước tiên mở miệng, Bạch gia nội bộ mâu thuẫn là đột phá khẩu, Bạch Tử Dật cùng nhị phòng không cùng, chúng ta có thể thêm chút dẫn đạo, để bọn hắn nội đấu tăng lên, không rảnh bận tâm Trần Minh. Về phần Trương Tông Đức mạng lưới nhân tình, nhìn như khổng lồ, nhưng phần lớn là lợi ích buộc chặt, chưa hẳn thực tình giúp Trần Minh, chỉ cần chúng ta trước ổn định hạch tâm thế lực, bọn hắn chưa hẳn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tống Linh vận gật đầu, cổ võ giới bên kia ta đi chào hỏi, Huyền Bụi Võ Đế cùng Tử Hà Võ Đế mặc dù nợ nhân tình, nhưng xưa nay không nhúng tay vào thế tục tranh đấu, ta có thể sai người đưa nói rõ Trần Minh hành động, để bọn hắn biết giúp Trần Minh là trợ trụ vi ngược. Tô Khê Lạc tiếp lời nói, quân đội bên này ta sẽ báo cáo, Bạch gia liên hợp Nam Phương gia tộc nếu là dám động Tiêu gia sản nghiệp, liền lấy dính líu nguy hại kinh tế an toàn tham gia điều tra, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vệ Huy Vũ nghe đám người thảo luận, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên, các loại Lý Mộc Cầm đóng lại chiếu ảnh, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, cái này Trương Tông Đức thật là có ý tứ, cứu người còn chuyên chọn quan to hiển quý đi cứu, người bình thường trực tiếp để cao phí xem bệnh, còn muốn hẹn trước, thật sự là võ thuật lợi trực tiếp viết trên mặt. Chương 397, bắt đại phóng nhỏ, từng cái đánh tan. 1. Chương 397, bắt đại phóng nhỏ, từng cái đánh tan. 1. Vệ Huy Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng khách đám người, đầu ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản mang theo vài phần nghiền ngẫm ngữ khí dần dần trầm xuống, trở nên trầm ổn mà hữu lực, Trương Tông Đức vợ đỡ là không giấu được, nhưng cái này hoàn toàn là hắn chỗ yếu hại. Về phần Bạch gia, nội đấu vốn là kịch liệt, thêm chút dẫn đạo liền có thể để bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp. Chúng ta cách đối phó, liền từ hai phương diện này vào tay, bắt đại phóng nhỏ, từng cái đánh tan. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt rơi vào Tiêu Vân Tâm trên thân, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, "Tiểu gì, Tiêu gia tại Giang Nam mạng lưới tình báo linh thông nhất, ngươi an bài nhân thủ, trọng điểm nhìn chằm chằm Lâm gia, Nô gia, Đàm gia cái này ba cái gia tộc, còn có Chu Thế Hoành cùng Thẩm Vạn Lâm hai cái này phú thương. Bọn hắn có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, phía sau không có khả năng sạch sẽ, nhất là tại khoáng sản phê duyệt, thổ địa khai phát cùng tài chính vận hành bên trên, khẳng định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện ẩn ở bên trong." Tiêu Vân Tâm đầu ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng đập, gật đầu đáp, "Ta minh bạch." Mấy nhà này đều là Nam Phương địa đầu xà, bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong đã sớm nát ấu. Ta để Tiêu gia giám sát bộ liên hợp nơi đó người liên lạc, trong vòng 3 ngày cho ngươi một phần kỹ càng danh sách, bao quát bọn hắn trốn thuế lậu thuế đi chép, làm trái quy tắc thao tác chứng cứ, còn có trong âm thầm lợi ích chuyển vận dây xích. Không chỉ chừng này. Vệ Huy Vũ nói bổ sung, Vân gia tại Nam Phương chính vụ mạng lưới quan hệ có thể dùng bên trên, thư đồng, ngươi để phụ thân bên kia chào hỏi, để Nam Phương thuế vụ, công thương cùng bộ kỷ kiểm cửa bình thường dạy chức trọng điểm loại bỏ mấy nhà này xí nghiệp. Không cần chúng ta xuất thủ, phía quan vương lực lượng liền đầy đủ để bọn hắn sức đầu mẹ chán. Vân Thư Đồng lập tức gật đầu, ta đêm nay liền cho phụ thân gọi điện thoại. Vừa vận tháng trước Giang Nam thuế vụ hệ thống vừa hoàn thành thăng cấp, chính cần điển hình án lệ lập uy, mấy nhà này đưa tới cửa công lao bọn hắn sẽ không công thu. Nàng dừng một chút, có chút lo âu hỏi, có thể hay không động tĩnh quá lớn, gây nên gia tộc khác cảnh giác. Muốn chính là hiệu quả này. Vệ Huy Vũ nét môi cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, chúng ta chính là muốn đập núi chấn hổ, để những cái kia thiếu Trương Tông Đức nhân tình gia tộc nhìn xem, xếp hàng Trần Minh cùng Bạch gia là kết cục gì. Về phần bắt đại phóng nhỏ chính là chỉ lấy nhặt mấy cái này dẫn đầu hạch tâm thế lực, mặt khác tiểu gia tộc cùng phú thương chỉ cần không chủ động nhảy ra, chúng ta tạm thời bất động, cho bọn hắn lưu đầu đường lui, cũng làm cho bọn hắn có thời gian cân nhắc một chút, đến cùng muốn hay không đi theo Trương Tông Đức một con đường đi đến đen. Tống Linh Vận ở một bên nói bổ sung, cổ võ giới bên kia ta cũng sẽ phối hợp, Lâm gia không phải cùng Nam Phương võ quán liên minh giao hảo sao? Ta để liên minh mấy vị trưởng lão gõ một chút bọn hắn, liền nói Lâm gia cấu kết ngoại nhân, ý đồ nhiễu loạn cổ võ giới trật tự, trước gây mất sự giúp đỡ của bọn họ. Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Lý Mộc Cầm, Mộc Tinh Tả, Bạch gia bên kia liền giao cho ngươi cùng Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên. Nhị phòng Bạch Thiệu Phong không phải muốn đỡ cầm Bạch Tử Hiên thượng bị sao? Chúng ta liền cho bọn hắn thêm chút lửa. Lý Mộc Cầm không người đáp, xin mời thiếu gia phân phó. Các ngươi trước thu thập nhị phòng tại Tấn Thành khoáng nghiệp hắc liệu, nhất là bọn hắn phi pháp khai thác, trốn thuế lậu thuế cùng hối lộ quan viên chứng cứ, càng kỹ càng càng tốt. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, ngữ khí lạnh lẽo, sau đó nặc danh tiết lộ cho Bạch Tử Dật tâm phúc, để hắn tại trưởng lão hội công khai những chứng cứ này. Bạch Thừa Hạc coi trọng nhất gia tộc Thanh Danh, nhị phòng chọc ra lớn như vậy cái soạn, hắn tất nhiên sẽ trọng phạt Bạch Thiệu Phong, Bạch Tử Hiên quyền kế thừa tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Lương Thanh Giao tiếp lời nói, chúng ta còn có thể giả tạo một chút Bạch Tử Hiên cấu kết Bạch gia ngoại bộ thế lực chứng cứ, tỉ như tự mình giao dịch nói chuyện phiếm ghi chép, chuyển khoản bằng chứng, để chủ mạch bắt lấy nhị phòng nhược điểm, triệt để đem bọn hắn đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ. Tiết Minh Lan nói bổ sung, Bạch gia tại Bảo Thành địa sản hạng mục vốn là mắt xích tài chính cần trương, chúng ta có thể âm thầm liên hệ mấy cái phía hợp tác, để bọn hắn rút vốn hoặc là yêu cầu sớm trả khoản, cho Bạch Thiệu Vân chế tạo áp lực. Đến lúc đó chủ mạch Úc còn không mang nổi mình Úc, càng không tinh lực đối phó Bạch Tử Dật, ngược lại sẽ cần hắn ra mặt ổn định cục diện. La Tử Nghiên gật đầu, các loại nhị phòng thất thế, chúng ta lại giúp Bạch Tử Dật một thanh, tỉ như cho hắn lộ ra mấy cái Ninh gia cùng Minh gia chen ép Bạch gia sản nghiệp tin tức, để hắn có cơ hội tại trưởng lão hội lập công, củng cố người thừa kế vị trí. Cứ như vậy, Bạch Tử Dật thiếu nhân tình của chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ có phát huy được tác dụng thời điểm. Vệ Huy Vũ nhìn xem tứ nữ đều đâu vào đấy an bài, ánh mắt lộ ra khen ngợi, làm tốt. Nhớ kỹ, chúng ta muốn là Bạch gia nội đấu tăng lên, để bọn hắn không có thời gian cũng không có tinh lực đúng tay Trần Minh sự tình, càng không liên hợp Ninh gia cùng Minh gia đối phó chúng ta. Chỉ cần Bạch gia loạn đứng lên, phương Bắc thế cục liền có thể ổn định. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Tô Khê Lạc, "Khê Lạc tỷ, Ninh gia cùng Minh gia mặc dù lần này không có trực tiếp tham dự, nhưng bọn hắn cùng Bạch gia đi được gần, một mực ngấp nghé Tiêu gia sản nghiệp, đã sớm nên gõ một cái. Ngươi để đặc chiến đội người phối hợp Tiêu gia bộ thương mại, từ bọn hắn quân công hợp tác hạng mục vào tay, tra một chút vũ khí của bọn hắn mua sắm phải trang hợp quy, có hay không theo thứ tự hàng nhái, báo cáo láo chi phí vấn đề." Tô Khê Lạc ánh mắt run lên, lập tức đáp, "Không có vấn đề." Ninh gia nhà máy chế tạo vũ khí tháng trước vừa tiếp một bút quân tờ đơn đặt hàng, ta để tra xét qua người thông lệ kiểm tra đảm bảo có thể tra ra một đống vấn đề. Minh gia tại cảng khẩu hậu cần sinh ý cũng có chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn trưởng kỳ cho buôn lậu đội cung cấp thông đạo, chỉ cần bắt được chứng minh thực tế, liền có thể để hải quan niêm phong bọn hắn mấy cái bến tàu. Không chỉ chừng này, Vệ Huy Vũ tiếp tục nói, Nhan gia tại Nam Phương tài chính lực ảnh hưởng có thể dùng bên trên, Thu Tuyết, ngươi để cho ngươi phụ thân liên hệ mấy nhà ngân hàng, nắm chặt đối với Ninh gia cùng Minh gia bay, đồng thời bán khống bọn hắn dưới cờ công ty cổ phiếu. Hai bút cùng vẽ, để bọn hắn sức đầu mẹ chán, úp còn không mang nổi mình úp. Nhan Thu Tuyết đẩy kính mắt, đầu ngón tay tại laptop bên trên nhanh chóng đập, ta đã tra được Ninh gia dưới cờ Ninh thị trọng công có tài vụ làm giả hiểm nghi, Minh gia Minh thị hậu cần trốn thuế lậu thuế vượt qua ngàn vạn. Sáng mai ta liền để tài chính và kinh tế truyền thông trong lúc vô tình ra ánh sáng những tin tức này, cam đoan để bọn hắn giá cổ phiếu ngã ngừng. Chương 397, bắt đại phóng nhỏ, từng cái đánh tan. 2, chương 397, bắt đại phóng nhỏ, từng cái đánh tan. 2, Vệ Huy Vũ nhìn xem đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, về phần Trương Tông Đức, hắn không phải coi trọng nhất thanh danh sao? Chúng ta sẽ phá hủy thanh danh của hắn. Thu Tuyết, ngươi là Long Thuẫn quản lý trưởng, mạng lưới dư luận khối này giao cho ngươi thích hợp nhất. Nhan Thu Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thiếu gia là muốn cho ta tại trên mạng trần. Không sai. Vệ Huy Vũ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, đem chúng ta tra được chứng cứ sửa sang một chút, tỉ như hắn cho người bình thường xem bệnh tu giá cao, tự tuyệt cứu chữa nghèo khó người bệnh ghi chép, còn có hắn một mình sử dụng thuốc vi phạm lệnh cấm tài, làm trái quy tắc thao tác chữa bệnh khí giới chứng cứ, toàn bộ nặc danh phát đến trên mạng. Lại tìm chút năm đó bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa người bệnh gia thuộc, để bọn hắn đi ra khóc lóc kể lể, dẫn phát dư luận cộng minh. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trọng điểm đột xuất hắn chỉ cứu quan to hiền quý, không nhìn bình dân chết sống bợ đỡ sát mặt, đem hắn tạo thành một cái không có chút nào ý đức, thấy lợi quên nghĩa ngụy quân tử. Hiện tại dân mạng thống hận nhất loại này song trọng tiêu chuẩn, chỉ cần dư luận lên men đứng lên, không cần chúng ta động thủ, hắn liền sẽ bị nước bọt chết đuối. Ta minh bạch. Nhan Thu Tuyết cười gật đầu, ta sẽ để cho Long Thuẫn nhân viên kỹ thuật dẫn đạo dư luận, để Trương Tông Đức bợ đỡ Y Nghiên Sơn dược lừa tấm màn đen những câu chuyện này xông lên hot search, sẽ liên lạc lại mấy cái chữa bệnh lĩnh vực lớn về phát ra tiếng, chỉ để ngồi vững tội danh của hắn. Đến lúc đó đừng nói hắn muốn tại Nghiễn Sơn thanh tu, chỉ sợ ngay cả xuất môn cũng phải bị người ném trứng gà. Lý Mạn ở một bên nói khẽ, tiêu thị dưới cờ mấy nhà truyền thông cũng có thể phối hợp, tuyên bố một chút chiều sâu đưa tin, vạch Trần Trương Tông Đức như thế nào lợi dụng người bệnh nhân tình khuyết trương thế lực, đem hắn cùng Nam Phương lợi ích của gia tộc buộc chặt quan hệ đem ra công khai, để mọi người nhìn xem vị này Bồ Tát sống phía sau tính toán. Vệ Huy Vũ thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Mục Chính Khanh, "Chính Khanh tỷ, Mục gia bên kia liền bất bả ngươi. Ngươi cho Chính Vân gọi điện thoại, để hắn liên hợp Mục gia thế hệ trẻ tuổi, nhất là hắn và Vệ gia, Tiêu gia giao hảo tử đệ, tại trưởng lão hội cho lão gia tử tạo áp lực. Nói cho bọn hắn, chỉ cần Mục gia dám cùng Bạch gia hợp tác, chúng ta sẽ lập tức kết thúc cùng Mục gia tất cả hợp tác hạng mục, bao quát trước đó nói chuyện tốt nguồn năng lượng mới cùng cổ võ tài nguyên cùng hưởng kế hoạch." Mục Chính Khanh ánh mắt mãnh liệt, lập tức đáp, "Ta lập tức liền cho Chính Vân gọi điện thoại." Mục gia thế hệ trẻ tuổi đã sớm đối với lão gia tử bảo thủ cách làm bất mãn, chỉ cần chúng ta cho bọn hắn một chút giúp đỡ, bọn hắn khẳng định dám đứng ra bức thoái vị. Nếu là lão gia tử không biết điều, chúng ta liền đến đỡ Chính Vân thừa vị, dù sao hắn vốn là Mục gia người thừa kế, danh chính ngôn thuận. Không chỉ như vậy, Vệ Huy Vũ nói bổ sung, để Chính Vân thu thập lão gia tử cùng mấy vị thủ cựu trưởng lão tự mình tiếp xúc Bạch gia chứng cứ, một khi bọn hắn dám vượt qua tơ hồng, liền đem những chứng cứ này đem ra công khai, để bọn hắn trong gia tộc triệt để mất đi uy tín. Đến lúc đó coi như lão gia tử muốn bảo đảm bọn hắn, cũng khó phục chúng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lẫn nhau, đồng nói, chúng ta lại phái ám vệ bảo hộ Mục thiếu an toàn, bảo đảm hắn tại Mục gia hành động không bị ngăn trở. Vệ Huy Vũ nhìn xem tất cả mọi người nhận nhiệm vụ, nhẹ nhàng thở phào một cái, tựa ở trên ghế salon, ánh mắt đảo qua trong phòng khách mỗi người, ngựa khí mang theo vài phần vui mừng, mọi người phân công minh xác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉ cần theo kế hoạch chấp hành, Bạch gia cùng Trương Tông Đức lật không nổi cái gì sóng. Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải đuổi tận giết tuyệt, mà là để bọn hắn biết, đụng đến bọn ta người, liền muốn trả giá đắt. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm kiên định, Bạch gia nội đấu đứng lên, liền không có thời gian nhúng tay Trần Minh sự tình, Trương Tông Đức thanh danh quét rác, những cái kia thiếu nhân tình của hắn gia tộc tự nhiên sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn, Mục gia bị Chính Vân ổn định, liền sẽ không cho chúng ta thêm phiền. Về phần Ninh gia cùng Minh gia, bị chúng ta chèn ép được từ chú ý không rảnh, càng không tinh lực dính bảo. Cứ như vậy, Trần Minh liền thành người cô đơn, tùy ý chúng ta nắm. Tiêu Vân Tâm tựa ở trên ghế salon, nhìn xem Vệ Huy Vũ bảy mưu nghị kê dáng vẻ, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, "A Vũ, ngươi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi sát thực cao minh." Trước gây mất Trần Minh đường lui, lại từng cái đánh tan núi rửa của hắn, cuối cùng lại đến trường trị hắn, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Vân Thư Đồng giúp bảo vệ Huy Vũ bên người, trên mặt lo lắng rốt cục tan đi, thay vào đó là an tâm dáng tươi cười, "A Vũ ca ca, có ngươi tại, ta an tâm. Ta liền biết ngươi nhất định có biện pháp đối phó bọn hắn. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt chuyển hướng đám người, ngựa khí mang theo vài phần nhẹ nhõm, mọi người cũng không cần quá khẩn trương, những gia tộc này cùng thế lực nhìn như cường đại, kỳ thực đều có các chỗ yếu hại. Bạch gia nội đấu, Trương Tông Đức thanh danh, Mục gia cũ nối mâu thuẫn, Linh gia cùng Minh gia sản nghiệp lỗ thủng, đều là chúng ta có thể lợi dụng đột phá khẩu. Chỉ cần chúng ta tinh chuẩn đả kích, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Tống Linh Vận cười bổ sung, cổ võ giới bên kia ta cũng sẽ nhìn chằm chằm, một khi có võ hoàng hoặc võ đế muốn nhúng tay, ta sẽ lập tức liên hợp cổ võ hiệp hội mấy vị trưởng lão ra mặt ngăn lại, để bọn hắn biết nhúng tay thế tục tranh đấu hậu quả. Tô Khê Lạc cũng nói, quân đội bên này ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Bạch gia hoặc Nam Phương gia tộc dám sử dụng võ lực, đặc chiến đội sẽ trước tiên tham gia, lấy giữ gìn trị an danh nghĩa đem bọn hắn trấn áp xuống dưới. Vệ Huy Vũ nhìn xem mọi người lòng tin tràn đầy bộ dáng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng dáng tươi cười, trong mắt lóe ra nắm chắc thắng lợi trong tay quan mang. Hắn biết, trận đánh cờ này bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn lại chỉ là làm từng bước chấp hành kế hoạch, chờ đợi kẻ thắng lợi cuối cùng. "Tốt, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi." Vệ Huy Vũ đứng người lên, ngữ khí mang theo vài phần trầm ổn, thời gian không còn sớm, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. "Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, không cần cho đối phương lưu lại bất luận được điểm gì." Đám người nhao nhao đứng dậy đáp, bắt đầu riêng phần mình công việc lu bù lên. Trong phòng khách người dần dần tán đi, chỉ còn lại có Vệ Huy Vũ cùng số ít mấy người còn lưu tại nguyên địa. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, lập tức nhếch môi cười nói, đem Bạch gia cùng Trương Tông Đức đều giải quyết sau, còn lại liền đến phiên Trần Minh. Chương 398, Bạch gia nội đấu. Chương 398, Bạch gia nội đấu. Ngày 21 tháng 10 đêm khuya, Bạch gia lão trạch trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng. Bạch Thừa Hạc ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong tay tử đàn quải trượng trùng điệp đập mặt đất, ánh mắt đảo qua dưới đài câm như hên các tộc lão, nhị phòng sự tình, các ngươi đều nói đi. Bạch Thiệu Phong đứng ở bên trái, gân xanh trên trán thỉnh thịch chực nhảy. Ba ngày trước, hắn nhận được tâm phúc mật báo, tấn thành khoáng nghiệp sổ sách bị người nạp danh đưa đến trưởng lão hội. Giờ phút này bày trên bàn túi giấy da châu bên trong, đúng là hắn những năm này phi pháp khai thác, trốn thuế lậu thuế bằng chứng. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, đây rõ ràng là có người tại nhằm vào hắn. Phụ thân, cái này sổ sách là ngụy tạo. Bạch Thiệu Phong kiềm nén lửa giận, thanh âm lại mang theo vẻ run rẩy, nhất định là có người muốn hãm hại ta. Bạch Thừa Hạc hừ lạnh một tiếng, giả tạo. Tấn thành thuế vụ cục tra xét báo cáo cũng có thể giả tạo. Hắn rút ra một phần văn bản tài liệu lắp tại trên bàn, bọn hắn sáng nay đã nghiêm phong khai thác mỏ ba cái quần mỏ, nói chúng ta dính líu phi pháp vi phạm khai thác. Trong phòng nghị sự một mảnh xôn xao. Tam phòng gia chủ Bạch Thiệu Hoa âm dương quái khí mở miệng, "Nhị ca, ngươi mỏ này dài nên được thật là phong quang a, ngay cả cục thuế vụ đều kinh động." Bạch Thiệu Phong đống nhiên quay người, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, "Tam đệ, ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Bạch Thiệu Hoa mở ra hai tay, chỉ là nhắc nhở nhị ca, chớ vì bản thân tư lợi, đem toàn bộ Bạch gia lôi xuống nước. Đúng lúc này, phòng nghị sự cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bạch Tử Giật mang theo hai tên tâm phúc đi đến, cầm trong tay một chồng văn bản tài liệu, "Ra ra, ta chỗ này còn có càng đặc sắc." Hắn đem văn bản tài liệu lắp tại trên bàn, máy chiếu ảnh tự động khởi động, mặt tường trong nháy mắt chiếu ra một đoạn hình ảnh theo dõi. Trong tấm hình, Bạch Thiệu Phong nhi tử Bạch Tử Hiên đang cùng Trần Minh mật đàm, chất trên bàn đầy tiền mặt cùng khế đất. Bạch Tử Hiên cấu kết ngoại nhân, ý đồ liên hợp Bạch gia địch nhân đối phó Bạch gia, tiến tới giành gia tộc lợi ích. Bạch Tử Giật thanh âm lạnh đến giống băng, "Những chứng cứ này, đầy đủ để nhị phòng rời khỏi người thừa kế chi tranh đi." Bạch Thiệu Phong chỉ cảm thấy một trận mê muội, lảo đảo đỡ lấy cái bàn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế hết thảy, lại bị Bạch Tử Giật toàn bộ nắm giữ. Bạch Thừa Hạc sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, "Bạch Thiệu Phong, ngươi còn có cái gì có thể nói?" Bạch Thiệu Phong bịch một tiếng quỳ xuống, "Phụ thân, ta biết sai rồi, cầu ngài cho ta một cơ hội." "Cơ hội?" Bạch Thừa Hạc cười lạnh, "Ngươi để Bạch gia thanh danh hổ thẹn, còn có cái gì tư cách cầu cơ hội? Từ hôm nay, nhị phòng tất cả sản nghiệp do chủ Bạch tiếp quản, Bạch Thiệu Phong cách đi vị trí gia chủ, cả đời không được tham dự gia tộc sự vụ." Bạch Thiệu Phong ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Hắn biết, chính mình chính trị kiếp sống triệt để kết thúc. Nhưng mà, đây chỉ là Bạch gia nội đấu bắt đầu. Ba ngày sau, Bạch Thiệu Vân con riêng Bạch Cảnh Thiên đột nhiên xuất hiện tại lao trạch cửa ra vào. Hắn mang theo một đám hộ vệ áo đen, công bố phải thừa kế Bạch gia bộ phận sản nghiệp, "Ta cũng là phụ thân nhi tử, dựa vào cái gì ta không có cái gì?" Bạch Cảnh Thiên xuất hiện, giống một viên tạc đạn nặng ký đầu nhập mặt hồ bình tĩnh. Bạch Thiệu Vân 10 cái con riêng, con gái tư sinh nhao nhao hiện thân, liên hợp lại hướng chủ Bạch tạo áp lực. Bọn hắn tại bên ngoài nhà cũ kéo hành vi, tổ chức họp báo, thậm chí thuê thủy quân tại trên mạng mang tiết tấu, chỉ trích chủ mạch trọng nam khinh nữ tức đoạt con thứ con cái quyền lợi. Bạch Thiệu Vân sức đầu mẹ chán, không thể không tổ chức khẩn cấp hội nghị gia tộc. Trong hội nghị, con riêng bọn họ đưa ra ba cái yêu cầu, được chia gia tộc 30 sản nghiệp, tiến vào ban giám đốc, tham dự gia tộc quyết sách. Hoang đường. Bạch Thừa Hạc vỗ bàn đứng dậy, "Các ngươi những con riêng này, có tư cách gì nhúng chạm gia tộc sản nghiệp?" Bạch Cảnh Thiên đứng người lên, cười lạnh một tiếng, "Lão gia tử, ngài đừng quên, pháp luật quy định con riêng đồng dạng có quyền kế thừa. Nếu như ngài không đáp ứng, chúng ta liền đi tòa án kiện ngài." Trong phòng nghị sự bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Bạch Tử Giật âm thầm cho Lý Mộc Cầm phát cái tin, người sau lập tức an bài nhân thủ hành động. Nửa giờ sau, một đám cảnh sát xông vào phòng nghị sự, lấy dính liễu phi pháp góp vốn làm lý do mang đi Bạch Cảnh Thiên. Các vị Bạch Tử Giật đứng người lên, ánh mắt đảo qua thất kinh con riêng bọn họ, Bạch Cảnh Thiên danh nghĩa đầu tư công ty dính liễu phi pháp hấp thu công chúng tiền tiết kiệm, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 1 tỷ. Nếu như các ngươi không muốn bước hắn theo gót, tốt nhất an phận thủ thường. Con riêng bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lại lên tiếng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tam phòng Bạch Thiệu Hoa thừa cơ liên hợp tứ phòng, năm phòng, hướng chủ mạch nổi lên. Bọn hắn tại trưởng lão hội nâng lên ra, chủ mạch năm gần đây quyết sách sai lầm, dẫn đến gia tộc sản nghiệp rút lại, yêu cầu một lần nữa quyền phân phối lực. Chúng ta yêu cầu thành lập gia tộc giám sự sẽ, giám sát chủ mạch quyết sách. Bạch Thiệu Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không, chúng ta đem liên hợp mặt khác chi thứ, rời khỏi gia tộc liên minh. Bạch Thừa Hạc tức giận đến toàn thân phát run, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Không dám. Bạch Thiệu Hoa bị cười nhạt, chỉ là hy vọng gia tộc có thể càng dân chủ một chút. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Bạch Tử Dật đột nhiên mở miệng, "Tam thúc, ngài thật coi là các ngươi tiểu động tác có thể giấu giếm được ta?" Hắn điều ra một đoạn ghi âm, trong phòng họp lập tức vang lên Bạch Thiệu Hoa cùng Minh Gia đại biểu đối thoại, "Chỉ cần các ngươi ủng hộ ta thượng vị, ta cam đoan để Bạch gia cùng Minh gia hợp tác, cộng đồng chen ép Tiêu gia." Bạch Thiệu Hoa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, "Ngươi tại sao có thể có cái này?" "Tam thúc, ngài hay là quan tâm một chút chính mình đi." Bạch Tử Dật cười lạnh, "Tiêu gia đã hướng pháp viện nhắc lên tố tụng, lên án ngài dính líu gián điệp kinh tế." Bạch Thiệu Hoa tê liệt trên ghế ngồi, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình cùng Minh gia cấu kết, đã sớm bị Bạch Tử Dật nắm giữ. Tiếp xuống trong nửa tháng, Bạch gia nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhị phòng triệt để thất thế, tam phòng bị chèn ép, tứ phòng, năm phòng câm như hến. Con riêng bọn họ mặc dù tạm thời hành quân lặng lẽ, lại tại âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Bạch Tử Dật nhân cơ hội này, đại lực để bạn tâm phúc của mình xếp vào ở gia tộc từng cái trọng yếu bộ môn. Hắn còn lấy ổn định gia tộc thế cục làm lý do, thuyết phục Bạch Thừa Hạc thành lập do hắn chủ đạo gia tộc cải cách ủy ban từng bước suy yếu chi thứ quyền lực. Nhưng mà, ngay tại Bạch Tử Dật coi là đại cục đã định thời điểm, một cái càng lớn nguy cơ lặng yên giáng lâm. Ngày 15 tháng 11 đêm khuya, Bạch Thiệu Vân con gái Tư Sinh Bạch Nhược Tuyết đột nhiên xuất hiện tại lao trạch. Nàng mang theo một đội lính đánh thuê, cưỡng ép xâm nhập phòng nghị sự, đem Bạch Thừa Hạc, Bạch Thiệu Vân, Bạch Tử Dật bọn người giam. "Ta phải thừa kế Bạch gia." Bạch Nhược Tuyết giẫm lên giày cao gót, từng bước một tới gần Bạch Thừa Hạc, "Các ngươi những lao giả này, sớm nên phải bị." Bạch Thừa Hạc trợn mắt tròn xoe, "Ngươi dám?" "Ta có cái gì không dám?" Bạch Nhược Tuyết móc ra một phần văn bản tài liệu, "Đây là phụ thân năm đó lập xuống di chúc, nói ta có quyền kế thừa gia tộc 20 sản nghiệp." Bạch Thiệu Vân sắc mặt đại biến, "Nhược Tuyết, ngươi chừng nào thì cầm tới?" "Phụ thân, ngài quên sao?" Bạch Nhược Tuyết cười lạnh, "Năm ngoái ngài uống say, tại trên giường của ta lập xuống di chúc." Bạch Thiệu Vân chỉ cảm thấy một trận mê muội, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhất thời hồ đồ, lại cho cái này con gái Tư Sinh thời cơ lợi dụng. Đúng lúc này, một trận chói hai tiếng còi báo động từ xa mà đến gần. Mười mấy tên đặc công xông vào phòng nghị sự, đem Bạch Nhược Tuyết bọn người bao bọc vây quanh. "Bạch Nhược Tuyết, ngươi dính líu bắt cóc, phi pháp nắm giữ súng ống, theo chúng ta đi một chuyến đi cầm đầu cảnh sát đưa ra lệnh bắt." Bạch Nhược Tuyết trợn tròn mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế hành động, lại sẽ bị cảnh sát sớm biết được. Bạch Tử Dật từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang người thắng mỉm cười, "Nhược Tuyết, ngươi cho rằng ngươi tiểu động tác có thể giấu giếm được ta? Ngươi lính đánh thuê đội trưởng, đã sớm là người của ta." Bạch Nhược Tuyết ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng biết, kế hoạch của mình triệt để thất bại. Trận này tiếp tục một tháng nội đấu, cuối cùng lấy Bạch Tử Dật thắng lợi chấm dứt. Nhị phòng, tam phòng bị triệt để chèn ép, con riêng bọn họ nguyên khí đại thường, chi thứ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Tử Dật thuận lợi củng cố người thừa kế của mình địa vị, trở thành Bạch gia một đời mới thực tế người cầm quyền. Nhưng mà, trận này nội đấu cho Bạch gia mang tới thương tích, nhưng còn xa chưa khép lại. Gia tộc sản nghiệp rút lại gần ba thành, lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía. Bạch Thừa Hạc tâm lực lao lực quá độ, không thể không đem đại bộ phận quyền lực giao cho Bạch Tử Dật, chính mình thì lùi ở hàng hai. Mà hết thảy này đều tại Vệ Uy Vũ trong khống chế. Khi Lý Mộc Cầm đem Bạch gia nội đấu mới nhất tiến triển hồi báo cho hắn lúc, hắn đang ngồi ở huy viên trên ban công, thưởng thức một chén trà thơm. "Thiếu gia, Bạch gia nội đấu đã cơ bản lắng lại, Bạch Tử Dật hoàn toàn nắm trong tay cục diện." Lý Mộc Cầm không người nói. Vệ Uy Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Làm tốt." Hắn nhìn về phía phương xa, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chương 399, toàn bộ giải quyết. Chương 399, toàn bộ giải quyết. Ngày 21 tháng 10 sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sương mỏng vẩy vào giang nam gạch xanh ngói hiên bên trên lúc, một trận y mắng phong bạo đã ở nam phương đại địa lặng yên ấp ủ. Tiêu gia, Vân gia, Nhan gia, Tô gia mật lệnh thông qua mã hóa con đường chuyển hướng riêng phần mình tại nam phương cứ điểm, mục tiêu trực chỉ những cái kia từng chịu Trương Tông Đức ân huệ, thiếu một thân tình gia tộc cùng phú hộ. Trận này hành động như là tinh chuẩn ngoại khoa giải phẫu, không thấy khói lửa lại chiêu chiêu chí mạng, tất cả thủ đoạn đều bao bọc ở hợp quy hợp pháp áo ngoài bên dưới, để cho người ta bắt không được bất luận được điểm gì. Tiêu gia tại giang nam mạng lưới tình báo dẫn đầu khởi động. Nhằm vào uy tín lâu năm cổ võ gia tộc Lâm gia, Tiêu gia bộ giám sát thám viên ngụy trang thành kiểm tra nhân viên, chui vào Lâm gia dưới cửa địa sản công ty. Bọn hắn tại phủ đuổi trong phòng hồ sơ liên tục phân chiến 3 ngày, rốt cuộc tìm được Lâm gia 10 năm trước khai phát vọng hồ huyện hạng mục lúc làm trái quy tắc chứng cứ, một phần ngụy tạo địa chất thăm dò báo cáo cùng 15 bút không vào sổ sách màu xám thu nhập. Ngày 24 tháng 10, Giang Nam thị tự nhiên tài nguyên cục đột nhiên đối với vọng hồ huyện hạng mục triển khai kiểm tra lại, lấy dính líu làm trái quy tắc chiếm dụng sinh thái khu bảo hộ làm lý do hạ đạt đỉnh công thông chi. Ngay sau đó bộ thuế vụ cửa theo vào tra xét, đông kết Lâm gia dành nghĩa 3 cái ngân hàng tài khoản. Gia chủ, cục thuế vụ muốn chúng ta bổ giao nộp 30 triệu thuế khoản cùng tiền phạt, nếu không liền muốn nghiêm phong công ty tài khoản. Lâm gia trưởng tử Lâm Hạ Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đem văn bản tài liệu ngã tại Lâm Chấn Nam trước mặt. Lâm Chấn Nam nhìn xem phần kia do Nhiệt Tâm thị dân nặc danh báo cáo chứng cứ danh sách, ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, "Cha, cha cho ta là ai ở sau lưng giở trò quỷ?" Nhưng mà hắn phái đi ra người vừa tra được Tiêu gia thám viên tung tích, liền bị một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ đánh gãy manh mối, một cô mất khống chế xe hàng đụng ngã lăn bọn hắn xe Việt dã, tuy không người thương vong lại làm cho mấu chốt chứng cứ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Vân gia tại Nam Phương chính vụ mạng lưới quan hệ bắt đầu phát lực, nhằm vào làm bến cảng mậu dịch Nô gia. Vân gia thông qua nội bộ con đường hướng biển quan tổng tự đưa ra một phần liên quan tới tăng cường vật nguy hiểm xuất nhập cảng giám thị đề nghị báo cáo. Ngày 26 tháng 10 lên, Nô Khải Minh dưới cờ hậu cần công ty đột nhiên gặp phải sự thượng nhất nghiêm kiểm tra mua đám hàng hóa kiểm tra thực hư thời gian từ 2 giờ kéo dài đến 3 ngày, mấy chục cái thùng đựng hàng bởi vì trình báo không hợp bị giam. Càng chí mạng là, Vân gia âm thầm liên hệ Ngô gia mấy cái chủ yếu hộ khách, lấy hậu cần đến chế phong hiểm làm lý do khuyên nó thay đổi phía hợp tác, ngắn ngủi một tuần liền để Ngô gia hải vận nghiệp vụ số lượng sụt giảm 4 thành. Cha, tiếp tục như vậy nữa, tiền của chúng ta liên liền muốn gây mất. Nô gia thiếu gia Ngô Tử Hiên nhìn xem tài vụ bảng báo cáo khóc không ra nước mắt, châu Âu cái đám kia điện tử sản phẩm đã ngưng lại bến cảng 10 ngày, hộ khách mỗi ngày thúc giục phải bồi thường. Nô Khải Minh ngồi liệt tại trên ghế bành, nhìn ngoài cửa sổ xào xạc bến cảng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ý đồ liên hệ năm đó thụ trương tông đức ân huệ mấy cái gia tộc cầu viện, lại phát hiện đối phương hoặc là điện thoại không tiếp, hoặc là mập mờ suy đoán, Vân gia sớm đã thông qua chính vụ hệ thống hướng những gia tộc này vị trí chính phủ đánh châm dự phòng ám chỉ Ngô gia tồn tại trọng đại an toàn thai hoang ẩm. Nhan gia tài chính đánh lén thì tinh chuẩn đã kích Giang Nam tài chính đại ngạc Thẩm và Lâm. Ngày 28 tháng 10, mấy nhà chủ lưu tài chính và kinh tế truyền thông đồng thời tuyên bố chiều sâu đưa tin chất vấn Thẩm Vạn Lâm dưới cờ đầu tư công ty tiền vốn ao vận hành hình thức, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, lại đã dẫn phát người đầu tư khủng hoảng. Nhan Thu Tuyết tọa trấn Long Thuẫn tổng bộ, chỉ huy đoàn đội kỹ thuật tại trên internet giải thẩm thị mắt xích tài chính đứt gãy truyền ngôn, đồng thời liên hợp mấy nhà tư mộ cơ cấu âm thẩm bán không thẩm thị cổ phiếu. Ngắn ngủi 3 ngày, thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu sụt giảm 27 giá thị trường bốc hơi gần chục tỷ. Nhan Thu Tuyết, là ngươi đang làm ta. Thẩm Vạn Lâm trong phòng làm việc rất bể giá trị mấy triệu đồ cổ bình hoa. Hắn nhìn xem giám sát bên trong Nhan gia thao bản thủ thân ảnh mơ hồ, lại bắt không được bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ. Khi hắn ý đồ vận dụng Trương Tông Đức người lưu lại tình quan hệ ổn định cục diện lúc, phát hiện tất cả ngân hàng đều đột nhiên nắm chặt hoạt động tín dụng chính sách, nguyên bản đáp ứng bơm tiền mấy nhà cơ cấu cũng nhao nhao lật lọng, Nhan gia sớm đã thông qua quốc tế tài chính con đường thả ra tiếng rõ, xương thẩm thị liên quan đến rửa tiền hiểm nghi không có ngân hàng dám mạo hiểm phong hiểm này. Tô gia quân sự bối cảnh thì trở thành đả kích Nam Phương nguồn năng lượng cự đầu chu thế hành lợi khí. Đầu tháng 11, Tô Khê Lạc lấy cổ võ đặc chiến đội kiểm tra an toàn danh nghĩa, dẫn đội đánh bất ngờ Chu Thế Hoành dưới cờ ba cái mỏ than. Mặc dù không có tra ra làm trái quy tắc khai thác trực tiếp chứng cứ, lại lấy an toàn công trình không đạt tiêu chuẩn làm lý do giao trách nhiệm ngừng sản xuất chỉnh đốn. Ác hơn chính là, Tô gia thông qua quân đội con đường cắt đứt Chu Thế Hoành cùng quân công xí nghiệp hợp tác, nguyên bản nói xong nguồn năng lượng mới hạng mục bị khẩn cấp tiêu dừng, để Chu Thế Hoành tổn thất gần 500 triệu. Tô Khê Lạc nữ nhân này, vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Chu Thế Hoành tại ban giám đốc bên trên nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Tô gia động tác nhìn như hợp quy, mỗi một bước đều đánh lấy an toàn quốc gia cờ hiệu, hắn tìm khắp quan hệ đều không thể thay đổi cục diện. Khi hắn phái người đi Nghiễn Sơn xin giúp đỡ Trương Tông Đức lúc, phát hiện thông hướng Nghiễn Sơn duy nhất đường núi bởi vì ngọn núi đất lở bị phong tỏa, mà phụ trách con đường sửa gấp công trình đội, vừa lúc là Tiêu gia dưới cờ công ty con. Trận này vây quét tại trung tuần tháng 11 đạt tới cao trào. Nhằm vào Nam Phương địa sản đầu rồng Đàm gia, Tiêu gia liên hợp mấy nhà công ty xây dựng đột nhiên tuyên bố kết thúc cùng Đàm gia hợp tác, lý do là phát hiện công trình chất lượng vấn đề. Vân gia thì thông qua ở xây bộ môn đối với Đàm gia 10 cái tòa nhà triển khai phòng cháy kiểm tra lại, mở ra cao tới 20 triệu hóa đơn phạt, Nhan gia càng là tình chuẩn đả kích Đàm gia mắt xích tài chính, để mấy nhà ngân hàng đồng thời thúc trả nợ khoản. Ngày 30 tháng 10, Đàm gia lão gia tử Đàm Hồng Sinh tại bệnh viện biết được tin tức sau, tại chỗ chúng gió tái phát, bị khẩn cấp đưa vào ICU. Cha, chúng ta muốn hay không đi tìm Trương thần y xin giúp đỡ? Đàm gia người thừa kế Đàm Thiếu Vũ nhìn xem trên giường bệnh hôn mê phụ thân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Gia tộc mấy vị nguyên lão lại ngay cả liền lắc đầu, hiện tại đi tìm Trương Tông Đức tương đương công khai cùng Tiêu gia bọn hắn đối nghịch. Ngươi không thấy Lâm gia, Nô gia hạ chẳng sao? Bọn hắn không biết là, Đàm gia tại Châu Tam Giác mấy cái tòa nhà đột nhiên buộc phát chủ xí nghiệp duy quyền sự kiện, phía sau chính là Tiêu gia an bài kẻ lừa gạt tại kích động cảm xúc. Tại trận này tiếp tục một tháng ám chiến bên trong, mỗi cái mục tiêu đều bị tinh chuẩn đả kích, lại tìm không thấy bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ chỉ hướng Tiêu, Mây, Nhan, Tô tứ gia. Lâm gia làm trái quy tắc chứng cứ đến từ nội bộ báo cáo Nô gia hải quan kiểm tra là bình thường dạy chức Thẩm Vạn Lâm giá cổ phiếu sụt giảm là thị trường hành vi Chu Thế Hoành ngừng sản xuất chỉnh đốn là an toàn cần. Tất cả hành động đều hất lên hợp pháp áo ngoài, khiến cái này thiếu Trương Tông Đức nhân tình gia tộc có khổ khó nói. Trung tuần tháng 11, Nam Vương mấy cái chủ yếu thành thị thương hội đột nhiên tổ chức tự hạn chế hội nghị sẽ lên mấy nhà từng chịu Trương Tông Đức ân huệ gia tộc đại biểu hiếm thấy giữ yên lặng, không có người nhắc lại báo đáp Trương thần y ân tình sự tình. Bọn hắn trong âm thầm đạt thành chung nhận thức, tại không có tham dò Tiêu, Mây, Nhan, Tô tứ gia chân thực ý đồ trước, tuyệt không tùy tiện xếp hàng. Đã từng chặt chẽ Trương Tông Đức mạng lưới nhân tình xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Ngày 20 tháng 11, đến lúc cuối cùng một nhà thiếu Trương Tông Đức nhân tình điện tử xí nghiệp bởi vì bảo vệ môi trường không đạt tiêu chuẩn bị niêm phong lúc, trận này ám chiến rốt cục có một kết thúc. Số liệu thống kê biểu hiện, Nam Phương hơn 30 nhà thụ Trương Tông Đức ân huệ gia tộc xí nghiệp bên trong, có 17 nhà bị trọng thương, 6 nhà bị ép ngừng kinh doanh trình đốn, 3 nhà tuyên bố phá sản. Ma Tiêu, Mây, Nhan, Tô Tứ gia thì thông qua giá thấp thu mua tài sản gây dựng lại các loại phương thức, lặng yên tiếp quản những gia tộc này hạch tâm tài sản. Nam Vương kinh tế cách cục ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Đêm khuya, Huy Viên trong thư phòng, Vệ Huy Vũ nhìn xem Lý Mộ Cầm đưa tới chiến báo, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Bản đồ trên bàn bên trên, Nam Vương các tỉnh thị bị bút đỏ vòng ra tiêu ký lít nha lít nhít, mỗi cái tiêu ký bên cạnh đều ghi chú đã giải quyết chữ. Chương 400, Minh gia, Ninh gia. Chương 400, Minh gia, Ninh gia. Tháng 12 sáng sớm, khi Ninh gia nhà máy chế tạo vũ khí tiếng thứ nhất còi hơi vạch phá bầu trời, Minh gia cảng khẩu tay cậu bắt đầu dỡ hàng thứ nhất dương hàng hóa lúc, một trận nhằm vào hai đại gia tộc này tinh vi vây quét đã lặng yên mở màn. Tiêu gia, Vân gia, Vệ gia mật lệnh thông qua mã hóa kênh thông tin truyền hướng riêng phần mình tại phương Bắc thế lực cứ điểm, cổ võ hiệp hội, thuế vụ tổng cục, hải quan tổng thự, hoàn cảnh sinh thái bộ liên hợp phương án hành động cũng đã định, Tề gia, Vương gia, Trương gia, Dương gia các loại minh hữu gia tộc thương nghiệp chiến đội chờ xuất phát, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền toàn diện xuất kích. Ninh gia hoạch tâm sản nghiệp tập trung ở quân công chế tạo cùng cơ giới hạng nặng, Minh gia thì lại lấy bến cảng hậu cần cùng vận cảnh mậu dịch làm căn cơ, hai nhà đời đời giao hảo, sản nghiệp bổ sung, tại phương Bắc giới kinh doanh từ trước đến nay lấy Ninh Minh đồng minh tự cho mình là. Vệ Huy Vũ sách lược đơn giản trực tiếp, trước chặt đứt hai nhà cánh tay, lại đánh tan căn cơ của bọn họ, cuối cùng buộc bọn họ cúi đầu thần phục. Ngày 22 tháng 10, vây quét hành động dẫn đầu tại Ninh gia nhà máy chế tạo vũ khí khai hỏa. Vệ gia lợi dụng quân đội bối cảnh, lấy quân vật thờ tư chất số lượng phục kiểm làm lý do, phái đặc chủng tổ giám sát tiến vào chiếm giữ Ninh gia lớn nhất nhà máy chế tạo vũ khí. Tổ giám sát tại nhà kho chỗ sâu tra ra ba nhóm không phù hợp quân quy tiêu chuẩn chống đạn thép tấm, lập tức lấy dính liễu cung ứng không hợp cách quân phẩm làm lý do niêm phong dây chuyển sản xuất. Ninh gia lão gia tử Ninh Chấn Nam trong đêm vận dụng quan hệ khơi thông, lại phát hiện thường ngày thông suốt con đường lại đều bị phá hỏng, Vệ gia sớm đã thông qua tổng hậu cần bộ đoạn ở dưới, yêu cầu toàn quân đối với Ninh gia sản phẩm tiến hành toàn diện loại bỏ. Cha, tổ giám sát cắn không bông, nói muốn ngược dòng tìm hiểu 3 năm qua tất cả cung hóa ghi chép. Ninh gia trưởng tử Ninh Chí Viễn gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem văn bản tài liệu ngã tại Ninh Chấn Nam trước mặt. Ninh Chấn Nam nhìn xem phần kia do nặc danh người báo cáo cung cấp chất lượng kiểm tra đo lường báo cáo, ngón tay bởi vì phẫn nộ mà nổi gân xanh, cha cho ta là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Nhưng mà phải đi theo dõi tổ giám sát thân tín mới ra nhà máy cửa lớn, liền bị một cỗ treo quân bài xe Việt dã chạm đuôi mang theo người máy ghi âm bị ngoại ý muốn tổn hại. Cùng lúc đó, Minh gia bến cảng chính gặp phải trước nay chưa có hải quan phong bạo. Vân gia thông qua hải quan tổng thự nội bộ con đường, lấy đả kích vượt cảnh buôn lậu làm lý do, điều động 30 tên tra xét chuyên gia tiến vào chiếm giữ Minh gia bến cảng. Tra xét nhân viên đối với mỗi một cái thùng đựng hàng tiến hành mở dương kiểm tra thực hư, nguyên bản 2 giờ liền có thể thông quan hàng hóa bị kéo dài đến 3 ngày, mấy chục cái đến từ Đông Nam Á thùng đựng hàng bởi vì trình báo tên vật phẩm cùng vật thật không hợp bị giam. Càng trí mạng là, Vân gia âm thầm liên hệ Minh gia 3 cái chủ yếu hộ khách, lấy hậu cần đến trễ phong hiểm làm lý do khuyên nó đem hàng hóa chuyển đến sát vách tiêu ra bến cảng, ngắn ngủi 5 ngày liền để Minh gia phun ra nuốt vào đo một chút hàng ba thành. Minh Thúc, châu Âu rượu đỏ thùng đựng hàng đã ngưng lại bến cảng 10 ngày, hộ khách nói muốn hủy bỏ đơn đặt hàng cũng bắt đền. Minh gia thiếu Đông gia Minh Tử Hiên đem điện báo đập vào Minh Thế Dương trên bàn, người sau chính hướng về phía một phần hải quan xử phạt một phát sầu, bởi vì dính líu buôn lậu lâm nguy giống loài Minh gia bị phạt khoản 5 triệu, 3 cái nhà kho bị lâm thời niêm phong. Minh Thế Dương ý đồ liên hệ hải quan tổng thự lao quan hệ, lại bị cáo chi án này do chuyên hạng tiểu tổ đốc thúc, bất luận kẻ nào không được can thiệp mà cái này chuyên hạng tiểu tổ phó tổ trưởng chính là Vân gia xếp vào tại hải quan dòng chính. Ngày 25 tháng 10, Tiêu gia thương nghiệp chiến đội chính thức ra trận, nhằm vào Ninh gia cơ giới hạng nặng nhà máy, Tiêu gia liên hợp bảo vệ môi trường bộ môn triển khai đột kích kiểm tra, lấy bài phóng vượt chỉ tiêu làm lý do giao trách nhiệm hai nhà phân xưởng ngừng sản xuất chỉnh đốn, nhằm vào Minh gia vượt cảnh công ty mậu dịch, Tiêu gia thông qua bộ thuế vụ cửa tra ra thứ 3 năm trước một bút trốn thuế lậu thuế đi chép, đông kết công ty tài khoản. Thế ra, Vương gia thì tại vật liệu xây dựng thị trường đối với Ninh gia tạo áp lực, tuyên bố kết thúc cùng Ninh gia nhà máy máy móc tất cả hợp tác, ngược lại cùng Tiêu gia dưới cờ xí nghiệp ký kết độc nhất vô nhị hiệp nghị. Tiêu Vân Tâm đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ninh Chấn Nam ở gia tộc trong hội nghị giận bố bản, hắn vừa lấy được tin tức, Ninh gia tại Tấn Thành vãng sắc bị hoàn cảnh sinh thái bộ dán lên giấy niêm phong, lý do là quá độ khai thác dẫn đến ngọn núi đất lở phong hiểm. Mà phụ trách ước định ngọn núi nguy hiểm phe thứ 3 cơ cấu, chính là Tiêu gia cổ phần khống chế địa chất khảo sát công ty. Minh Thế Xương sắc mặt đồng dạng khó coi, Minh gia tại đường thành hậu cần vườn bị phòng cháy bộ môn tra ra trọng đại an toàn tai họa ngầm yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, mà cung cấp phòng cháy thiết bị kiểm tra đo lường báo cáo cơ cấu, vừa lúc là Vương gia dưới cờ xí nghiệp. Cuối tháng 10, Nhan gia tài chính đánh lén tinh chuẩn trúng mục tiêu hai nhà yếu hại. 30 ngày sáng sớm, tài chính và kinh tế tin tức đột nhiên tuân ra Ninh thị trọng công dính líu tài vụ làm giả tin tức, ảnh nền là một phần trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp giải đọc khả nghi khoản chủ màn hình. Nhan Thu Tuyết chỉ huy Long Thuẫn đoàn đội kỹ thuật tại trên internet giải Ninh gia mắt xích tài chính đứt gãy truyền ngôn, đồng thời liên hợp 3 nhà tư mộ cơ cấu âm thầm bán khống Ninh thị cổ phiếu. Ngắn ngủi 2 giờ, Ninh thị trọng công giá cổ phiếu sụt giảm 18 giá thị trường bốc hơi 4 tỷ. Minh gia thời gian đồng dạng gian nan. Nhan gia thông qua quốc tế tài chính con đường thả ra tin tức, xương Minh gia bến cảng liên quan đến rửa tiền giao dịch dẫn đến cùng Minh gia hợp tác hai nhà đầu tư bên ngoài ngân hàng đột nhiên tuyên bố kết thúc hợp tác. Trương gia, Dương gia thì thừa cơ tại vận tải đường thủy thị trường phát lực, lấy thấp hơn giá thị trường 10 giá cả cướp đoạt Minh gia trưởng kỳ hộ khách, Minh gia Viễn Dương đường thuyền nghiệp vụ số lượng trong một tuần sụt giảm 5 thành. Cha, ngân hàng nói muốn sớm thu hồi 300 triệu vay, nếu không liền muốn xin mời tài sản bảo toàn. Minh Tử Hiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Minh gia dòng tiền mặt đã gần như đứt gãy. Linh gia tình huống càng hỏng bét, Quân Thờ đơn đặt hàng bị tạm dừng sau, nhà máy đình công dẫn đến mỗi tháng hao tổn gần ngàn vạn, mấy cái tiểu cổ đông bắt đầu liên hợp yêu cầu rút vốn. Linh Trấn Nam ý đồ liên hệ cổ võ giới bằng hữu tạo áp lực, lại phát hiện Phương Bắc cổ võ liên minh đột nhiên ban bố tân quy, hạn chế có quân công thương bối cảnh gia tộc nuôi dưỡng tư võ mà tân quy đề án người, chính là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng Tống Linh Vận. Đầu tháng 11, vây quét hành động tiến vào gay cấn giai đoạn. Vệ gia thông qua bộ quốc phòng đoàn dưới, chính thức hủy bỏ Ninh gia quân thờ tư cách, lý do là nhiều lần cung ứng không hợp cách sản phẩm, tồn tại trọng đại an toàn thai hoàng ẩm. Đạo mệnh lệnh này như là rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp chặt đứt Ninh gia mệnh mạch, quân thờ nghiệp vụ chiếm Ninh gia tổng doanh thu 42. Minh gia thì gặp phải một kích chí mạng, hải quan tổng thự liên hợp công an bộ, tại Minh gia bến cảng truy tầm một chiếc buôn lậu súng ống đạn được tàu hàng, tại chỗ bắt 30 tên nhân viên có liên quan vụ án, Minh gia bến cảng bị toàn diện niêm phong, ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Xong. Toàn song Minh Thế Sương ngồi liệt tại trên ghế bành, xem TV bên trong phát ra niêm phong hình ảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Linh Trấn Nam phòng làm việc đồng dạng hoàn toàn tĩnh mịch, Linh gia cổ phiếu đã liên tục ngã ngừng 5 ngày, ngân hàng tài khoản bị đông cứng, mấy cái hạch tâm công ty con đứng trước phá sản thanh toán. Bọn hắn ý đồ liên hệ Bạch gia cầu viện, lại biết được Bạch gia nguyên nhân chính là nội đấu sức đầu mẹ chán, Úc còn không mang nổi mình Úc, đây chính là vệ uy vũ tính toán, để Bạch gia cùng Linh gia, Minh gia lẫn nhau ngăn cách, không cách nào hình thành hợp lực. Ngày 10 tháng 11, Tiêu gia một kích cuối cùng đến. Tiêu gia liên hợp cổ võ hiệp hội tuyên bố thông cáo, lên án Linh gia cùng Minh gia cấu kết ngoại cảnh thế lực, ý đồ nhiễu loạn cổ võ giới trật tự, tuyên bố đem hai nhà chủ xuất phương Bắc thương nghiệp liên minh, cũng hiệu triệu tất cả hội viên đơn vị kết thúc cùng bọn hắn hợp tác. Tề gia, Vương gia, Trương gia, Dương gia lập tức hưởng ứng, nhao nhao rút về tại Đình, Minh hai nhà xí nghiệp đầu tư, đóng lại cùng bọn hắn hợp tác cửa hàng. Tiêu Chiến Bang, ngươi khinh người quá đáng. Linh Trấn Nam ở trong điện thoại đối với Tiêu gia lão gia tử gầm thét, lại chỉ đổi đến băng lãnh âm thanh bận. Minh Thế Sương ý đồ mang theo thân tín trùng kích Tiêu gia tổng bộ, mới ra lão trạch liền bị vệ gia đặc chiến đội ngăn lại, lấy dính liễu phi pháp tụ tập làm lý do cảnh cáo xua tan. Lúc này bọn hắn mới chính thức minh bạch, đối mặt mình là một cái do quân chính thương võ tạo thành khổng lồ liên minh, bất luận cái gì phản kháng cũng chỉ là phí công. Trung tuần tháng 11, Linh gia cùng Minh gia tình cảnh càng gian nan. Linh gia nhà máy chế tạo vũ khí công nhân bắt đầu bãi công lấy củi, Minh gia cảng khẩu nhân viên tập thể từ chức, hai nhà biệt thự bị pháp viện dán lên giấy niêm phong, lão gia tử tư nhân tài khoản bị đông cứng, liền ngay cả mộ tổ tu sửa kinh phí đều bị ngân hàng vẽ trụ gắn nợ. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, ngày xưa giao hảo gia tộc nhau nhau tránh không kịp, đầu đường cuối ngõ tràn ngập đối với hai nhà trào phúng cùng chửi rủa, Nhan gia sớm đã an bài thủy quân, đem hai nhà hắc liệu biên soạn thành cố sự tại trên mạng truyền bá. Ngày 20 tháng 11, tại một cái tung bay lãnh vũ sáng sớm, Linh Trấn Nam cùng Minh Thế Sương rút đi ngày xưa ngăn nắp, mặc một mạc tiểu áo tôn trung sơn, mang theo đơn giản quà tặng, còn lưng đi vào Tiêu gia láo trạch. Đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, buông xuống tất cả tôn nghiêm cũng muốn bảo trụ gia tộc căn cơ. Tiêu Chiến Bang ngồi tại chính sảnh trên ghế bành, nhìn trước mắt hai cái này đã từng không ai bị nổi đối thủ cũ, trong mắt không có trào phúng, chỉ có bình tĩnh. Nói đi, các ngươi tới làm cái gì? Linh Trấn Nam hít sâu một hơi, xoay người cúi đầu. Tiêu lão, chúng ta sai. Linh gia không nên ngấp nghé Tiêu gia sản nghiệp, không nên cùng Bạch gia đi được quá gần. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, cho Linh gia lưu còn đường sống. Minh Thế Sương cũng đi theo cúi đầu. Tiêu lão, Minh gia nguyện ý giải tán tất cả tư võ, giao ra cảng khẩu ba thành cổ phần, chỉ cầu ngài buông tha Minh gia hậu nhân. Tiêu Chiến Bang trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Đường sống có thể cho, nhưng quy củ không thể phá. Linh gia nhất định phải từ bỏ quân công sản nghiệp, tất cả nhà máy chế tạo vũ khí giao cho Tiêu gia hủy trị, Minh gia bến cảng do Tiêu gia, Vân gia, Vệ gia cộng đồng giám thị, các ngươi chỉ có thể giữ lại quyền kinh doanh. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm, trọng yếu nhất chính là, từ nay về sau, Linh gia cùng Minh gia nhất định phải phụ thuộc Tiêu gia, không được sẽ cùng bất luận cái gì đối với Tiêu gia bất lợi thế lực băng lai. Linh Trấn Nam cùng Minh Thế Sương liếc nhau, trong mắt tràn đầy khuất đủ, lại chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bọn hắn biết, đây đã là kết quả tốt nhất. Trở về đi. Tiêu Chiến Bang phất phất tay, ngày mai sẽ có người cùng các ngươi kết nối cụ thể công việc. Nhớ kỹ, đây là một cơ hội cuối cùng. Đi ra Tiêu gia lão trạch, lãnh vũ đánh vào trên mặt, Linh Trấn Nam cùng Minh Thế Sương bóng lưng trong gió rét lộ ra đặc biệt điều hiệu. Bọn hắn biết, Linh gia cùng Minh gia thời đại huy hoàng đã kết thúc, từ nay về sau, phương Bắc giới kinh doanh đem chỉ có một thanh âm. Tin tức truyền về Huy biết lúc, Vệ Huy Vũ đang cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng đánh cửa. Nghe xong Lý Mộc Cầm báo cáo, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Chương 401, Mục gia bước thoái vị. Chương 401, Mục gia bước thoái vị. Ngày 23 tháng 10 Mục gia lão trạch, bao phủ tại một mảnh cuối thu mưa dầm bên trong. Tinh mịn mưa bụi gõ lấy ngói xanh mái cong, tóe lên nhỏ vụn bọt nước, như là tòa này trăm năm gia tộc giờ phút này kiểm chế nhịp tim. 6 giờ sáng, khi đại đa số tộc nhân còn tại ngủ say lúc, Mục Chính Vân đã đứng ở cắm đầy cây ngọc lan hành lang gấp khúc cuối cùng, băng lạnh nước mưa làm ướt hắn áo giả kịch màu đen, không chút nào không động lắc hắn đáy mắt kiên định. Nửa giờ sau, Mục gia thế hệ tuổi trẻ thành viên hoạch tâm lần lượt tụ tập đến hắn sân nhỏ. Mục gia bảng chi Mục Tử Ngang, trưởng quản lấy gia tộc tại Nam Phương mới truyền thông sản nghiệp, vừa ở vào cửa liền đưa lên một phần mã hóa văn bản tài liệu. Chính Vân ca, tối hôm qua tra được, gia gia thiếp thân quản gia Vương Bá 3 ngày trước bí mật đi Bạch gia lão trạch, mang về một phần nghe nói là ý hướng hợp tác sách đồ vật. Quả nhiên độc thủ. Mục Chính Vân đầu ngón tay xẹt qua trên văn kiện hình mờ, đó là Bạch gia đặc thủ Vân Văn tiêu ký, còn có ai biết? Chỉ có chúng ta mấy cái thành viên hạch tâm. Mục gia nhị phòng Mục Vũ Đồng, phụ trách gia tộc hải ngoại mậu dịch, giờ phút này chính nhanh chóng xem lấy mặt phẳng bên trên tài vụ bảng báo cáo. Phiền toái hơn chính là, trưởng lão hội tối hôm qua trong đêm tổ chức hội nghị bí mật, quyết định từ dưới tháng lên, cắt giảm chúng ta thế hệ tuổi trẻ trưởng quản ba cái mới phát sản nghiệp dự toán, nói là muốn tập trung tài nguyên duy trì hạch tâm hạng mục. Ta nhìn chỗ này vị hạch tâm hạng mục chính là cùng Bạch gia hợp tác. Ngồi tại bên cửa sổ Mục gia tam phòng Mục Trạch Vũ, trưởng quản lấy gia tộc bảo an hệ thống, nghe vậy đông nhiên nắm chặt nắm đấm, bọn này lao ngang cố. Chúng ta thật vất vả đem nguồn năng lượng mới hạng mục làm, bọn hắn một câu liền muốn chặt dự toán. Lần trước nếu không phải bọn hắn buộc đem hải ngoại thị trường tặng cho Minh gia, chúng ta doanh thu chí ít có thể lại chướng ba thành. Mục Chính Vân đưa tay ra hiệu hắn tỉnh táo, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta hôm nay muốn làm, không phải phần nàn, mà là bức thoái vị. Hắn đem một phần sớm đã chuẩn bị xong tuyên bố đẩy lên trước mặt mọi người, phần này liên danh tin, đã có 17 vị tuổi trẻ tộc nhân ký tên, bao quát 4 vị bảng chi người thừa kế. Chúng ta yêu cầu lập tức mở ra tộc toàn viên đại hội, công khai thảo luận cùng Bạch gia hợp tác công việc, đồng thời bãi miễn 3 vị chủ trương hợp tác trưởng lão chức vụ. Mục Tử ngang nhìn xem tuyên bố bên trên ký tên, trong mắt lóe lên một chút do dự, Chính Vân ca, làm như vậy có thể hay không quá cấp tiến? Gia gia tính tình ngươi biết, hắn hận nhất người khác khiêu chiến quyền uy của hắn. Cấp tiến? Mục Chính Vân cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua lão Trạch chỗ sâu tòa kia biểu tượng gia tộc trung tâm quyền lực chủ viện, các loại gia gia thật cùng Bạch gia ký hiệp nghị, đem lão tỷ đẩy đi ra khi quân cờ, đến lúc đó chúng ta ngay cả cấp tiến tư cách đều không có. Tử ngang, ngươi quên 3 năm trước đây, chính là ba vị này trưởng lão, lấy gia tộc lợi ích làm lý do, đem ngươi phụ thân phái đi Phi Châu khai thác thị trường, kết quả kém chút chết tại trong chiến loạn. Mục Tử ngang sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nắm chặt nắm đấm đập ầm ầm ở trên bàn, ta ký. Chữ này ta ký. Mục Vũ Đồng cũng tại tuyên bố thượng tham bên dưới danh tự, ngựa khí kiên định, ta duy trì Chính Vân ca. Ta đã điều tra Bạch gia gần nhất động tĩnh, nội bộ bọn họ ngay tại nội đấu, căn bản không phải cái gì đáng tin minh hữu. Hợp tác với bọn họ, không khác bảo hộ lộ ra. 9 giờ sáng, Mục gia lão Trạch trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Mục gia lão gia tử Mục Hồng Miễn ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay Phật châu chuyển động không ngừng, ánh mắt sắc bén đảo qua đứng tại trong sảnh Mục Chính Vân một nhóm tuổi trẻ tộc nhân. Ba vị râu tóc bạc trắng trưởng lão ngồi ở bên vị, sắc mặt âm trầm như nước. Chính Mây, ngươi mang theo nhiều người trẻ tuổi người xuống tới, là muốn làm gì? Mục Hồng Viễn thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, quải trượng trùng điệp đập mặt đất, không có quy củ. Mục Chính Vân tiến lên một bước, đem liên danh tin đặt lên bàn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ra ra, chúng ta yêu cầu tổ chức toàn viên đại hội, công khai thảo luận cùng Bạch gia hợp tác công việc. Đại trưởng lão Mục Thiên Thành bỗng nhiên vô bàn đứng dậy, làm cản. Gia tộc quyết sách đến phiên các ngươi những mao đầu tiểu tử này khoa tay múa chân. Đại trưởng lão bất giận. Mục Chính Vân nhìn thẳng hắn, chúng ta không phải khoa tay múa chân, chỉ là không muốn nhìn thấy Mục gia dẫm lên vết xe đổ. 3 năm trước đây cùng Minh gia hợp tác, chính là ngài chủ trương gắng sức thực hiện thúc đẩy, kết quả để cho chúng ta tổn thất 2 cái hải ngoại bến cảng. Hiện tại ngài lại phải liên hợp Bạch gia, ngài dám nói trong này không có tư tâm sao? Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Mục Thiên Thành tức giận đến toàn thân phát run, ta là Mục gia vất vả mấy chục năm, lúc nào từng có tư tâm? Có đúng không? Mục Chính Vân đưa tay ra hiệu, Mục Trạch Vũ lập tức đem một phần văn bản tài liệu chiếu ảnh đến trên tường, đây là chúng ta tra được, ngài chất tử Mục Trường Phong. Tháng trước vừa cùng Bạch gia nhị công tử hùn vốn mở nhà khai thác mỏ công ty, mà công ty này chủ yếu nghiệp vụ chính là tiếp nhận Bạch gia tại Tấn Thành khoáng sản vận chuyển, cái này chẳng lẽ cũng là vì gia tộc lợi ích? Trong phòng nghị sự một mảnh xôn xao, không ít dự tính tộc nhân bắt đầu xì xào bàn tán. Mục Thiên Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, chỉ vào Mục Chính Vân nói không ra lời. Mục Hồng Viễn sắc mặt càng thêm âm trầm, coi như Thiên Thành có lỗi, cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn trưởng bối. Cùng Bạch gia hợp tác là vì đối kháng Vệ gia cùng Tiêu gia, là vì Mục gia tương lai. Dùng hy sinh tỷ tỷ tương lai đổi lấy tương lai, không phải chúng ta muốn tương lai. Mục Chính Vân thanh âm đột nhiên cất cao, "Gia gia, ngài quên năm đó là thế nào đem tỷ tỷ đưa ra nước ngoài sao? Chính là những này cái gọi là gia tộc lợi ích để cho chúng ta cốt đục tách rời. Hiện tại ngài lại muốn lập lại chiêu cũ, để tỷ tỷ rời đi Vệ Vi Vũ, chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn xem nàng lần nữa bị gia tộc hy sinh sao?" Câu nói này như là trọng truy đập vào mỗi cái tộc nhân trong lòng, không ít trải qua năm đó sự kiện trưởng bối đều lộ ra thần sắc đáy náy. Mục Hồng Viễn hô hấp trở nên gấp rút, ngón tay chăm chú nắm lấy Phật châu, chính khanh là Mục gia nữ nhi, vì gia tộc hy sinh là bổn phận của nàng. Không có dạng này bản phận. Mục Vũ Đồng tiến lên một bước, trong mắt mang theo nước mắt, năm đó nếu không phải tỷ tỷ đem du học danh ngạch nhường cho ta, ta bây giờ còn đang trong nước ăn không ngồi chờ. Nàng vì gia tộc làm được đủ nhiều, chúng ta không có khả năng còn như vậy đối với nàng. Nói hay lắm. Mục Tử Ngang cũng đứng dậy, chúng ta thế hệ tuổi trẻ không phải hoa trồng trong nhà ấm, chúng ta biết gia tộc khó xử, nhưng chúng ta cũng biết, dựa vào hy sinh thân nhân đổi lấy lợi ích, sớm muộn sẽ biến thành chôn vùi gia tộc độc dược. Bạch gia hiện tại tự thân khó đảm bảo, hợp tác với bọn họ chính là dẫn lửa thiêu thân. Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ tộc nhân đứng ở Mục Chính Vân sau lưng, trong phòng nghị sự tạo thành tươi sáng đối lập, thế hệ trước ngồi tại vị trí trước, sắc mặt tái xanh, thế hệ tuổi trẻ đứng tại trong sảnh, ánh mắt kiên định. Trong không khí mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Nhị trưởng lão Mục Thiên Đức thấy thế, vội vàng hòa giải, "Chính Mây à, tâm tình của các ngươi chúng ta lý giải, nhưng hợp tác sự tình đã tên đã trên dây, chẳng lao ra chủ ngày kia liền muốn tới bái phòng, cũng không thể để cho chúng ta thất tín với người đi. Thất tín dù sao cũng so diện tốt." Mục Chính Vân một bước cũng không lường, "Nhị trưởng lão, ngài trưởng quản gia tộc pháp vụ, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng Bạch gia tình cảnh hiện tại. Nội bộ bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống, nhị phòng còn cùng Trần Minh cấu kết, loại thời điểm này hợp tác với bọn họ, chúng ta sẽ chỉ bị kéo xuống nước." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nặng nề, "Chúng ta đã tra được, Bạch gia dự định để gia gia ngài ra mặt, thuyết phục tỷ tỷ rời đi Vệ Huy Vũ, dùng cái này làm hợp tác điều kiện. Một khi gia gia ngài đáp ứng, Vệ gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Mục gia đối mặt chính là Vệ gia, Tiêu gia, Vân gia liên hợp chèn ép, chúng ta chịu đựng nổi sao? Lời nói này để không ít nguyên bản trung lập trưởng bối cũng thay đổi sắc mặt. Mục gia mấy năm này vốn là nguyên khí đại thương, căn bản chịu không được dạng này sóng gió. Tam trưởng lão Mục Thiên Hoa do dự mở miệng, chính mây, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta đã thu Bạch gia tiền đặt cọc có thể lui. Mục Chính sắc lập khắc nói ra, ta đã cùng hải ngoại hợp tác đồng bạn liên hệ tốt, bọn hắn nguyện ý vô tức tiền cho vay chúng ta bổ khuyết cái lô hồng này. Chỉ cần chúng ta từ bỏ cùng Bạch gia hợp tác, ngược lại cùng Vệ gia chữa trị quan hệ, tỷ tỷ và Vệ Huy Vũ hôn sự liền có thể thúc đẩy. Đến lúc đó Vệ gia tài nguyên tùy tiện phân chúng ta một chút, đều so cùng Bạch gia hợp tác mạnh. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mục Hồng Viễn bỗng nhiên đứng người lên, quải trượng đập ầm ầm trên mặt đất. Ta tuyệt sẽ không để Mục gia phụ thuộc vào Vệ gia. Chúng ta Mục gia là trăm năm thế gia, có chính mình cốt khí. Cốt khí không thể làm cơm ăn. Mục Chính Vân không hề nhượng bộ chút nào. Gia gia, ngài cái gọi là cốt khí, chính là nhìn xem gia tộc từng bước một đi hướng suy sụp sao? Chúng ta thế hệ tuổi trẻ đã chế định phát triển mới kế hoạch, trong 3 năm cam đoan để gia tộc doanh thu tăng gấp đôi, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải thanh trừ những này ngồi không ăn bám trưởng lão, nhất định phải đình chỉ loại này uống rượu độc giải khát hợp tác. Ngươi dám bức thoái vị? Mục Hồng Viễn trong mắt lóe lên một tia sát ý, chúng ta không phải bức thoái vị, là cứu tộc. Mục Chính Vân hít sâu một hơi, quay người đối mặt tất cả tộc nhân, hôm nay ta Mục Chính Vân ở chỗ này tỏ thái độ, chỉ cần gia gia đồng ý đình chỉ cùng Bạch gia hợp tác, bại miễn ba vị này trưởng lão, ta nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, trong 3 năm nếu không thể để gia tộc trấn hưng, ta tự nguyện từ bỏ tư cách người thừa kế, trục xuất Mục gia. Chúng ta cũng nguyện ý lập quân lệnh trạng. Mục Vũ Đồng, Mục Tử Ngang, Mục Trạch Vũ lên một lượt trước một bước, cùng kêu lên nói ra. Tuổi trẻ tộc nhân nhao nhao hưởng ứng, trong phòng nghị sự vang lên thanh âm điếc tai nhức óc, đình chỉ hợp tác. Bãi miễn trưởng lão, trấn hưng Mục gia. Mục Hồng Viễn nhìn trước mắt bọn này tuổi trẻ mà kiên định gương mặt, nhìn xem những cái kia đã từng bị hắn coi là đứa bé không hiểu chuyện bây giờ lại có thể một mình đảm đương một phía, nhìn xem bên cạnh mình những cái kia thất kinh lão hòa kế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết chính mình già thật rồi, thời đại này đã không thuộc về bọn hắn. Ba vị trưởng lão gặp đại thế đã mất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tê liệt trên ghế ngồi không thể động đậy. Mục Hồng Viễn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc trong mắt lửa giận đã tắt, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Trong phòng nghị sự trong nháy mắt an tĩnh lại, lập tức buộc phát ra không để nén được tiếng hoan hô. Mục Chính Vân nhìn xem ra ra khuôn mặt giàn mua, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết đây chỉ là bắt đầu, trấn hương Mục ra đường còn rất dài rất dài. Mưa còn tại bên dưới, nhưng Mục gia lão trạch trong không khí lại phảng phất lộ ra một tia đã lâu ánh nắng. Thế hệ tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy hy vọng dáng tươi cười, bọn hắn biết từ hôm nay trở đi, Mục gia sẽ nên đón mới chuyển cơ. Mà Mục Chính Vân đứng ở trong đám người, nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục có thể đối với tỷ tỷ có cái bằng giao. Chương 402, khắp internet đen. Chương 402, khắp internet đen. Ngày 25 tháng 13 giờ sáng, khi Nghiên Sơn dược lưu dược hương còn tại sơn vụ bên trong tràn ngập, Trương Tông Đức đang ngồi ở gỗ tử đàn trước bàn mài dược liệu lúc, một đầu nặc danh ban bố dài mịt rồ lọc đỉnh đã lặng yên tại trên internet nổ tung. Tiêu đề trước mắt, độc nhất vô nhị và trần, Bồ Tát sống Trương Tông Đức song diện nhân sinh, chỉ cứu quyền quý, coi thường bình dân bợ đỡ thần y tuyên bố tài khoản chữa bệnh chân tướng quan sát viên chính là Nhan Thu Tuyết, vì thế lần hành động cố ý đăng ký áo di lê, phía sau là Long Thuẫn tổng bộ 30 tên nhân viên kỹ thuật tạo thành dư luận dẫn đạo tiểu tổ. Dài mịt rồ lọc đỉnh khúc dạo đầu liền bung ra nặng ký chứng cứ. Một phần trải qua thoát mẫn xử lý người bệnh đơn đăng ký, rõ ràng ghi chép gần 5 năm Trương Tông Đức tiếp xem bệnh ghi chép, Nam Phương Phú Hào Chu Thế Hoành Điệu nào điều trị thu phí xem bệnh 30.000 giá thị trường gấp 10 lần lại tại cột ghi chú viết chữa bệnh từ thiện, mà phổ thông nông dân Lý Kiến Quốc bệnh viêm khớp mãn tính cầu xem bệnh, bị đánh dấu phí xem bệnh 120.000, hẹn trước sắp xếp kỳ nửa năm cuối cùng bởi vì vô lực thanh toán bị cự xem bệnh. Theo sát phía sau là 20 tấm HD tấm hình, Nghiên Sơn dược lư VIP phòng khám bệnh phủ lên thảm nhung dê, bày biện đồ cổ đồ uống trà, cùng phổ thông đợi khám bệnh khu nhựa đợi lạc tiệp băng ghế. Hở cửa sổ hình thành so sánh rõ ràng, Trương Tông Đức cùng Lâm gia chủ Lâm Chấn Nam tại câu lạc bộ tư nhân nâng chén chụp ảnh chung, phối văn cảm tạ Trương thần ý ân cứu mạng, đời này tất báo, thậm chí còn có hắn tự mình cùng dược tài thương nói chuyện phiếm ghi chép, người bình thường tiền không kiếm. Lời ngu sao mà không kiếm lời, dù sao bọn hắn cũng không hiểu giá thị trường. Đầu này mịt rồi lọc gỉnh tuyên bố sau 10 phút, Long Thuẫn đoàn đội kỹ thuật khởi động đợt thứ nhất nâng lên. Bọn hắn dùng 50 cái thủy quân hào tại khu bình luận mang tiết tấu, giả tạo từng bị Trương Tông Đức cự xem bệnh kinh lịch, 3 năm trước đây mẹ ta ung thư phổi màn cuối, cầu đến Nghiên Sơn dược lư. Trương thần ý mắt nhìn hồ sơ bệnh lý liền nói chị không được quay đầu lại tiếp thẩm Vạn Lâm nữ nhi quái bệnh, nghe nói ánh sáng phí xem bệnh đã thu 5 triệu. Cha ta năm đó hai nạn lao động cắt chân tay sau cảm nhiễm, mang theo toàn bộ tích xúc đi cầu xem bệnh, bị hắn đồ đệ ngăn ở ngoài cửa, nói chúng ta chỗ này không tiếp quỷ nghèo. Cùng lúc đó, Nhan Thu Tuyết tọa trấn Long Tuấn phòng chỉ huy, nhìn xem hậu trường số liệu nhảy lên, đối với kỹ thuật tổng giám hạ lệnh, đem nhiệt độ đẩy lên hot seat ở top 10, trọng điểm đưa lên chữa bệnh, dân sinh loại diễn đàn, để những cái kia từng có cùng loại kinh lịch nhân chủ động đứng ra. 6 giờ sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Tông Đức vợ đỡ ý chủ đề đã xông lên mịp rồi lọc đỉnh bảng hot seat ở người thứ 15. Chữa bệnh lĩnh vực đỉnh lưu lớn về khỏe mạnh phổ cập khoa học quân dẫn đầu hạ tràng phát, vị này có được 30 triệu fan hâm mộ bác chủ phối văn bé nhọn, thầy thuốc nhân tâm, vốn nên không phân quý tiện. Như vạch trần là thật, Trương Tông Đức thần y đi quang hoàn bên dưới, dấu là đối với sinh mệnh phân cấp, quyền quý mệnh là kim, bình dân mệnh là cỏ. dạng này Bồ Tát sống chúng ta không nhận. Phát trong nháy mắt phá bạn, khu bình luận lập tức tràn vào đại lượng chân thực người bị hại, ta có thể làm chứng. Gia gia của ta 10 năm trước ung thư bao tử lúc đầu, đi Nghiên Sơn dược lưu bị chào giá 500. Không không không, cuối cùng chậm trễ trị liệu qua đời. Ta nhà hàng xóm hải tử trời sinh câm điếc, Trương Tông Đức nói có thể trị, nhưng muốn trước giao 1 triệu tiền thế chấp cuối cùng là nông thôn lão trung ý dùng phương thuốc dân gian chữa trị khỏi. 9 giờ sáng, dư luận triệt để mất khống chế. Nhan Thu Tuyết thả ra đợt thứ 2 sát chiêu, một đoạn trải qua chữa trị đi âm. Trong đi âm, Trương Tông Đức ở gia tộc trên tụ hội đối với chất tử Trương Khải Minh nói, cứu những phú hào kia có cái gì không tốt? Bọn hắn một câu, liền có thể để cho ngươi tại Nam Phương đi ngang. Lần trước cứu được Đàm lão gia tử, hắn trực tiếp đem Châu Tam Giác 10 cái tòa nhà cổ phần đưa ta, cái này so cho người bình thường xem bệnh mạnh gấp trăm lần. Nhân sinh bình thường tử quan ta thí sự, lại không thể mang đến cho ta chỗ tốt. Đoạn này ghi âm bị xã hội tin tức chiều sâu báo dân sinh nhà quan sát các loại hơn 20 cái quyền uy truyền thông tài khoản phát, ngay cả quan môi nhân dân nhật báo khỏe mạnh client đều tuyên bố bình luận, thầy thuốc khi nghi ngờ nhân tâm, như ý đức thất thủ, ý thuật lại cao hơn cũng khó xương thần ý đi. Chờ mong ngành tương quan tham gia điều tra. Lúc này Nghiên Sơn dược lư đã loạn thành một đoàn. Trương Tông Đức đồ đệ hốt hoảng chạy vào phòng khám bệnh, sư phụ, trên mạng tất cả đều là mắng ngài. Thật nhiều người nói muốn đi báo cáo ngài phi pháp làm nghề y y, còn có người nói muốn đi thuốc lư lấy thuyết pháp. Trương Tông Đức nắm nuốt điện thoại di động ngón tay trắng bệnh, nhìn trên màn ảnh không ngừng nhấp nô chửi rủa, mới đầu khinh thường dần dần biến thành bối rối. Hắn muốn liên lạc Thẩm Văn Lâm, Lâm Chấn Nam hỗ trợ ép dư luận, lại phát hiện điện thoại hoặc là đánh không thông, hoặc là kết nối sau đối phương chỉ vội vàng nói ngay tại họp liền cúp máy, những này từng chịu hắn ân huệ phú hào, đã sớm bị Nhan Thu Tuyết thông qua tài chính phong hiểm dự cảnh góp qua, lúc này phát ra tiếng, tương đương cùng toàn dân là địch, tiêu ra mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. 12 giờ trưa, đợt thứ 3 dư luận cao trào do ngành giải trí cùng pháp luật giới lớn về cộng đồng nhấc lên. Vua màn ảnh Chu Minh Hiên phát vạch trần mịt rồi lọt lịm, phối văn nhớ tới mẫu thân của ta năm đó bệnh cấp tính, cầu đến Nghiên Sơn dược lư bị cự, cuối cùng tại bình thường bệnh viện cứu giúp trở về kinh lịch, thầy thuốc không đức, không bằng vô y đi trong nháy mắt mang đến 50 triệu lượt xem, nổi danh luật sư chính nghĩa pháp lý tuyên bố giải văn từ pháp luật góc độ phân tích Trương Tông Đức vấn đề, dính líu giá cả lừa gạt, chữa bệnh kỳ thị trục đầu phân tích nó cao thu phí, tự xem bệnh hành. Vì khả năng xúc phạm pháp luật điều văn, hô hào thị trường giám thị cùng bệ kiện bộ môn tham gia. Long Thuấn đoàn đội thừa cơ thả ra đại chiêu, tại các đại video ngắn bình đại đẩy đưa biên tập tốt so sánh video, Trương Tông Đức tại phỏng vấn bên trong nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ hình ảnh, không có khe hở dính liền phổ thông người bệnh quỷ gối thuốc lư cửa ra vào khóc cầu bị xua đổi giám sát đoạn ngắn, bối cảnh âm nhạc dùng chính là ái đích phụng hiến ý trào phúng kéo căng. Trương Tông Đức lăn ra giới chữa bệnh chống lại bợ đỡ thần ý cha do Nghiên Sơn dược lư ba cái. Chủ đề liên tiếp xông lên hot search ở thứ nhất, lượt xem đồng đều phá 1 tỷ. Dân mạng phẫn nộ từ tuyến thượng lan tràn đến họ Berlin, mười mấy tên tự xưng bị Trương Tông Đức cự xem bệnh người bị hại dơ hành phi vây quanh ở Nghiên Sơn dược lư chân núi, hô to còn chúng ta công đạo, Nam Vương mấy nhà mắt xích tiệm thuốc tuyên bố loại bỏ tất cả Trương Tông Đức đề cử dữ liệu, thậm chí có quá khích dân mạng đào ra Trương Tông Đức người nhà địa chỉ, tại cổng khu cư xá dán đầy bợ đỡ y gia thuộc quảng cáo. 2 giờ chiều, thụ Trương Tông Đức ân huệ xấu nhất mấy cái gia tộc tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lâm gia chủ Lâm Chấn Nam nhìn xem trên điện thoại di động Lâm gia cùng bợ đỡ y cấu kết hot search ập từ khóa, sắc mặt tái xanh mắng đập bàn, tuyệt đối không có khả năng lúc này phát ra tiếng. Tiêu gia vừa tra xét chúng ta địa sản hạng mục, hiện tại đứng ra giúp Trương Tông Đức, tương đương đem cổ đưa tới để bọn hắn chặt. Nô Khải Minh Nhi tử Ngô Tử Hiên tại video hội nghị bên trong đội la lên, nhưng ta cha mệnh là Trương Thần Y cứu nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Gia tộc Nguyên Lão trầm giọng nói, mệnh trọng yếu, gia tộc quan trọng hơn. Lập tức để bộ phận TA phát ra tiếng mình, liền nói cùng Trương Tông Đức chỉ là y hoạn quan hệ, sớm đã không liên hệ nhanh. Đàm gia người thừa kế Đàm Thiếu Vũ nhìn xem ý cờ u bên trong hôn mê phụ thân, cắn răng hạ lệnh, đem trong nhà tất cả Trương Tông Đức tạm dữ liệu, tranh chữ toàn ném đi. Đối ngoại liền nói sớm đã thấy do nó chân diện mục. Những này từng đối với Trương Tông Đức đời này tất báo gia tộc, tại dư luận phong bạo cùng tiêu ra các thế lực song trọng áp lực dưới, nhao nhao lựa chọn cắt chém, sợ bị dán lên bờ đỡ y đồng bọn nhãn hiệu. Trạng vạng tối 6 điểm, Trương Tông Đức rốt cục cảm nhận được khủng hoảng. Hắn liên hệ dược liệu nhà cung cấp, đối phương đáp ứng, Trương Thần Y Liễu, không phải chúng ta không cung hóa, là hậu cần nói Nghiên Sơn dược lư hàng có phong hiểm không dám đưa muốn tìm truyền thông làm sáng tỏ, lại phát hiện tất cả phóng viên hoặc là tắt máy, hoặc là nói lãnh đạo có lệnh, không tiếp tương quan phỏng vấn. Nhan Thu Tuyết sớm đã thông qua Long Thuận truyền thông tài nguyên chào hỏi, ai dám là Trương Tông Đức phát ra tiếng, liền ra ánh sáng nó thu phí bịt miệng chứng cứ. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Nghiên Sơn dược lư VIP hộ khách trong nhóm, Chu Thế Hoành, Thẩm Vạn Lâm các loại phú hào chính tập thể thoát nhóm, có người tự mình phát tới tin tức, Trương Thần Ý Liễu, xin lỗi, gia tộc áp lực quá lớn, về sau đừng liên hệ. 10 giờ tối, khắp internet lên án đạt đến đỉnh phong. Dung âm bên trên Trương Tông Đức cự xem bệnh sự kiện chủ đề tổng lượt phát sóng khai trương 1 tỷ, vô số người bình thường chia sẻ chính mình cầu y bị ngại nghèo kinh lịch, hình thành tình cảm cộng minh. Về đứng út chủ chữa bệnh tấm màn đen điều tra tuyên bố video bạch trần Nghiên Sơn dược lư thu phí bây dập dùng ạ niềm biểu thị Trương Tông Đức như thế nào đem phổ thông dược liệu đóng gói thành giá trên trời thần dược tổng lượt phát sóng một đêm phá ngàn vạn, ngay cả hải ngoại người. Hoa diễn đàn cũng đang thảo luận việc này, lưu ước thời báo mạng tiếng Trung gửi công văn đi Đông Phương thần ý tan tác, khi ý Đức bại bởi lợi ích. Long Thuấn đoàn đội kỹ thuật giám sát đến, khắp internet liên quan tới Trương Tông Đức mặt trái ngôn luận chiếm tỷ lệ cao tới 97, chính diện tẩy trắng thiết bị trong nháy mắt bao phủ, thậm chí có hacker tự phát công kích Trương Tông Đức danh nghĩa tất cả xí nghiệp học phỉ cả website. Ngày 1 tháng 11 sáng sớm, làm đệ nhất đợt người kháng nghị giơ khu trục bợ đỡ y y lệnh bài ngăn ở Nghiên Sơn dược lư cửa ra vào, Trương Tông Đức nhìn ngoài cửa sổ phun chào đám người, nghe đồ đệ báo cáo dưới núi dược liệu xe bị cản, cảnh sát nói duy trì trật tự không để cho đi lên, rốt cục nhịn không được nắm lên trên bàn điện thoại vệ tinh. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, hắn đọc lại một tuần phẫn nộ cùng khủng hoảng triệt để bộc phát, đối với đầu kia Trần Minh gào thét, tiểu tử thối, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Chương 403, thú bị nhốt chi nộ. 1, chương 403, thú bị nhốt chi nộ. 1, Bạch gia lão trạch tây xương phòng âm lãnh ẩm ướt, góc tường đốm mốc thuận khắc hoa cột gỗ lan tràn, cực kỳ giống Trần Minh thời khắc này tâm cảnh. Ngoài cửa sổ mưa bụi nghiêng nghiêng đánh vào trên song cửa sổ, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, lại không lấn át được sắt vách phòng nghị sự mơ hồ truyền đến cái lột, Bạch gia tam phòng cùng chủ mạch lại đang là sản nghiệp chưa cắt làm cho túi bụi, mà hết thảy này đều cùng hắn Trần Minh không quan hệ. Hắn co quắp tại băng lãnh trên ghế mây, đầu ngón tay vô ý thức móc lấy lan can biên giới lớp sơn, khối kia sơn cũ địa phương đã bị hắn móc đến lộ ra dưới đáy gỗ mục. Nửa tháng trước, hắn mang theo Trương Tông Đức thư để cử vào ở nơi này lúc, cỡ nào hăng hái. Lão gia chủ Bạch Thừa Hạc cùng Bạch gia gia chủ Bạch Thiệu Vân tự mình mở tiệc chiêu đãi lễ ngộ. Nhị phòng Bạch Thiệu Phong còn chuyên môn tìm tới hắn vỗ bờ vai của hắn nói Trần Hiền chất yên tâm, chỉ cần ngươi giúp chúng ta nhị phòng ổn định người thừa kế vị trí, mục chính khanh nha đầu kia sớm muộn đưa tới cho ngươi. Bạch gia hạ nhân thấy hắn đều gật đầu cúi người, mở miệng một tiếng Trần tiên sinh, ngay cả Bạch Tử Hiên đều được cười theo cho hắn châm trà, thương lượng làm sao liên thủ cho Vệ Huy Vũ gài bẫy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bạch Thiệu Phong bị cách đi vị trí gia chủ, nhốt tại từ đường hối lỗi, Bạch Tử Hiên bởi vì cấu kết ngoại nhân bị cấm túc, nghe nói hôm qua còn ý đồ tự mình hại mình bức lao ra từ nhà ra, kết quả bị đánh đến nặng hơn, Bạch Tử giật cầm quyền sau, cái thứ nhất muốn thanh lý chính là hắn cái này nhị phòng dư nghiệt. Sáng nay Bạch Tử giật phái tới quản gia ngữ khí khách khí lại mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, Trần tiên sinh, gia chủ nói ngài tại lao trạch quấy rầy nhiều ngày, thực sự băn khoăn. Đây là cho ngài chuẩn bị vào mẹo, ngài hay là nhanh chóng thay chỗ ở đi. Giọng nói kia bên trong khu chụp ý vị, giống một cái tát hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Điện thoại ở trên bàn chấn động, trên màn hình nhảy vọt Trương Tông Đức ba chữ để trong lòng hắn siết chặt. Hắn hít sâu một hơi tiếp lên, còn chưa kịp mở miệng, trong ống nghe liền nổ tung Trương Tông Đức gầm hét, tiểu tử thối, ngươi đến cùng đắc tội người nào? Trần Minh cầm di động đốt ngón tay trắng bệnh, đọc lại nửa tháng ủy khuất cùng phẫn nộ trong nháy mắt dâng lên, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, sư phụ, ta không có đắc tội ai. Là Vệ Huy Vũ, là Tiêu gia tên tiểu tạp chủng kia. Vệ Huy Vũ, Tiêu gia người thừa kế. Trương Tông Đức thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo khó có thể tin bén nhọn, ta liền nói làm sao khắp internet đều tại đen ta, ngay cả dược tài thường cùng mối khách cũ đều trốn tránh ta, nguyên lai là ngươi trêu chọc hắn. Ngươi có biết hay không hiện tại Nghiên Sơn dược lư bị vây đến chật như nêm tối, ngay cả mét đồ ăn đều đưa không tiến vào. Ngươi có biết hay không Lâm gia, Nô gia, Đàm gia những người kia bị chỉnh nhiều thảm. Cũng bởi vì bọn hắn nhận qua ân huệ của ta, hiện tại từng cái bị Tiêu gia đuổi theo đánh, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta. Trần Minh bỗng nhiên đứng người lên, ngực kịch liệt chập trùng, sư phụ, đó căn bản không phải lỗi của ta, là Vệ Huy Vũ đoạt người của ta. Mục chính khanh vốn chính là mệnh của ta định người, là ngài tự mình đã tính, nàng thiên mệnh tuyệt mệnh chỉ có ta có thể hóa giải, nàng liền nên là của ta đạo lữ. Mệnh định người, ta tính toán là nàng thiên mệnh tuyệt mệnh cùng ngươi công pháp bổ sung, không có cho ngươi đi cùng Tiêu gia người thừa kế các người. Trương Tông Đức gầm thét cơ hồ muốn bị phá vỡ ống nghe, Tiêu gia là cái gì thế lực? Vệ Huy Vũ đứng sau lưng Tiêu gia, Vân gia, Vệ gia, còn có cổ võ hiệp hội đám lao già kia, ngươi lấy cái gì cùng người ta đấu? Ta Trần Minh bị hỏi đến nghẹn lời, lập tức lại cứng cổ phản bác, ta lúc đầu coi là Bạch gia có thể giúp ta. Bạch Thiệu Phong nói bọn hắn cùng Ninh gia, Minh gia là đồng minh, có thể ngăn chặn Tiêu gia. Nhưng mà ai biết Bạch gia chính mình trước nội chiến, Ninh gia bị thủ Tiêu quân thờ tư cách, Minh gia bến cảng bị niêm phong, hiện tại ngay cả Mục gia đều trở mặt. Mục Chính Vân tên phế vật kia mang theo một đám mao đầu tiểu tử bức thoái vị, ngạnh sinh sinh đem Mục Hồng Viễn đè đi xuống, hiện tại Mục gia căn bản không nghe ta. Hắn càng nói càng kích động, nắm lên chén trà trên bàn hung hăng đập xuống đất, đồ sứ thanh âm vỡ vụn xuyên thấu qua ống nghe truyền đến Trương Tông Đức Nhi Trung. Ta ở chỗ này nửa tháng, trơ mắt nhìn xem Bạch gia từ nội bộ mục nát. Bạch Tử giật cái kia trong khe cống ngầm chuột, mặt ngoài khách khách khí khí với ta, sau lưng đã sớm đem ta cùng nhị phòng vãng lai chứng cứ toàn siết trong tay. Hiện tại bọn hắn chê ta vướng bận, muốn đem ta đuổi đi ra. Sư phụ, ta thành chê cười. Tiếng mưa rơi tựa hồ lớn hơn, gõ vào trên cửa đôm đốt rung động. Trần Minh đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong đình viện rơi đầy cảnh khô lá héo vữa đường lát đá, đáy mắt quần quận lấy nồng đậm ghen ghét, càng làm cho ta khí chính là Mục Chính Khanh nữ nhân kia. Nàng rõ ràng phải là của ta. Có thể nàng bây giờ cùng Vệ Huy Vũ song túc song phi, nghe nói Vệ Huy Vũ đem nàng sủng lên trời, đi đến chỗ nào đưa đến chỗ nào. Ngươi nói cái gì? Trương Tông Đức thanh âm đột nhiên trầm xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, Mục Chính Khanh. Nàng thế nào? Thế nào? Trần Minh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói ghen tuông cơ hồ yếu dần xuất lai, nàng rất tốt. Nàng thiên sinh tuyệt mạch bị Vệ Huy Vũ chữa khỏi. Ngươi dám tin sao? Thiên sinh tuyệt mạch a, bị Vệ Huy Vũ mao đầu tiểu tử kia cho triệt để chữa khỏi. Không chỉ có như vậy, nàng còn đột phá đến võ sư nhất trọng, còn kích hoạt lên cửu lưu chi thể, ngay cả Vệ Huy Vũ đều tại nàng cửu lưu chi lực trả lại bên dưới đều trực tiếp đột phá đến võ tông nhất trọng. Hắn bỗng nhiên xoay người, ngực kịch liệt chập trùng, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, cửu lưu chi thể a sư phụ. Đó là trong truyền thuyết có thể câu thông u minh thể chất, phối hợp công pháp của nàng quả thực là như hổ thêm cánh. Nàng hiện tại cũng không tiếp tục là người kia người phỉ nhổ không có khả năng tu hành võ đạo phế vật, nàng thành Mục gia thế hệ tuổi trẻ chủ tâm cốt, thành Vệ Huy Vũ bên người đắc ý nhất giúp đỡ. Mà hết thảy này, vốn nên là của ta. Nàng tuyệt mệnh. Thực sự tốt. Trương Tông Đức trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, thậm chí mang theo một vẻ bối rối, không có khả năng. Thiên mệnh tuyệt mạch chính là tiên thiên nhất định, chỉ có thể làm dịu không có khả năng trị tận gốc, Vệ Huy Vũ dựa vào cái gì có thể trị hết? Hắn dùng phương pháp gì? Ai biết hắn dùng cái gì bảng môn tà đạo? Trần Minh cắn răng nghiến lợi nói không chừng là Tiêu gia ẩn giấu bí bảo gì, lại hoặc là Vệ Huy Vũ gặp vận may. Có thể dựa vào cái gì? Ta đi theo ngài học được 20 năm y thuật võ đạo, ngay cả một cái nho nhỏ võ sư thất trọng đều thẻ 3 năm, hắn Vệ Huy Vũ dựa vào cái gì tuổi còn trẻ chính là võ đạo cao thủ, còn có thể chữa cho tốt thiên mệnh tuyệt mạch? Hắn dựa vào cái gì có thể được đến mục chính canh tâm? Hắn càng nói càng kích động, phản phất muốn đem tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ đều chút xuống. Ta mỗi ngày trong đêm đều ngủ không đến, vừa nhắm mắt lại chính là Mục Chính Khanh cùng với hắn một chỗ hình ảnh. Bọn hắn khẳng định tại Huy Viên bên trong trải qua thần tiên thời gian, nàng giúp vào trong ngực hắn, hắn giúp nàng trải bớt khí tức, hai người nước sữa hòa nhau, tu vi cùng một chỗ tinh tiến. Mà ta đây, ta bị vây ở cái này băng lãnh phá trong nhà, giống đầu chó nhà có tang một dạng chờ lấy bị đuổi đi. Đủ. Trương Tông Đức gầm thét đánh gây hắn lời nói điên cuồng, ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi nhất định phải đi treo chọc Mục Chính Khanh, nhất định phải đi cùng Vệ Huy Vũ các người, có thể có chuyện ngày hôm nay sao? Chương 403, thú bị nhốt chi nộ. 2, chương 403, thú bị nhốt chi nộ. 2, Trần Minh bị hét sững sờ, lập tức bị khuất giải thích, sư phụ, ngài không phải nói Mục Chính Khanh thiên mệnh tuyệt mạch cùng ta công pháp bổ sung, chỉ cần ta có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, liền có thể mượn nàng thể chất đột phá bình cảnh sao? Ngài còn nói nàng là trăm năm khó gặp đỉnh lô, bỏ lỡ nàng đời ta cũng đừng nghĩ có đại thành tựu, ta là nói qua thể chất của nàng là thủ, nhưng ta không có cho ngươi đi cùng Tiêu gia người thừa kế đoạt a. Trương Tông Đức tức giận đến thanh âm đều đang phát run, ngươi động não ngâm lại. Tiêu gia là gia tộc gì? Vệ Huy Vũ là Tiêu Chiến Bang ngoại tôn, là Tiêu gia dự định người thừa kế, phía sau còn có Vệ gia chỗ dựa. Ngươi một cái ngay cả gia tộc đều không có tán tu, đi cùng hắn đoạt nữ nhân. Ngươi điên rồi sao? Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lửa giận, ngươi không có việc gì đi gây Tiêu gia người thừa kế làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, hay là cái nào ẩn thế gia tộc thiếu chủ? Ngươi chính là ta nhặt về một đứa cô nhi, dựa vào ta dạy cho ngươi chút bản lĩnh này mới lăn lộn cho tới hôm nay, ngươi ở đâu ra lực lượng đi cùng Vệ Huy Vũ khiêu chiến? Trần Minh mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như là bị người hung hăng rút một bạt tai, vừa thẹn vừa giận, sư phụ, ta chỉ là không muốn bỏ qua thiên mệnh tuyệt mạch, thiên mệnh tuyệt mạch. Trương Tông Đức cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi cho rằng trên thế giới này liền một cái thiên mệnh tuyệt mạch sao? 3 năm trước đây ta tại Tây vực gặp qua một cái nha đầu, cũng là tiên thiên tuyệt mạch, chỉ là thể chất thiên hàn, không bằng Mục Chính Khanh thuần âm thể chất thích hợp ngươi, nhưng chỉ cần hảo hảo điều trị, một dạng có thể giúp ngươi đột phá. 5 năm trước Giang Nam Lục gia có cái tiểu thư, trời sinh linh mạch thông đấu, so thiên mệnh tuyệt mạch thích hợp tu luyện hơn phụ trợ công pháp, ngươi lúc đó tại sao không đi tìm? Hắn càng nói càng tức, trong thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng, nhất định phải đánh Mục Chính Khanh chủ ý sao? Nàng là Tiêu gia nhìn chúng người, là Vệ Huy Vũ để trong lòng trên mọi người, ngươi động nàng trước đó liền không có cân nhắc một chút phân lượng của mình. Ngươi biết Vệ Huy Vũ hiện tại là địa vị gì sao? Tiêu gia, Vân gia, Nhan gia, Tô gia đều vây quanh hắn chuyển, Linh gia, Minh gia bị hắn chỉnh ngoan ngoãn, ngay cả Bạch gia nội đấu đều là hắn ở sau lưng trợ giúp. Ngươi đi chọc hắn, cùng cầm lấy trứng chọi với đá khác nhau ở chỗ nào? Trần Minh bị nói đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể gắt gao cắn môi, móng tay cơ hồ muốn bóp ra máu. Hắn biết sư phụ nói đúng, nhưng trong lòng không cam lòng giống cỏ dại một dạng điên cuồng sinh sôi, làm sao cũng ép không được. Dựa vào cái gì Vệ Huy Vũ sinh ra liền có được hết thảy? Dựa vào cái gì hắn cố gắng 10 năm, lại ngay cả nhích lại gần mình đồ vật muốn đều làm không được? Ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn cử động, liên lụy bao nhiêu người? Trương Tông Đức trong thanh âm mang theo mọi mệnh cùng phẫn nộ, Lâm gia bị Tiêu gia tra xét địa sản hạng mục, hiện tại mắt xích tài chính đều nhanh gãy mất, Nô gia bến cảng bị hải quan chết chằm chằm, hải vận nghiệp vụ ngã 4 thành, Đàm gia lão gia tử bị tức chúng tuyển gió tiến vào ý cờ u. Những người này năm đó đều nhận được ân huệ của ta, lúc đầu nói xong muốn giúp ta kiểm chế Vệ gia, kết quả là bởi vì ngươi cùng Vệ Huy Vũ đoạt nữ nhân, bọn hắn từng cái bị Tiêu gia gõ, hiện tại tránh ta cũng không kịp. Hắn trùng điệp thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ta bị khắp internet đen thành bợ đỡ ý đi, dược liệu gây mất, hộ khách chạy, ngay cả Nghiên Sơn dược lư đều sắp bị người phá hủy, tất cả đều là tại ngươi. Ngươi nói ngươi gây ai không tốt, nhất định phải đi gây Vệ Huy Vũ. Ngươi dễ hành nào a? Thật coi mình là trời tuyển chi tử, vật gì tốt đều nên ngươi. Trần Minh cúi đầu, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, trong cổ họng giống chặn lấy một đoàn tây đông, nói không ra lời. Hắn biết mình sai, có thể chuyện cho tới bây giờ, thừa nhận sai lầm thì có ích lợi gì? Mất đi sẽ không trở về, đắc tội người cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Còn có Mục gia. Trương Tông Đức thanh âm lại nhấc lên, Mục Chính Vân bước thoái vị thành công, hiện tại Mục gia thế hệ tuổi trẻ cầm quyền, chuyện thứ nhất chính là cùng Vệ gia chữa trị quan hệ, cùng Bạch gia phân rõ giới hạn. Ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Còn không phải bởi vì Mục Chính Khanh hiện tại là Vệ Huy Vũ người. Mục gia cần Vệ gia che chở, tự nhiên muốn đem ngươi cái này muốn cướp Vệ thiếu phu nhân ngu xuẩn đá một cái bay ra ngoài. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang bình phục cảm xúc, qua một hồi lâu mới lạnh lùng hỏi, ngươi có phải hay không còn cảm thấy bị khuất? Cảm thấy tất cả mọi người có lỗi với ngươi. Trần Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, ta chỉ là không cam tâm. rõ ràng Mục Chính Khanh phải là của ta mệnh định người, rõ ràng là ngài trước tính ra chúng ta mệnh cách tương hợp, dựa vào cái gì Vệ Vi Vũ vừa xuất hiện, cái gì đều thành hắn? Hắn dựa vào cái gì có thể trị hết Mục Chính Khanh tuyệt mạch? Dựa vào cái gì có thể làm cho nàng đột phá võ sư cảnh? Dựa vào cái gì có thể kích hoạt nàng cửu lũ chi thể? Bằng hắn là Vệ Vi Vũ, bằng sau lưng của hắn là Tiêu gia, bằng hắn có ngươi không có tài nguyên cùng bản sự. Trương Tông Đức không chút lưu tình chọc thủng, thế giới này vốn cũng không công bằng, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái mệnh cách tương hợp liền có thể đạt được hết thảy? Không có thực lực treo chống, cho dù tốt mệnh cách cũng là người khác đá kê chân. Tiếng mưa rơi dần dần nhỏ, tây xương phòng bên trong chỉ còn lại có hai người nặng nề tiếng hít thở. Trần Minh tựa ở băng lãnh trên vách tường, cảm giác khí lực cả người đều bị rút khô. Sư phụ, ta hắn ha to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Trương Tông Đức tại đầu bên kia điện thoại trùng điệp thở dài, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt, ngươi a ngươi, thật sự là bị ta làm hư. Con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, một bước đạp sai đầy bàn đều thua. Ngươi ngàn vạn lần không nên, chính là không nên không động đậy thứ thuộc về chính mình, lại càng không nên đi trêu chọc ngươi người không chọc nổi. Trần Minh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Vệ Uy Vũ cùng Mục Chính Khanh đứng sóng vai hình ảnh, bọn hắn đứng dưới ánh mặt trời, quanh thân tản ra an ý bừng sáng, đó là hắn vĩnh viễn cũng không chen vào loạn thế giới. Ghen tị và phẫn nộ giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn, đối với Vệ Uy Vũ hận ý như là cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Ta hận hắn, Trần Minh thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, mang theo nồng đậm oán độc, ta hận không thể hắn chết. Hận có làm được cái gì? Trương Tông Đức hừ lạnh một tiếng, có hận khí lực không nếu muốn sau đó nên làm cái gì? Bạch gia đem ngươi đuổi ra, ngươi có thể đi chỗ nào? Vệ Uy Vũ sẽ bỏ qua ngươi sao? Những cái kia bị ngươi liên lụy gia tộc có thể hay không giận lây sang ngươi? Câu nói này giống một chậu nước lạnh tưới vào Trần Minh trên đầu, để hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Đúng vậy a, hắn hiện tại chính là chó nhà có tang, ngay cả cái chỗ an thân đều không có. Vệ Uy Vũ người như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái ngốc nghếch chính mình nữ nhân người sống? Nói không chừng hiện tại liền có người chờ ở bên ngoài lấy, chỉ cần hắn bước ra Bạch gia lão trạch, liền sẽ nên đón một kích chí mạng. Sợ hãi giống như là thủy triều vào tới, hòa tan một chút phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn bôi rồi bắt lấy điện thoại, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Sư phụ, bây giờ nên làm gì?" Chương 404, lối rẽ cô ảnh. Chương 404, lối rẽ cô ảnh. Trong ống nghe trầm mặc hồi lâu, chỉ có tiếng mưa rơi xuyên tấu qua tín hiệu truyền đến nhỏ vụn tạc âm, giống mài tại lòng người bên trên đất cát. Trương Tông Đức hô hấp dần dần bình ổn, ngựa khí lại chìm giống như rót chỉ, còn có thể làm sao? Chạy, chạy. Trần Minh ngây ngẩn cả người, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, hướng chỗ nào chạy? Toàn bộ phương Bắc đều là Tiêu gia phạm vi thế lực, Vệ Uy Vũ muốn tìm ta có thể chạy đi nơi đâu? Hướng Bắc không được liền hướng Nam, hướng Đông không được liền hướng Tây. Trương Tông Đức thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đế đâu ngươi là không tiếp tục chờ được nữa, Bạch gia không đáng tin cậy, Linh gia, Minh gia tự thân khó đảm bảo, Mục gia hiện tại cùng Vệ gia quan hệ mật thiết, ở lại chỗ này chính là chờ chết. Nghe ta, hoặc là đi Giang Nam, hoặc là đi Tây Bực. Giang Nam, Tây Bực. Trần Minh tái diễn hai cái này địa danh, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt, Giang Nam là Tiêu gia hang ổ, ta đi chỗ đó không phải tự chui đầu vào lưới. Tây Bực tất cả đều là sa mạc hoang mạc, ta đi uống gió Tây Bắc. Ngươi biết cái gì? Trương Tông Đức quát lớn, Giang Nam tuy nói là Tiêu gia sân nhà, nhưng nước quá sâu, giấu được cá. Ta tại Giang Nam Hồ Châu có cái bộ hạ cũ, năm đó thiếu ta một cái mạng, ngươi đi tìm hắn, hắn có thể cho ngươi an bài thân phận, tìm sơn thanh thủy tú địa phương giấu đi tu luyện. Giang Nam dược liệu nhiều, nói không chừng có thể tìm tới giúp ngươi đột phá võ sư tam trọng thiên tài địa bảo, chờ ngươi trên tu vi đi, lại tính toán sau. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, Tây Bực đơn giản hơn, bên kia có mấy cái ẩn thế gia tộc, không dính vào Trung Nguyên những ân oán này, bọn hắn từ trước đến nay kính trọng y thuật cao người. Ngươi đem ta dạy cho ngươi tay kia châm cứu tuyệt hoạt lộ hai tay, tra trộn vào gia tộc nào làm cái cung phụng không khó. Tây Bực hỏa vân có nhất hợp ngươi thuần dương công con đường, nghe nói năm trước có người tại Côn Luân Sơn bên dưới hái được quá ngàn tuổi thọ, nếu có thể lấy tới, đừng nói võ sư thất trọng, đột phá võ sư đỉnh phong cũng có thể. Trần Minh tựa ở băng lãnh trên vách tường, nghe Trương Tông Đức an bài, trong lòng lại giống chặn lấy một đám lửa. Giang Nam, Tây Bực, những địa phương kia hắn thấy cùng Lưu Vong không có gì khác biệt. Hắn xuống núi là vì tìm thiên mệnh tuyệt mạch, là vì đột phá bình cảnh, là vì sẽ có một ngày có thể phong quang vô hạn đứng tại Mục Chính Khanh bên người, mà không phải giống đầu chuột một dạng trốn trốn tránh tránh. Sư phụ, ta không đi, hắn cắn răng nói, trong thanh âm mang theo quật cường cố chấp, ta thuần dương công thể 3 năm, ngài nói qua nhất định phải tìm thiên mệnh tuyệt mạch nữ tử song tu mới có thể đột phá, bỏ lỡ Mục Chính Khanh, đời ta cũng đừng nghĩ tiến vào võ vương cảnh. Giang Nam Tây Bực cho dù có thiên tài địa bảo, không có thiên mệnh tuyệt mạch phụ trợ, ta tối đa cũng liền dừng bước võ sư đỉnh phòng, vậy cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Người đứa nhỏ này làm sao lại để tâm vào chuyện vụn vặt? Trương Tông Đức tức giận đến kém chút vứt điện thoại di động, ai nói thiên mệnh tuyệt mạch chỉ có Mục Chính Khanh một cái? Năm đó ta để cho ngươi xuống núi tìm là thiên sinh tuyệt mạch, lại không nói không phải Mục Chính Khanh không thể. Giang Nam lục ra cái kia linh mạch thông thấu tiểu thư, tuy nói không phải tuyệt mạch, nhưng thể chất thuần âm, cùng ngươi thuần dương công bổ sung rất, năm đó nếu không phải lục gia lão gia tử hộ đến gốc, ta đã sớm cho ngươi đi thử một chút. Tây Bực băng nguyệt tộc đời đời ra thuần âm thể chất nữ tử, năm ngoái còn có người đi cầu ta cho trong tộc thánh nữ xem bệnh, cái kia thể chất so Mục Chính Khanh không kém là bao nhiêu. Không giống với. Trần Minh bỗng nhiên đánh gây hắn, ngực kịch liệt chập trùng, các nàng cũng không giống nhau. Mục Chính Khanh là cửu lũ chi thể, ngài nói qua cửu lũ chi thể phối hợp thuần dương công, có thể âm dương điều hòa, tương lai đột phá võ vương, võ hoàng, võ đế đô không là vấn đề. những cái kia cái gì lục gia tiểu thư, băng nguyệt tộc thánh nữ, nào có loại thể chất này? Chính ngài đều nói qua, cửu u chi thể ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ nàng, đời ta cũng đừng nghĩ có đại thành tựu. Hắn càng nói càng kích động, phản phất lại thấy được lần thứ nhất tại huy viên bên ngoài nhìn thấy mục chính khanh chẳng cảnh, nàng đứng tại vệ huy vũ bên người, ánh trăng vẩy vào trên mặt nàng, rõ ràng là vừa đột phá võ sư nhất trọng, lại mang theo một loại để hắn tâm thần rung động khí tức, đó là hắn thuần dương công cảm giác được cực hạn âm tính năng lượng, là hắn khổ đợi 3 năm đột phá thời cơ. Nhưng bây giờ, cái kia thời cơ thành người khác, liên đối vốn nên thuộc về hắn tương lai, cũng bị vệ huy vũ dẫm tại dưới chân. Hồ đồ. Trương Tông Đức trong thanh âm tràn đầy thất vọng, cửu u chi thể là tốt, có thể đó là người ta, là vệ huy vũ nữ nhân. Ngươi lấy cái gì đi tranh? Chỉ bằng ngươi cái này võ sư thất trọng tu vi, hay là bằng ngươi bây giờ con chó nhà có tang này mệnh? Hắn chậm lại ngữ khí, mang theo một tia mệt mỏi quyến đủ, chính khanh. A không, cái kia mục gia nha đầu, nàng vốn cũng không nhận biết ngươi, càng chưa nói tới cái gì mệnh định người. Ngươi chấp niệm này căn bản chính là tự tìm. Năm đó để cho ngươi xuống núi tìm thiên sinh tuyệt mệnh, là để cho ngươi tìm có thể giúp ngươi đột phá cơ duyên, không phải cho ngươi đi đoạt tiêu gia người thừa kế nữ nhân. Hiện tại ngược lại tốt, cơ duyên không tìm được, ngược lại đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Trần Minh nắm chặt điện thoại di động tay có chút phát run, Trương Tông Đức lời nói giống châm một dạng đâm vào trên tâm hắn. Đúng vậy à, Mục Chính Khanh căn bản không biết hắn, lần thứ nhất gặp mặt hay là tại huy viên bên ngoài bị vệ huy vũ ngăn chặn thời điểm, khi đó hắn ngay cả nàng họ gì cũng không biết. Nhưng hắn khống chế không nổi chính mình, thuần dương công 3 năm qua vướng víu cảm giác, mỗi lần vận công lúc đan điền cái kia cố như thiêu như đốt bị đè nén, còn có Trương Tông Đức nói qua song tu đột phá liền có thể thẳng lên võ đế dụ hoặc, để hắn giống như ma một dạng nhận định Mục Chính Khanh. Ta mặc kệ, hắn thấp giọng nói, thanh âm mang theo một tia bệnh trạng bướng bỉnh, nàng là cửu lũ chi thể, là duy nhất có thể làm cho ta đột phá người. Vệ huy vũ dựa vào cái gì có được nàng? Dựa vào cái gì là hắn có thể dễ dàng chữa cho tốt nàng tuyệt mạch? Dựa vào cái gì là hắn có thể đạt được nàng ưu ái? Ta luyện thuần dương công 20 năm, ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, dựa vào cái gì hắn vệ huy vũ cái gì đều không cần làm, là có thể đem tốt nhất đều chiếm? Trên đời này vốn cũng không có cân bằng. Trương Tông Đức thanh âm đột nhiên tất cao, ngươi cho rằng vệ huy vũ là trời sinh võ đế hạt giống? Sau lưng của hắn là tiêu gia trăm năm tích lũy tài nguyên, là vệ gia quân đội thế lực, là vân gia, nhan gia giao thiệp. Ngươi cùng hắn so, ngươi lấy cái gì so? Tiếng mưa rơi chẳng biết lúc nào ngừng, tây xương phòng bên trong chỉ còn lại có hai người nặng nề tiếng hít thở. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, trong đình viện cảnh khô trong bóng chiều phát họa ra giữ tợn bóng dáng, cực kỳ giống Trần Minh giờ phút này vặn bèo tâm cảnh. Trương Tông Đức tựa hồ thở dài, ngựa khí hòa hoãn một chút, nghe sư phụ một lời khuyên, đi giang nam đi. Ta cái kia bộ hạ cũ tại Hồ Châu kinh doanh nhiều năm, có chính mình dược liệu căn cứ cùng bảo quản, ngươi đi trước tiên có thể làm cái giáo đầu, một bên dạy đồ đệ một bên tu luyện. Giang Nam khí ẩm nặng, vừa vặn có thể trung hòa ngươi thuần dương công lửa khô, nói không chừng không cần song tu, chính ngươi liền có thể đột phá bình cảnh. Ta không đi Giang Nam, càng không đi Tây Bực. Trần Minh đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng ánh sáng. Sư phụ, ngài không phải nói thuần dương công chí dương chí cương, có thể nhất khắc âm tà sao? Vệ Huy Vũ có thể trị hết Mục Chính Khanh tuyệt mạch, khẳng định dùng cái gì âm độc biện pháp, nói không chừng Mục Chính Khanh là bị hắn bức hiếp. Ta muốn lưu tại phương Bắc, ta muốn tìm tới chứng cứ, ta muốn để tất cả mọi người biết Vệ Huy Vũ chân diện mục. Ngươi quả thực là điên rồi. Trương Tông Đức trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, ngươi lưu tại phương Bắc đó là một con đường chết. Vệ Huy Vũ ngay cả đi ra, Minh gia đều có thể cả đổ, bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến. Ngươi cái gọi là tìm chứng cứ bất quá là lừa mình dối người. Ta mặc kệ. Trần Minh bỗng nhiên vô bàn một cái, trên bàn không chén trà bị chấn động đến nhảy dựng lên, ta không cam tâm. Ta khổ tu 20 năm, kẹt tại võ sư thất trọng 3 năm, liền đợi đến thiên mệnh tuyệt mạch xuất hiện, kết quả bị Vệ Huy Vũ tiện hồ. Ta dựa vào cái gì muốn tránh? Dựa vào cái gì muốn chạy trốn? Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa bạch gia chủ mạch đèn đuốc sáng trưng lầu các, nơi đó đã từng là hắn coi là chỗ dựa, bây giờ lại thành xua đuổi hắn địa phương. Nhưng hắn trong lòng lửa lại bùng nổ, đối với Vệ Huy Vũ hận ý, đối với Mục Chính Khanh chấp niệm, đối với mình vận mệnh không cam lòng, xen lẫn thành một tâm lưới, đem hắn một mực vây khốn. Sư phụ, ngài năm đó để cho ta xuống núi lúc nói qua, thuần dương công gặp thiên mệnh tuyệt mạch, như cá gặp nước, tương lai tất thành đại khí. Trần Minh thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, mang theo một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, Mục Chính Khanh chính là ta thiên mệnh tuyệt mạch, Vệ Huy Vũ cướp đi nàng, chính là gãy mất con đường của ta. Con đường bị hủy, sống không bằng chết, cùng trốn ở giang nam tây vực sống tạm, không bằng lưu tại phương bắc đụng một cái. Trương Tông Đức tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc, thật lâu mới chuyển đến một tiếng mệt mỏi thở dài, ngươi tính tình này, cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, cố chấp giống như tảng đá. Có thể ngươi phải biết, thời đại khác biệt, hiện tại tiêu gia không phải chúng ta có thể chống nổi. Ngươi muốn lưu tại phương bắc cũng được, nhưng nhất định phải đáp ứng ta, trước tiên tìm một nơi giấu đi, đừng có lại nghĩ đến đi tìm Mục Chính Khanh, càng chớ trêu chọc Vệ Huy Vũ, các loại đầu ngọn gió qua lại nói. Tảng, giấu tới khi nào? Trần Minh cười lạnh một tiếng, đáy mắt điên cuồng càng ngày càng đậm, các loại Vệ Huy Vũ cùng Mục Chính Khanh tu thành chính quả, chờ bọn hắn hải tử đều sẽ đánh xì dầu. Sư phụ, ta làm không được. Thuần Dương công tại trong cơ thể ta nhẫn nhịn 3 năm, mỗi lần vận công cũng giống như có lửa tại đốt, chúng ta không dậy nổi, cũng nhịn không được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hắc ám, phản phất có thể xuyên thấu qua bóng đêm nhìn thấy huy viên bên trong lửa đèn, nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Mục Chính Khanh gắn bó thân ảnh. Ghen tị và phẫn nộ giống như rắn độc gặm nuốt lấy trái tim của hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi. Sư phụ, ngài không cần quên ta. Trần Minh thanh âm đột nhiên bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến đáng sợ, ngài nói giang nam cùng tây vực, ta sẽ không đi. Ta là thuần dương công truyền nhân, không phải sẽ chỉ trốn tranh tránh bọn chuột nhắt. Vệ Huy Vũ hủy con đường của ta liền muốn để hắn trả giá đắt, coi như liều lên cái mạng này, ta cũng nhận. Trương Tông Đức còn muốn nói điều gì, lại bị Trần Minh đánh gãy. Sư phụ, ngài khá bảo trọng. Nghiên Sơn Dược Lư sự tình là ta liên lụy ngài, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định gấp bội còn ngài. Trong ống nghe truyền đến Trương Tông Đức thở dài bất đắc dĩ, sau đó là âm thanh bận. Trần Minh chậm rãi để điện thoại di động xuống, đầu ngón tay lạnh bước. Tây xương phòng bên trong đen kịt một màu, chỉ có nơi xa chủ mạch lửa đèn xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn đi đến góc tường, nhặt lên một khối vừa rồi đạp nát chén trà mảnh vỡ, sắc bén biên giới phá vỡ ngón tay, chảy ra huyết châu. Đau đớn để hắn càng thêm thanh tỉnh, cũng càng thêm điên cuồng. Không, ta không cam tâm, ta tuyệt không cam tâm, ta nhất định phải làm cho Vệ Huy Vũ trả giá thật lớn, nhất định sẽ. Chương 405, Huy Viên lời nói trong đêm. Chương 405, Huy Viên lời nói trong đêm. Huy Viên cuối thu ban đêm luôn luôn mang theo ôn nhuận ấm áp. Trong chính sảnh đèn đuốc sáng trưng, gỗ tử đàn bàn dài trên bàn bảy biện vừa pha tốt trước khi mưa long tỉnh, bốc hơi nhiệt khí tại đèn lưu ly bên dưới mở mịt thành vầng sáng mông lung. Vệ Huy Vũ dựa nghiêng ở chủ vị trên ghế bành, đầu ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, ánh mắt đảo qua ngồi vây quanh đám người, khoe miệng ngậm lấy một vòng nhạt nheo ý cười. Đều ngồi đi, bên ngoài gió lớn hắn đưa tay ra hiệu, ánh mắt rơi vào mới vừa vào cửa mục Chính Khanh trên thân, ngựa khí không tự giác nhu hòa mấy phần, Chính Khanh vừa đột phá võ sư cảnh, đừng để bị lạnh. Mục Chính Khanh gương mặt ửng đỏ, sát bên Tiêu Vân Tâm tòa hạ, trong tay còn nắm chặt vừa thay đổi quần áo luyện công góc áo. Nàng hôm nay tại diễn võ trường luyện 3 canh giờ cửu u quyết, khí tức chưa hoàn toàn bình phục, đáy mắt lại sáng đến kinh người, ta không sao, ngược lại là Vân Tâm tỷ bọn hắn bận bịu cả ngày, hẳn là uống chút trà nóng ngủ ấm thân thể. Tiêu Vân Tâm cười nhẹ nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay truyền đến hơi lạnh xúc cảm, chúng ta nào có ngươi vất vả. Vừa lấy được tin tức, Mục gia bên kia đã đem 3 vị trưởng lao chức quyền triệt để giao tiếp, đệ ngươi Mục Chính Vân sai người đưa phong thư đến, nói trong tộc nguồn năng lượng mới hạng mục dự toán phê xuống, để cho ngươi yên tâm. Thật. Mục Chính Khanh trong mắt lóe lên kinh hỉ, lập tức lại có chút lo lắng, cái kia gia gia hắn lao ra tử tại từ đường dò xét 3 ngày ra quy, tính tình thuận nhiều. Tống Linh Vận nâng chung trà lên nhấp một miếng, vị này cổ võ hiệp hội phó hội trưởng hôm nay mặc kiện xanh nhạt trường sam, khí chất càng thanh nhã, sáng sớm ta đi Mục gia lão trạch vòng vòng, xa xa trông thấy hắn tại cho Ngọc Lan thụ mũi tên, tinh thần đầu không sai. Tất cả mọi người nở nụ cười, trong sảnh bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Lý Mộc cầm lật ra trong tay điện tử đài sổ sách, háng giọng một cái, "Các vị, hồi báo trước bên dưới gần đây tiến triển đi." Bạch gia bên kia, Bạch Tử Dật đã chính thức tiếp quản gia tộc sự vụ, nhị phòng Bạch Tiệu Phong bị cấm túc từ đường, Bạch Tử Hiên bởi vì tư tàng quân giới bị chuyển giao ti pháp bộ, trước mắt Bạch gia chủ mạch cùng bảng chi sản nghiệp chia cắt hiệp nghị đã nghị ra tốt, Vân gia cùng Tề gia luật sư ngay tại xét duyệt, dự tính trong 3 ngày liền có thể đã định. Vân Thư Đồng gật đầu bổ sung, hải quan tổng thự bên kia vừa phát tới tin tức, Minh gia cảng khẩu niêm phong kỳ hạn kéo dài 15 ngày. Công an bộ buôn lậu án điều tra có tiến triển mới, tra ra 3 khoản tiền hướng chạy Bạch gia nhị phòng hải ngoại tài khoản, Bạch Tử Dật vì phủi sạch quan hệ, chủ động cung cấp càng nhiều chứng cứ, xem ra là quyết tâm muốn đem nhị phòng giết hết bên trong. Cái này gọi tự làm tự chịu. Tô Khê Lạc luốt luốt bên hông quân bài, ngựa khí mang theo vài phần lạnh lẽo, Ninh gia bên kia càng có ý tứ, quân thờ tư cách bị thủ tiêu sau, mấy cái hợp tác nhiều năm quân công xí nghiệp nhau nhau giải ước, Ninh Chấn Nam muốn đem nhà máy chế tạo vũ khí chuyển tay, kết quả không ai dám tiếp, Tiêu gia cổ phần khống chế mấy nhà công ty xây dựng đã đưa ra lời nói, ai dám tiếp bản Ninh gia sản nghiệp, chính là cùng Tiêu gia đối nghịch. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay tại trên bàn gõ ra nhẹ vang lên, Ninh gia cùng Minh gia nước cờ này xem như đi đến, sau đó trọng điểm xem bọn hắn đến tiếp sau động tác. Tiêu gia bên này nhìn kỹ chút, đừng để bọn hắn có cơ hội cấu kết thế lực khác phản công. Yên tâm đi A Vũ. Tiêu Vân Tâm đưa qua một phần văn bản tài liệu, đây là vừa lấy được Ninh gia tài vụ bảng báo cáo, bọn hắn tại Tấn Thành Vạn Sắt đã bị ngân hàng xin mời đồng kết đấu giá, chúng ta dưới cờ khai thác mỏ công ty đã chuẩn bị xong, đến lúc đó giá thấp tiếp nhận là được. Thế ra, Vương gia cũng đều theo ước định kết thúc cùng Ninh gia tất cả hợp tác. Hiện tại Ninh gia cơ giới hạng nặng nhà máy ngay cả nguyên vật liệu đều vào không được. Nhan Thu Tuyết lúc này mới thả ra trong tay mặt phẳng, Long Thuận tổng bộ hình chiếu 3D còn tại nàng đầu ngón tay lấp lóe, Trương Tông Đức bên kia dư luận chiến hiệu quả rõ rệt. Khắp internet mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng chiếm tỷ lệ ổn định tại 97, vệ kiện bộ môn đã thành lập chuyên hạng tổ điều tra tiến vào chiếm giữ Nghiên Sơn Dược Lư, hôm qua cha ra hắn phi pháp bán lâm nguy dược liệu, đã tạm chụp tương quan quản. Những cái kia đã từng nhận qua hắn ân huệ gia tộc, trừ mấy cái tại hải ngoại không có động tĩnh, trong nước tất cả đều phát tuyên bố phủi sạch quan hệ, Đàm gia thậm chí công khai tiêu hủy hắn tặng tất cả dữ liệu. Làm được sạch sẽ một chút. Vệ Huy Vũ dặn dò, đừng lưu lại dư luận phản vệ hai hoàng ẩm. Yên tâm, Long Thuẫn đoàn đội kỹ thuật đã dọn dẹp tất cả thao tác vết tích. Nhan Thu Tuyết trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chúng ta dùng thủy quân tài khoản tất cả đều là hải ngoại IT, cha không được đầu mượn. Mà lại hiện tại dân mạng tự phát lên án nhiệt độ đã lấn át chúng ta dẫn đạo, Trương Tông Đức xem như triệt để xấu. Lương Thanh Giao lúc này cười khẽ một tiếng. Vị này trưởng quản lấy nhiều nhà mắt xích khách sạn giới kinh doanh Minh Châu hôm nay mặc kiện màu xanh vỏ cao váy dài, nói đến còn muốn cảm tạ Trần Minh tên ngu xuẩn kia, nếu không phải hắn vội vã nhảy ra treo chọc Chính Khanh, chúng ta còn tìm không thấy tốt như vậy cớ đối phó Trương Tông Đức. Hiện tại tốt, liên đối Bạch gia nhị phòng, Linh gia, Minh gia cùng một chỗ thu thập, thật sự là một đá bốn con chim. Hắn đó là mỡ heo làm tâm trí mê muội. La Tử Nghiên nhíu môi, nàng mới từ Nam Phương khảo sát thị trường trở về, mang về không ít nơi đó đặc sản, ta tại Giang Nam nghe nói, Trần Minh bị Bạch gia đuổi ra ngày đó, tại Tây Xương phòng ngã không ít thứ. Trong miệng còn một mực lẩm bẩm muốn để thiếu gia trả giá đắt, thật sự là vừa đáng thương lại buồn cười. Lý Mạn nâng bình trà lên cho đám người tụ thủy, động tác ưu nhã thông dòng, Trương Tông Đức cho Trần Minh chỉ hai con đường, hoặc là đi Giang Nam Hồ Châu đầu nhập vào bộ hạ cũ, hoặc là đi Tây Vực tìm ẩn thế gia tộc. Người của chúng ta đã nhìn chằm chằm Hồ Châu bên kia, Tây Vực Băng Nguyệt tộc cũng truyền tin tức, nói nếu như Trần Minh dám đi, bọn hắn sẽ hảo hảo chiêu đãi, không cần phải gấp gáp động thủ. Vệ Huy Vũ khoát qua tay, ánh mắt thâm thúy, Trần Minh hiện tại chính là đầu chó nhà có tang, không tạo nổi sóng gió gì. Ngược lại là hắn luyện thuần dương công có chút ý tứ, kẹt tại võ sư thất trọng 3 năm, nghe nói nhất định phải tìm thiên mệnh tuyệt mạch song tu mới có thể đột phá. Là Trương Tông Đức chủ ý. Trần Vãn Đường mở miệng nói, nàng hôm nay đổi thân lưu loát kỳ trang, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, chúng ta tra được, Trương Tông Đức để Trần Minh xuống núi tìm kiếm thiên sinh tuyệt mạch, nói chỉ cần song tu thành công, tương lai đột phá võ vương, võ hoàng đều không phải là vấn đề. Chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới, Trần Minh sẽ để mắt tới chính khanh cửu u chi thể. Trần An Nhã tiếp lời nói, ngày đó tại huy viên bên ngoài, Trần Minh ngay cả chính khanh tiểu thư danh tự cũng không biết, liền dám nói khoác mà không biết ngượng nói chính khanh là mệnh của hắn định người, còn muốn dùng thuần dương công cưỡng ép đột phá, thật sự là muốn chết. Nếu không phải khí vận gia thân, hắn căn bản trốn không thoát chúng ta vây công. Nâng lên ngày đó chẳng cảnh, mục chính khanh trên mặt nổi lên đỏ ửng, vô ý thức nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ta đến bây giờ đều muốn không rõ, hắn làm sao lại cảm thấy ta là mệnh của hắn định người? Chúng ta căn bản cũng không nhận biết, chẳng lẽ cũng bởi vì kịch bản quan tính, hay là thế giới cưỡng ép thêm đùa giỡn hàng trí? Đại khái là cái gọi là công pháp cảm ứng đi. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, thuần dương công chí dương chí cường, vừa vặn khắc chế trong cơ thể ngươi cửu lưu hàn khí, hắn đại khái là cảm ứng được thể chất của ngươi đặc thù, liền nhận định ngươi là có thể giúp hắn đột phá thiên mệnh tuyệt mệnh. Loại này bằng môn tà đạo cũng có thể tin. Tống Linh Vận cao mày, không có như A Vũ đệ đệ như thế tự mang huyền dương thần thể, này song tu đột phá vốn là vi phạm võ đạo lẽ thường, Trương Tông Đức vì để cho đồ đệ đột phá, vậy mà xúi giục hắn trắng trợn cướp đoạt nữ tử, thật sự là hưởng là thầy thuốc. Chính hắn cũng là hám lợi đen lòng hạng người. Lăng Mộ Hi thả ra trong tay y thư, nàng vừa cho Mục Chính Khanh làm qua thân thể kiểm tra, chúng ta tra được Trương Tông Đức những năm này mượn thần y danh hào, từ phú hào nơi đó lừa không ít tiên tài địa bảo, chính hắn tu vi cũng đỉnh trệ tại võ vương cảnh nhiều năm, đoán chừng là muốn dựa vào Trần Minh sau khi đột phá kiếm một trận canh. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tiết Minh Lan thản nhiên nói, nàng trưởng quản lấy gia tộc mạng lưới tình báo, tin tức linh thông nhất, Trương Tông Đức tại Nghiền Sơn dược lư ẩn giấu không hiếm thấy không được người đổ vỡ, người của chúng ta tra được hắn có cái mật thất, bên trong không chỉ có buôn lậu dược liệu, còn có cùng mạch gia, Ninh gia hiệp nghị bí mật, các loại tổ điều tra tra được không sai biệt lắm, chúng ta liền đem những này chứng cứ đưa qua, để hắn triệt để lật người không nổi. Vệ Huy Vũ gật đầu, làm tốt. Trương Tông Đức đường dây này không có khả năng đoạn, sau lưng của hắn khẳng định còn có thế lực khác, từ tư tra, luôn có thể câu giá cả lớn. Đám người lại hàn huyên chút Nam Phương sản nghiệp chỉnh hợp chi tiết, Tiêu Vân Tâm báo cáo Tiêu gia tiếp quản Lâm gia địa sản bộ môn tiến triển, Vân Thư Đồng nói lên Hải quan tổng tự đối với Minh gia đến tiếp sau xử lý phương án, Nhan Thu Tuyết thì phô bày lòng thuẫn mới khai phá ý kiến và thái độ của công chúng hệ thống theo dõi, bầu không khí nhiệt liệt mà có thứ tự. Mục Chính Khanh an tĩnh nghe, ngẫu nhiên cắm một hai câu, nhìn trước mắt những này vì cộng đồng mục tiêu mà cố gắng đồng bạn, trong lòng tràn đầy ấm áp. Nàng nhớ tới vừa về nước lúc tâm thần bất định bất an, nhớ tới thiên sinh tuyệt mạch mang tới thống khổ tra tấn, nhìn nhìn lại mình bây giờ, tuyệt mạch đã thông, tu vi nhập tiến, bên người còn có nhiều như vậy người đáng tin cậy, khoe miệng không tự giác giơ lên dáng tươi cười. Chính Khanh đang suy nghĩ gì? Vệ Huy Vũ chú ý tới sắc mặt của nàng, ôn nhu hỏi. Mục Chính Khanh lắc đầu, trong mắt lóe lệ quang, ta đang suy nghĩ, nếu như không có các người, ta hiện tại khả năng còn tại nước ngoài thụ tuyệt mạch tra tấn, càng sẽ không biết mình có thể tu luyện võ đạo, có thể kích hoạt cửu lưu chi thể. Cảm ơn các ngươi. Nha đồng đốc, cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Tiêu Vân Tâm cười vuốt vuốt tóc của nàng, ngươi là A Vũ nhận định người, chính là chúng ta tỉ muội, chúng ta không giúp ngươi thì giúp ai? Tống Linh Vận cũng nói, ngươi cửu lưu chi thể rất đặc thù, tu luyện làm ít công to, về sau nói không chừng có thể trở thành trong chúng ta lợi hại nhất đâu. Cổ võ hiệp hội đã cho ngươi lưu lại ghế trưởng lão, chờ ngươi đột phá võ vương cảnh, liền chính thức tiếp nhận. Mục Chính Khanh gương mặt ửng đỏ, vừa muốn nói gì, liền bị Vệ Huy Vũ đánh gãy, tốt, đừng khi dễ nàng. Chính Khanh tỷ tỷ vừa đột phá, cần tĩnh dưỡng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn đứng người lên, ánh mắt đảo qua đám người, Bạch gia nội đấu lắng lại, Mục gia đại cục đã định, Ninh gia, Minh gia nguyên khí đại thường, Trương Tông Đức có tiếng xấu, chúng ta giai đoạn này mục tiêu cơ bản đạt thành. Sau đó, nơi đó để ý sau cùng cái đuôi. Tất cả mọi người minh bạch hắn nói tới ai, trong sảnh bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhan Thu Tuyết điều ra Trần Minh mới nhất hành tung, căn cứ vệ tinh định vị, Trần Minh rời đi Bạch gia sau không có đi Giang Nam, cũng không có đi Tây Vực, mà là trốn vào Đế Đô giao khu một tòa phế khí công xưởng, người của chúng ta đã bao vây nơi đó, nhưng không có tùy tiện hành động. Hắn đang chờ cái gì? Tô Khê Lạc cao mày nói, chẳng lẽ còn muốn phản công? Không phải phản công, là chấp niệm quá sâu. Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn nhận định Chính Khanh là mệnh của hắn định người, nhận định ta hủy con đường của hắn, loại người này không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Chúng ta trước đó bố cục đã gây mất hắn tất cả đường lui, hiện tại nên để hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong đình viện bị gió thổi động lá ngô đồng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, những này đều giải quyết, là nên cùng Trần Minh cái này nội dung cốt truyện mới nam chính là bài. Chương 406, cùng đồ mặt lộ. 1. Chương 406, cùng đồ mặt lộ. 1. Đế đô giao khu phế khí công xưởng tại trong đêm khuya tản ra dị sắt cùng mùi nấm mốc hỗn hợp khí tức. Tàn phá cửa sổ pha lê bị gió đêm đâm đến bịch rung động, ánh trăng xuyên thấu qua lỗ thủng tại che kín cho bụi trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, giống một tấm phá toái lưới. Nhà máy chỗ sâu, Trần Minh có quắp tại một máy bếp dỉ loang lổ bàn dập phía sau giường, trong ngực ôm thật chặt một cái túi giấy dầu, bên trong là hắn còn sót lại mấy cái đan dược chữa thương cùng nửa khối khô cứng bánh mì. Hắn đã ở chỗ này lẽ 3 ngày. 3 ngày qua, hắn không dám bật đèn, không dám nhóm lửa, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp. 3 ngày dựa vào trong nhà xưởng lưu lại nước đọng cùng bánh mì đỡ đói, ban đêm thì tại gió rét thấu xương bên trong run lẩy bẩy. Thuần Dương công tại thể nội vận chuyển lúc vẫn như cũ vương víu khó nhịn, vùng đan điền cảm giác nóng rực so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, phản phất có một đám lửa tại thiêu đốt kinh mạch của hắn. Vệ Huy Vũ, Mục Chính Canh hắn cắn răng thấp giọng chửi mắng, móng tay thật sâu móc tiến lòng bàn tay trong vết thương, chạy ra huyết châu, các ngươi chờ lấy, chờ ta tìm tới cơ hội đột phá, nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Lời còn chưa dứt, nhà máy lối vào đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia rất nhẹ, lại giống trọng truy đập vào Trần Minh trong trái tim, để hắn trong nháy mắt thần kinh căng thẳng. Hắn ngừng thở, mượn ô máy bóng ma hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp ba đạo thân ảnh lịch ánh trăng đi đến, cầm đầu cái kia dáng người thẳng tắp, cho dù ở mờ tối dưới ánh sáng cũng có thể nhìn ra ung dung không đội khí độ. Là Vệ Huy Vũ. Trần Minh con ngươi bỗng nhiên co bảo, vô ý thức muốn lẫn mất càng sâu, lại không cẩn thận đụng mất rồi bên chân sắt lá bình. Bình một tiếng vang giòn tại yên tĩnh trong nhà xưởng đặc biệt chói tai, trong nháy mắt bại lộ vị trí của hắn. Xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Vệ Huy Vũ thanh âm mang theo nụ cười thản nhiên, giống một thanh băng lạnh đao vạch phá bóng đêm, Trần Tiên sinh giấu đủ sâu. Trần Minh bỗng nhiên đứng người lên, nắm chặt bên hông đòn đao. Khi hắn thấy rõ Vệ Huy Vũ người bên cạnh lúc, trong mắt trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa điên cuồng, Mục Chính Khanh liền đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, ánh trăng phát họa ra nàng thanh lệ bên mặt, dù cho mặc đơn giản trang phục bình thường, cũng khó nén quanh thân cái kia cỗ tinh khiết mà khí tức cường đại. Mục Chính Khanh, hắn gào thét lên tiếng, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, ngươi quả nhiên đi cùng với hắn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, nếu không phải ta, nếu không phải ngươi si tâm vọng tưởng, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Mục Chính Khanh thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, ta căn bản không biết ngươi, càng chưa nói tới cái gì ân nghĩa. Ngươi tu luyện của ngươi thuần dương công, ta qua cuộc sống của ta, chúng ta vốn cũng không nên có gặp nhau. Không nên có gặp nhau. Trần Minh giống như là nghe được chuyện cười lớn, điên cuồng địa đại cười lên, tiếng cười tại trống trải trong nhà xưởng quen quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương, ngươi là của ta thiên mệnh tuyệt mạch. Là ta khổ tu 20 năm chờ đến cơ duyên. Nếu không phải Vệ Huy Vũ tạp toái này hoành đao đoạt ái, ngươi bây giờ đã là đạo lữ của ta, chúng ta đã sớm song tu đột phá võ tông cảnh. Ngươi chấp niệm thật sự là buồn cười. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng nắm ở Mục Chính Khanh bà bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Minh, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền sai lầm hai chuyện. Thứ nhất, Chính Khanh không phải cái gì thiên mệnh tuyệt mạch vật chứa, nàng là Mục gia đại tiểu thư, là ta Vệ Huy Vũ phải che chở người. Thứ hai, coi như không có ta, nàng cũng sẽ không lựa chọn như ngươi loại này tâm thuật bất chính hạng người. Hắn nghiêng người tránh ra một bước, lộ ra sau lưng Trần Vãn Đường cùng Trần Thanh Nhã. Hai vị thân mang kình trang nữ tử chậm rãi tiến lên, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương khí tức, võ vương cảnh uy áp như là như thực chất bao phủ toàn bộ nhà máy, để Trần Minh trong nháy mắt cảm thấy hô hấp khó khăn. Giải quyết hắn. Vệ Huy Vũ thanh âm bình thản không gợn sóng, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đường ô hế Chính Khanh con mắt. Là chủ nhân. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cùng kêu lên đáp, thân ảnh lóe lên liền công tới. Trần Minh con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai nữ nhân này trên thân truyền đến uy áp kinh khủng, đó là viễn siêu hắn nhận biết lực lượng cường đại. Hắn không dám có chút chủ quan, vội vàng vận chuyển thuần dương công, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, trong tay đoạn đao vạch ra một đạo nóng bỏng đường vòng cung, đón lấy Trần Vãn Đường công kích. Keng, sắt thép va chạm giòn vang chấn động đến Trần Minh hổ khẩu run lên, đoạn đao suýt nữa rời tay bay ra. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ thân đao truyền đến, cả người không bị khống chế lui về phía sau 3 bước, ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Võ sư thất trọng, liền chút năng lực ấy cũng dám ngấp nghé Mục tiểu thư. Trần Vãn Đường cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa, kiếm quang như luyện, lần nữa đâm về Trần Minh cổ họng. Trần Minh trong lòng hoảng hốt, không dám đón đỡ, vội vàng nghiêng người tránh né. Thân pháp của hắn ngược lại là có chút linh động, mượn trong nhà xưởng địa hình phức tạp không ngừng xê dịch trốn tránh, ý đồ tránh đi hai vị võ vương giáp công. Nhưng Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã phối hợp cực kỳ ăn ý, một người chủ công, một người kiềm chế, kiếm quang cùng trường ảnh sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới, đem Trần Minh gắt gao giam ở trong đó. Phanh! Trần An Nhã trưởng phong sát Trần Minh đầu vai lướt qua, hung hăng khắc ở phía sau cô máy bỏ ngoài. Thật dày sắt lá trong nháy mắt lom xuống dưới, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Trần Minh chỉ cảm thấy đầu vai đau đớn một hồi, phản phất xương cốt đều muốn vỡ ra, thuần dương công vận chuyển lập tức vướng víu mấy phần. Các ngươi không có khả năng giết ta. Trần Minh một bên chật vật tránh né, một bên quát tầm lên, ta là thuần dương công truyền nhân. Sư phụ ta là Trương Tông Đức. Các ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Trương Tông Đức tự thân khó đảm bảo, còn có thể bảo vệ được ngươi. Trần Vãn Đường khinh thường cười nạo, trường kiếm đột nhiên ra tốc, kiếm quang như là độc xà thổ tín, thẳng đến Trần Minh tim. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Minh dưới chân đột nhiên trượt đi, cả người không bị khống chế ngã về phía sau. Chiêu kiếm chí mạng kia vừa lúc từ trên bộ ngực hắn vừa mới tấp chỗ lướt qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Ân. Trần Vãn Đường lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, lấy Trần Minh tu vi tuyệt đối không thể tránh đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng bởi vì một cái không hiểu thấu lảo đảo tránh khỏi. Trần Minh chính mình cũng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên cuồng hỉ, trời không tuyệt ta. Vệ Huy Vũ, ngươi thấy được sao? Ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta. Hắn thừa cơ xoay người mà lên, trong tay đoạn đao mang theo nóng bỏng kình khí bổ về phía Trần An Nhã bên eo, ý đồ mở ra một con đường sống. Trần An Nhã hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trên bàn tay nổi lên nhàn nhạt vầng sáng màu xanh, trực tiếp đón lấy đoàn đao. Chương 406, cùng đổ mặt lộ. 2, chương 406, cùng đổ mặt lộ. 2, răng rắc, một tiếng vang dọn, tinh cương chế tạo đoàn đao lại bị Trần An Nhã một trường gỗ đoạn, đứt gãy lưỡi đao gào thét lên bay về phía một bên, thật sâu cắm vào trong vách tường. Trần Minh chỉ cảm thấy một cỗ âm nhu mà lực lượng bá đạo thuận cánh tay truyền đến, trong nháy mắt đánh tan trong cơ thể hắn thuần dương chân khí, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. An Nhã, đừng ngửa. Trần Vãn Đường nhàn nhạt mở miệng, trường kiếm lần nữa đâm ra, lần này nhắm chuẩn chính là Trần Minh đan điền. Chỉ cần phế đi tu vi của hắn, tôm tép ngại nhép này liền rốt cuộc không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Kiếm quang như điện, mắt thấy là phải trúng mục tiêu, Trần Minh lại giống như là bị thứ gì đẩy ta một chút, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái. Lại là lệch một ly, trường kiếm giáng xương sườn của hắn sẽ qua, mang theo một chuỗi huyết châu, lại không có thể thương tổn hắn căn bản. Chuyện gì xảy ra? Trần An Nhã cũng đã nhận ra không thích hợp, cau mày nhìn về phía Trần Minh, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt điểm đi. Vệ Huy Vũ đứng tại chỗ, khóe miệng ngậm lấy một vòng như có điều suy nghĩ ý cười. Hắn có thể thấy rõ, mỗi khi Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã sử xuất sát chiêu lúc, Trần Minh bên người không gian sẽ xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ và mèo, phản phất có một bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển, để hắn mỗi lần đều có thể tại trong gang tấc tránh thoát chí mạng công kích. Có chút ý tứ. Vệ Huy Vũ thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, xem ra đây chính là cái gọi là kịch bản quán tính. Mục Chính Khanh giúp vào Vệ Huy Vũ bên người, nhìn xem giữa sân chật vật không chịu nổi lại luôn có thể trở về từ coi chết Trần Minh, Tú Mi vi nhỏ, "A Vũ, hắn làm sao luôn có thể tránh thoát đi?" Đại khái là một ít người không nguyện ý nhìn thấy hắn cứ thế mà chết đi đi. Vệ Huy Vũ cười nhẹ vuốt vuốt tóc của nàng, bất quá không quan hệ, vận khí luôn có lúc dùng hết. Trong sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trần Minh mặc dù liên tiếp tránh thoát chí mạng công kích, nhưng vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Hắn có thể cảm giác được chính mình thuần dương công ngay tại nhanh chóng sói mòn, vùng đan điền cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. "Ta không cam tâm, ta không cam tâm!" Hắn điên cuồng gào thét, trong mắt vằn vện tia máu, "Mục Chính Khanh là của ta, Cửu Vũ chi thể là của ta. Vệ Huy Vũ, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên dao gãy trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt kỳ quang. Hắn vậy mà thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng cao tu vi, muốn làm đánh cược lần cuối, không biết sống chết. Trần Vãn Đường ánh mắt lạnh lẽo, không lưu tay nữa. Trường kiếm vạch phá bầu trời đêm, mang theo một cỗ lăng lệ kinh phong, một kiếm này ngưng tụ nàng võ vương cảnh 3 phần sức mạnh, liền xem như thép tấm cũng có thể tùy tiện xuyên thủng. Trần Minh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nắm dao gãy nên đón tiếp lấy. Hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng hắn tình nguyện tự bạo cũng không muốn chết tại Vệ Huy Vũ trước mặt. Ngay tại lúc hai người sắp va chạm trong nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống, cả người tiến vào một cái vực bỏ trong danh thoát nước. Trần Vãn Đường trường kiếm lần nữa thất bại, đâm vào cứng rắn trên đất xi măng, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Cái này Trần An Nhã đều nhìn ngây người, vận khí này cũng quá bất hợp lý đi. Trần Minh từ trong danh thoát nước leo ra, toàn thân dính đầy nước bùn, bộ dáng chật vật tới cực điểm, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra điên cuồng quan mang, nhìn thấy không? Ta không chết được. Vệ Huy Vũ, ngươi giết không được ta. Đây là thiên ý. Thiên ý để cho ta đạt được Mục Chính Khanh, thiên ý để cho ta, hắn còn chưa nói xong, liền bị một đạo lăng lệ trưởng phong đánh gãy. Trần An Nhã đã mất kiên trì, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô chụp về phía đầu của hắn. Lần này, nàng vận dụng võ vương cảnh 5 thành lực lượng, coi như Trần Minh vận khí cho dù tốt, cũng tuyệt đối không thể tránh đi. Trần Minh con người đột nhiên co lại, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng kinh khủng kia khóa chặt chính mình, căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên cái cuối cùng hình ảnh. Là Mục Chính Khanh đứng tại Vệ Huy Vũ bên người cười nói tự nhiên dáng vẻ, nhưng mà trong dự đoán trọng kích cũng không rơi xuống. Ngay tại Trần An Nhã bàn tay sắp chạm đến đầu của hắn trong nháy mắt, một khối vết dỉ loang lổ tấm sắt đột nhiên từ trên xà nhà đến rơi xuống, bất thiên bất ỉn đện ở giữa hai người. Trần An Nhã không thể không thu tay lại đó nữa, tấm sắt bị trưởng phong chấn thành mảnh vỡ, mà Trần Minh thì thừa dịp cái này đứng không lộn nhào trốn đến một cây trụ phía sau. Đủ. Trần Vãn Đường nghiêm nghị quát, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, chờ đợi một bước chỉ thị. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng bước cảm. Nhìn xem cây cột phía sau run lẩy bẩy nhưng lại mang theo một tia may mắn Trần Minh, khóe miệng ý cười dần dần trở nên lạnh. Xem ra là có người không muốn để cho hắn đã chết quá sảng khoái. Vệ Huy Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, bất quá không quan hệ, chúng ta có nhiều thời gian cùng hắn chơi. Hắn đi về phía trước hai bước, thanh âm rõ ràng truyền đến Trần Minh trong tai, "Trần Minh, ngươi cho rằng trốn được một lần, trốn được hai lần, còn có thể trốn được lần thứ ba sao? Vận khí của ngươi dừng ở đây rồi." Trần Minh núp ở cây cột phía sau, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi cái kia mấy lần trở về từ coi chết đã hao hết hắn khí lực sau cùng, thiếu đốt tinh huyết mang tới lực lượng ngay tại nhanh chóng biến mất, vùng đan điển chuyển đến như tê liệt đau đớn. Hắn biết Vệ Huy Vũ nói đúng, vận khí của mình đã sử dụng hết, lần tiếp theo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vệ Huy Vũ thanh âm hắn khàn giọng mở miệng, mang theo một tia cầu khẩn, "Buông tha ta, ta cũng không dám nữa. Ta cái này đi Giang Nam, cũng không tiếp tục về đế đô hiện tại biết sợ." Vệ Huy Vũ cười lạnh một tiếng, "Sớm đi làm cái gì? Ngươi ngốc nghe chính khanh thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Hắn đưa tay ra hiệu, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lập tức hiểu ý, lần nữa hướng Trần Minh tới gần. Lần này, các nàng không có nóng lòng phát động công kích, mà là chậm rãi nắm chặt vòng dây, đem Trần Minh dồn đến nhà máy nơi hẻo lánh, để hắn rốt cuộc không chỗ có thể trốn. "Hỏi ngươi một lần cuối cùng Vệ Huy Vũ thanh âm băng lãnh thấu xương, ngươi hối hận không?" Trần Minh nhìn xem từng bước tới gần hai vị võ vương, lại nhìn một chút vệ uy vũ bên người thần sắc bình tĩnh Mục Chính Khanh, trong mắt đột nhiên bộc phát ra điên cuồng quan mang. Ta hối hận không có sớm một chút giết ngươi. Vệ uy vũ, ngươi chờ, coi như ta chết đi, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ quân lấy ngươi. Ta nguyền rủa ngươi cùng Mục Chính Khanh ồn ào. Vệ uy vũ ánh mắt lạnh lẽo, không còn nói nhảm. Hắn giơ tay lên, thanh âm rõ ràng mà kiên định. Vãn Đường, An Nhã, giết hắn. Là chủ nhân. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cùng kêu lên đáp, hai đạo lăng lệ công kích đồng thời hướng Trần Minh đánh tới. Chương 407, trước phế đan ruộng, lại giết. Chương 407, trước phế đan ruộng, lại giết. Phế khí công xưởng nơi hẻo lánh tràn ngập dị sắt cùng huyết tinh mùi gây mũi. Trần Minh dựa lưng vào băng lãnh vách tường, toàn thân nước bùn cùng vết máu xen lẫn, nước gãy đoạn đao sớm đã tuột tay, chỉ còn lại có run rẩy hai tay phế công ngăn tại trước người. Hô hấp của hắn thô trọng như ống bê rách, mỗi một lần thở dốc đều mang như tê liệt đau đớn, thiếu đốt tinh huyết đổi lấy ngắn ngủi lực lượng giống như nước thủy triều thối lui, vùng đan điền cảm giác nóng rực đã biến thành toàn tâm quặn đau. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã phân ra trái phải. Võ Vương cảnh uy áp như kín không kẽ hở lồng giam, đem Trần Minh gắt gao khóa tại nơi hẻo lánh. Trần Vãn Đường trường kiếm trong tay hiện ra sâm nhiên hàn quang, kiếm tiêm chỉ xéo mặt đất, một giọt máu thuận lưỡi kiếm chậm rãi trượt xuống. Trần An Nhã thì đứng chắp tay, lòng bàn tay vầng sáng màu xanh chưa tán, ánh mắt lạnh lẽo như trời đông giá rét băng sương. Hai người đều không có nóng lòng phát động công kích, lại làm cho trong không khí cảm giác gáp bách càng dày đặc. Từ bỏ đi. Trần Vãn Đường thanh âm phá vỡ tĩnh mịch, mang theo như kim loại lạnh lẽo cứng rắn, ngươi không tránh khỏi. Trần Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, khoe miệng lại kéo ra một vòng điên cuồng cười, tránh không khỏi. Vừa rồi các ngươi sát chiêu lần nào không phải sát ta đi qua. Vệ uy vũ muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Ta là thiên mệnh sở quy thuần dương công truyền nhân, ta là lời còn chưa dứt, Trần An Nhã đã động như thỏ chạy. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, mang theo một trận lăng lệ kinh phong, tay phải lôi cuốn lấy năm thành võ vương chi lực thẳng đến Trần Minh đan điền. Đây là võ giả yếu ớt nhất yếu hại, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Trường phong chưa đến, Trần Minh đã cảm giác phần bụng trở nên lạnh lẽo, bóng ma tử vong như mây đen áp đỉnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Minh dưới chân mặt đất đột nhiên có chút sụp đổ, một khối bung lỏng xi măng khối vụn để thân thể của hắn không bị khống chế hướng về phía trước lảo đảo nửa bước. Cái này nửa bước vừa lúc dịch ra đan điền yếu hại, Trần An Nhã trưởng phong sát hắn xương sườn đảo qua, răng rắc một tiếng vang dọn, ba cây xương sườn ứng thanh đứt gãy, đau nhức kịch liệt để Trần Minh mắt tối sầm lại, suýt nữa mới ngã xuống đất. Lại là dạng này. Trần An Nhã lông mày nhíu chặt, trưởng thế chưa thu, trở tay một trưởng vô hướng Trần Minh hậu tâm. Lần này nàng dự đoán trước Trần Minh khả năng tránh né góc độ, trưởng phong phong tỏa tất cả đường lui. Nhưng lại tại trưởng phong sắp chạm đến quần áo trong nháy mắt, đỉnh đầu trên xà ngang đột nhiên rơi xuống một chuỗi rỉ sét xích sắt, bất tiên bất ỉn đện ở giữa hai người. Trần An Nhã không thể không thu trưởng đó nữa, xích sắt bị trưởng phong chấn động đến tứ tán bay ra, mà Trần Minh thì mượn sát na này khoảng cách, giống con cá trạch giống như co quắp tại, chật vật lăn hướng khác một bên thùng sắt phía sau. Vận khí này Trần An Nhã trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhìn về phía Vệ Uy Vũ phương hướng. Vệ Uy Vũ đứng ở dưới ánh trăng, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt đưa tay, phế đi đan điền của hắn, lưu hắn một hơi. "Là, chủ nhân." Trần Vãn Đường ứng thanh lĩnh mệnh. Thân ảnh như quỷ mị giống như tới gần, nàng không tiếp tục dùng kiếm đâm yếu hại, mà là cổ tay khẽ đảo, trường kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng điểm Trần Minh đan điền khí hải. Một kiếm này góc độ xảo trá, đã tránh đi khả năng tạp vật quấy nhiễu, lại phong kín tất cả không gian tránh né, kiếm thế trầm ổn như núi, hiện nhiên là hạ quyết tâm muốn phế rơi tu vi của hắn. Trần Minh con người đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên trường kiếm cái kia cỗ tinh chuẩn mà lực lượng bá đạo, lần này chung quanh lại không thể lấy mượn lực tạp vật, mặt đất vuông vức, đỉnh đầu cũng không sảng ngang, hắn tránh cũng không thể tránh. Tuyệt vọng thời khắc, trong cơ thể hắn còn sót lại thuần dương chân khí đột nhiên không bị khống chế cuộn cuộn, lại để thân thể của hắn bản năng té ngửa về phía sau, hình thành một cái quỷ dị cầu hình vòm tư thế. Trường kiếm cơ hồ là dán bụng của hắn sẽ qua, kiếm khí sắc bén cắt vỡ quần áo, mang theo một chuỗi huyết châu, lại cuối cùng không thể trực tiếp đâm xuyên đan điền. Có thể cái này mạo hiểm tránh né cũng hao hết hắn khí lực sau cùng, thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, từng ngụm khục lấy máu, ngay cả đưa tay khí lực cũng không có. Thật đúng là mệnh cứng rắn. Trần Vãn Đường thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh đến giống băng, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo trụ tu vi? Nàng vừa dứt lời, Trần An Nhã đã lân đến phụ cận, tay phải ngưng tụ lại nu hòa nhưng không để kháng cự nội kình, nhẹ nhàng ấn về phía Trần Minh đan điền. Một trường này không có tiếng gió bén nhọn, lại mang theo một loại rút tuổi dưới đáy nồi bá đạo, nàng muốn lấy nu kình chấn vỡ Trần Minh đan điền khí hải, để hắn triệt để biến thành phế nhân. Trần Minh trơ mắt nhìn xem bàn tay kia ở trước mắt phóng đại, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, hắn muốn dây rủa, muốn gào thét, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi âm thanh xé gió. Ngay tại lòng bàn tay sắp chạm đến đan điền trong nháy mắt, dưới người hắn thùng sắt đột nhiên nhấp nhô, mang theo thân thể của hắn hướng bên cạnh xê dịch tốc hơn. Cái này tốt hơn chi kém để Trần An Nhã trưởng lực rơi vào đan điền biên giới, mặc dù chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, lại không thể triệt để đánh nát khí hải. Đủ. Trần Vãn Đường nghiêm nghị quá khẽ, trường kiếm trong tay đột nhiên quét ngang, kiếm phong như lao, trong nháy mắt chặt đứt Trần Minh quanh thân mấy chỗ kinh mạch. Đau nhức kịch liệt để Trần Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thể nội thuần dương chân khí như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng tiết ra ngoài, vầng sáng màu vàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Kinh mạch đã đứt, nhìn ngươi còn thế nào tránh? Trần Vãn Đường ánh mắt băng lãnh, trường kiếm lần nữa chỉ hướng Trần Minh đan điền, lần này nàng ngưng tụ bảy thành nội kình, kiếm thế trầm ổn như bàn thạch, lại không bất luận cái gì may mắn có thể nói. Trần Minh nằm trên mặt đất, cảm thụ được chân khí trong cơ thể phi tốc sói mòn, kinh mạch truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn cơ hồ hôn mê. Hắn nhìn xem chuôi kia hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, trong mắt cuối cùng vẻ điên cuồng cũng bị tuyệt vọng thay thế. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình trốn được một lần lại một lần tất sát, lại cuối cùng chạy không khỏi biến thành phế nhân vận mệnh. Chẳng lẽ cái gọi là thiên mệnh từ vừa mới bắt đầu chính là chuyện Tiếu Lâm? Trường kiếm rơi xuống, tinh chuẩn địa thứ nhập đan điền một tấc chỗ. Không có máu tươi bày ra, chỉ có một cỗ trầm muộn khí bạo âm thanh từ Trần Minh thể nội truyền ra. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, thể nội đoàn kia thiêu đốt 20 năm thuần dương chân khí như là như khí cầu bị đâm thủng giống như triệt để tiêu tán, đan điền khí hải trong nháy mắt sụp đổ thành một vùng phế tích. A! Trần Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, toàn thân kịch liệt co quắp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia nương theo chính mình 20 năm, treo chống hắn đi đến hôm nay lực lượng hoàn toàn biến mất, vùng đan điền chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống, ngay cả một tia chân khí đều không thể ngưng tụ. Thuần Dương Công? Không có. Ta Thuần Dương Công, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tăng dã, khóe miệng tràn ra máu đen, đã từng điên cuồng cùng chấp niệm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Trần An Nhã đi lên trước, một cước giẫm tại lồng ngực của hắn, lòng bàn tay vầng sáng màu xanh tái hiện, nhẹ nhàng đặt tại hắn bách hội huyệt. Nhu kình tràn vào, triệt để làm vỡ nát trong thức hải của hắn còn sót lại võ đạo căn cơ. Làm xong đây hết thảy, nàng thu hồi chân, lui sang một bên, đối với Vệ Huy Vũ không người nói, "Chủ nhân, đã phế nó đan điền cùng công pháp." Vệ Huy Vũ khẽ bước cằm, ánh mắt rơi trên mặt đất như bùn nhão giống như Trần Minh trên thân. Thời khắc này Trần Minh sớm đã không có trước đó phép lối, co quắp tại trên mặt đất run rẩy, trong miệng lung tung lẩm bẩm, "Ông trời của ta, mệnh tuyệt mạch ta, võ đế mộng thanh niệm yếu ớt giống như rồi mỗi vô cánh." Giữ lại hắn cũng là tai họa. Vệ Huy Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra mảy may cảm xúc. Trần Vãn Đường hiểu ý, trường kiếm lắc một cái, kiếm hoa hiện lên, một đạo hàn quang thẳng đến Trần Minh cái cổ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, góc độ xảo trá, theo lý thuyết tuyệt đối không thể tránh đi. Nhưng lại tại kiếm tiêm sắp chạm đến làn da trong nháy mắt, Trần Minh bởi vì run rẩy mà đột nhiên hướng bên cạnh lăn một vòng, kiếm tiêm chỉ phá vỡ cổ của hắn động mạch bên dưới, mang ra một chuỗi huyết châu, lại không thể một kích mất mạng. Cái này Trần Vãn Đường lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đều đến trình độ này, tiểu tử này lại còn có thể dựa vào run rẩy tránh thoát một kích chí mạng. Không nên phiền toái. Trần An Nhã hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái đi vào Trần Minh trước người, tay phải nhanh như lưu tinh, tinh chuẩn khắc ở hắn trên đỉnh đầu. Lần này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trường lực thấu thể mà vào, triệt để làm vỡ nát thức hải của hắn. Trần Minh run rẩy bỗng nhiên đình chỉ, tan rã con ngươi bỗng nhiên phóng đại, một tia ánh sáng cuối cùng triệt để dập tắt. Miệng của hắn còn có chút dương, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một ngụm máu đen, liền không tiếng thở nữa. Trong nhà xưởng triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại có gió đêm xuyên qua phá cửa sổ tiếng nhẹ nào. Ánh trăng vẩy vào Trần Minh trên thi thể, đem hắn mặt mũi vặn vẹo chiếu rọi đến đặc biệt dữ tợn, đã từng bị hắn coi là hy vọng Thuần Dương Công, cuối cùng chỉ cấp hắn mang đến kết cục như vậy. Trần Vãn Đường thu kiếm vào vỏ, Trần An Nhã xoa xoa lòng bàn tay vết máu, hai người không người đứng ở một bên, chờ đợi Vệ Huy Vũ phân phó. Mục Chính Khanh nhẹ nhàng tựa ở Vệ Huy Vũ đầu vai, nhìn xem thi thể trên đất, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một tia thoải mái, kết thúc. Ân, kết thúc. Vệ Huy Vũ đưa tay nắm ở eo của nàng, ánh mắt rơi vào Trần Minh trên thi thể, ánh mắt thâm thúy. Từ Bạch gia nội đấu đến Mục gia bức thoái vị, từ lúc ép Linh gia, Minh gia đến dư luận vây quét Trương Tông Đức, lại đến hôm nay giải quyết Trần Minh, một loạt này bố cục vòng vòng đan xen, rốt cục triệt để chặt đứt cái này nội dung cốt truyện mới nam chính tất cả đường lui. Hắn nhớ tới Trần Minh lần lượt tránh thoát tất sát quỷ dị vật khí, nhớ tới Trương Tông Đức trong miệng thiên mệnh tuyệt mạch chấp niệm, nhớ tới những cái kia bị Trần Minh coi là cơ duyên gia tộc cùng công pháp. Nguyên lai cái gọi là kịch bản quán tính, cái gọi là nhân vật chính quan hoàn, cuối cùng đánh không lại hiện thực nghiền ép. Khi tất cả trèo chống nhân vật chính cơ duyên bị từng cái tan rã, khi hắn mất đi sau cùng ỷ vào, cho dù có lại nhiều không hiểu thấu vận khí cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Vệ Huy Vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Mục Chính Khanh sợi tóc, cảm thụ được trong ngực ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng một mảnh thanh minh. Hắn cúi đầu nhìn xem Trần Minh dần dần thi thể lạnh băng, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra chỉ cần giải quyết nhân vật chính toàn bộ cơ duyên, dù là không phải ta độc thủ, cũng có thể giết chết nhân vật chính a. Chương 408, dưới ánh trăng gắn bó. Chương 408, dưới ánh trăng gắn bó. Gió đêm mang theo thâm thu ý lạnh lướt qua phế khí công xưởng bách nát tường siêu, lại thổi không tan Vệ Huy Vũ trong ngực ấm áp. Mục Chính Khanh đem gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, vừa rồi mắt thấy huyết tinh cùng lệ khí phảng phất đều bị cái này ấm áp ôm ấp ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn an bình. Hắn thật kết thúc. Mục Chính Khanh nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Mặc dù Trần Minh kết cục là gieo gió gặt bão, nhưng nhìn tận mắt một đầu sinh mệnh kết thúc, cuối cùng để nàng nỗi lòng có bình. Vệ Huy Vũ cúi đầu, cái cằm nhẹ nhàng cọ lấy tóc của nàng đỉnh, sợi tóc ở giữa thanh hương hòa với nhàn nhạt mùi dược thảo, là hắn quen thuộc an tâm khí tức. Ân, kết thúc thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn nhu, giống gió đêm phất qua mặt hồ, hắn kịch bản tuyến triệt để gây mất, từ hôm nay trở đi, không còn có người có thể lấy mệnh định người danh nghĩa tới quấy rầy ngươi. Mục Chính Khanh ngẩng đầu, ánh trăng vừa lúc rơi vào trên mặt nàng, phản chiếu cặp kia thanh tịnh đôi mắt giống được lấy tinh quang. Kịch bản tuyến, nguyên bộ nữ chính, nàng trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười, "A Vũ đệ đệ, ngươi nói những ngày từ, đều khiến ta cảm thấy chúng ta giống sống ở trong chuyện xưa. Có lẽ đã từng là." Vệ Huy Vũ đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gò má nàng vài phát. Lòng bàn tay nhiệt độ để nàng có chút run rẩy, nhưng từ hắn đang điền bị phế, thức hải chấn vỡ một khắc kia trở đi, cố sự liền nên sửa. Trước kia bọn hắn nói ngươi là hắn nguyên bộ nữ chính là vì tác thành cho hắn thiên mệnh cơ duyên mà tồn tại, nhưng bây giờ, hắn dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem con mắt của nàng, ngựa khí trịnh trọng mà chăm chú. Hiện tại, ngươi là Mục Chính Khanh, là Mục gia đại tiểu thư, là đột phá võ sư cảnh, kích hoạt cửu lũ chi thể võ giả, là ta vệ uy vũ để trong lòng trên mọi người. Vận mệnh của ngươi cũng không tiếp tục là ai phụ thuộc, từ hôm nay trở đi, mỗi một bước đều do chính ngươi khống chế. Mục Chính Khanh tâm run lên bần bật, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Những ngày này, từ bị Trần Minh dây dưa đến gia tộc bức thoái vị, từ đột phá tuyệt mạch đến kích hoạt thể chất, nàng đã trải qua quá nhiều chập trùng, mà treo chống nàng đi xuống, thủy chung là trước mắt người này. Nàng hít mũi một cái, đột nhiên nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên trên cằm của hắn. Mềm mại xúc cảm để vệ uy vũ thân thể cứng đờ, lập tức cười nhẹ lên tiếng, nắm chặt nắm ở nàng bên hông cánh tay, cái này cảm động. Mới không phải cảm động. Mục Chính Khanh gương mặt ửng đỏ, lại quật cường ngửa đầu, chóp mũi cọ lấy hắn cảm biến, là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta biết, ta không phải ai nguyên bộ ta chính là chính ta. Nàng nói, lại tiến lên trước, tại hắn khỏe môi ấn xuống một cái nhẹ cạn hôn, giống lông vũ phất qua đáy lòng, còn muốn tạ ơn A Vũ đệ đệ, một mực bảo hộ ta. Vệ uy vũ cúi đầu, vừa lúc đối đầu nàng sáng lấp lánh con mắt, bên trong rõ ràng chiếu đến cái bóng của mình. Hắn nhịn không được cúi đầu, sâu hơn nụ hôn này. Gió đêm ở bên thai gào thét, nơi xa truyền đến Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã xử lý hiện trường nhẹ vang lên, lại đều thành này nháy mắt đuốt ve an ủi bối cảnh âm. Thằng đến Mục Chính Khanh không thở nổi, nhẹ nhàng đẩy hắn, hắn không nỡ buông ra, chóp mũi chống đỡ lấy chóp mũi của nàng, hô hấp giao hòa. Khi còn bé ngươi liền tổng che chở ta. Mục Chính Khanh rúc vào trong ngực hắn, thanh âm mềm đù, mang theo hồi ức cấm áp, nhớ kỹ 7 tuổi năm đó, cửa ngõ mập mạp tiểu tử cướp ta mức quả, là ngươi xông đi lên đem hắn đặt đổ, tay mình đều nát phá, còn đem mức quả nhét về trong tay của ta, nói Chính Khanh tỉ tỉ đổ vận, ai cũng không có khả năng đoạn. Vệ Huy Vũ cười khẽ, đầu ngón tay vuốt ve nàng phần gáy, nơi đó da thịt tinh tế tỉ mỉ ấm áp, khi đó ngươi còn khóc cái mũi, nói muốn nói cho A Di ta đánh nhau, kết quả quay đầu liền đem ngươi yêu nhất đường sữa kín đáo đưa cho ta, để cho ta đừng nói cho thúc thúc ngươi bị cướp mức quả. Nào có. Mục Chính Khanh mặt càng đỏ hơn, đưa tay nhẹ nhàng đập hắn một chút, ta đó là sợ ngươi bị thúc thúc mắng. Còn có 9 tuổi năm đó, ta lần thứ nhất học cưỡi xe đạp té ngã, đầu gối đập đến tất cả đều là máu, là ngươi cong lấy ta đi lượng lý lộ về nhà, phía sau lưng đều bị ta khắp ướt, ngươi còn nói Chính Khanh tỉ tỉ đừng sợ, có ta ở đây. Nàng càng nói càng đầu nhập, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, bên trong lóe nhỏ vụn ánh sáng, khi đó ta liền muốn có A Vũ đệ đệ bảo hộ thật tốt. Về sau ta xuất ngoại 15 năm, mỗi lần gặp được việc khó, vừa nghĩ tới ngươi, đã cảm thấy không có khó khăn như vậy. Bây giờ trở về đến, ngươi hay là giống khi còn bé một dạng, đem tất cả phiền phức đều ngăn tại phía trước ta. Nàng nói, lại chủ động tiến lên trước, tại hắn cái trán ấn xuống một nụ hôn, giống như là tại đóng dấu xác nhận một loại nào đó quyết định, có A Vũ đệ đệ bảo hộ, thật đặc biệt tốt. Vệ Huy Vũ tâm như bị nước ấm thấm qua, mềm mại đến rối tinh rối mù. Hắn cúi đầu, tại nàng trên cái trán chân bóng hôn một chút, lại đang nàng phiếm hồng trên gương mặt mồ mổ, cuối cùng dừng ở trên môi của nàng, nhẹ nhàng cọ sát, đồ ngốc, bảo hộ ngươi, cho tới bây giờ đều không phải là phiền phức. Hắn nhớ tới lúc bắt đầu thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nhớ tới nàng đột phá tuyệt mạch lúc cần nhẫn bộ dáng, nhớ tới nàng kích hoạt cửu lũ chi thể sau trong mắt mà mang, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng quý trọng. Trước kia là ta quá nhỏ, chỉ có thể giúp ngươi cản cản tiểu lưu manh, có ngươi về nhà. Hiện tại ta trưởng thành, có thể giúp ngươi ngăn lại tất cả minh thương ám tiễn, có thể che chở ngươi tu luyện, che chở ngươi làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Mục Chính Khanh nghe được trong lòng nóng hổi, nhón chân lên, chủ động hôn môi của hắn. Lần này nàng không còn ngượng ngùng, mang theo tràn đầy ủy lại cùng yêu thương, nhẹ nhàng cắn hắn môi dưới, giống đang làm nũng, lại như tại xác nhận hắn tồn tại. Vệ Huy Vũ cười nhẹ một tiếng, trở tay đưa nàng càng chặt ôm vào trong ngực, đầu lưỡi ôn nhu cậy mở hàm răng của nàng, sâu hơn nụ hôn này. Ánh trăng xuyên thấu qua nhà máy phá cửa sổ, tại trên thân hai người bỏ ra ôm nhau ánh kéo, gió đêm tựa hồ cũng trở nên ôn nhu. Không biết qua bao lâu, Mục Chính Khanh mới thở hổn hển thở phì phò trốn vào trong ngực hắn, gương mặt bỏng đến có thể trứng chiên, thanh âm nhỏ như rồi muối. A Vũ đệ đệ, đừng làm rộn, Vãn Đường cùng An Nhã còn ở đây. Vệ Huy Vũ cười nhẹ, tại bên thai nàng khẽ cắn một chút, sợ cái gì, các nàng không dám nhìn. Lời tuy như vậy, hắn hay là thu liễm chút, chỉ là vẫn như cũ ôm thật chặt nàng, cái cằm chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, cảm thụ được trong ngực chân thực nhiệt độ. Sau đó, chúng ta đi đâu? Mục Chính Khanh tại trong ngực hắn cọ sát, thanh âm mang theo một tia lười biếng ỉ lại. Về nhà. Vệ Huy Vũ thanh âm ôn nhu mà chắc chắn, về Huy Biên. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đã xử lý tốt hiện trường, gặp hai người ôm nhau bộ dáng, thức thời đứng ở đằng xa chờ đợi, không có tiến lên quấy rầy. Vệ Huy Vũ nắm Mục Chính Khanh tay, đi ra phế khí công sừng lúc, nàng vô ý thức nắm thật chặt ngón tay. Hắn cảm nhận được nàng khẩn trương, quay đầu hướng nàng cười cười, nắm chặt tay của nàng, đừng sợ, đều đi qua. Mục Chính Khanh nhìn xem hắn ôn nhu mặt mày, trong lòng ấm áp, về nắm chặt tay của hắn, dùng sức nhẹ gật đầu. Gió đêm thổi tan nhà máy mùi dị sắt, thay vào đó là vùng ngoại ô tươi mát cỏ cây khí tức. Vệ Huy Vũ để Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đi trước lái xe, chính mình thì nắm Mục Chính Khanh từ từ đi ở dưới ánh trăng trên đường nhỏ. Lộ diện có chút sốc này, nàng thỉnh thoảng sẽ lảo đảo một chút, hắn liền dừng bước lại, đợi nàng đứng vững vàng lại tiếp tục đi. A Vũ, ngươi nói, về sau còn sẽ có giống Trần Minh hạng người sao như vậy? Mục Chính Khanh nhẹ giọng hỏi, giọng nói mang vẻ một tia không xác định. Có thể sẽ có, nhưng không trọng yếu. Vệ Huy Vũ quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng gò má của nàng nhu hòa mà kiên định, trọng yếu là, ngươi bây giờ có năng lực bảo vệ mình. Võ sư nhất trọng cửu lũ chi thể, tăng thêm ta dạy cho ngươi cửu lũ quyết, võ giả tầm thường căn bản không phải đối thủ của ngươi. Mà lại, hắn xích lại gần bên hai nàng, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một tia trêu tức, coi như thật có không có mắt, không phải còn có ta cái này đệ đệ có đây không? Tỷ tỷ một mực an tâm tu luyện, gây họa có ta ôm lấy. Ai gây họa? Mục Chính Khanh bị hắn chọc cười, đưa tay đập hắn một chút, đáy mắt khói mù triệt để tan đi, ta thế nhưng là rất ngoan. Là, chúng ta Chính Khanh tỷ tỷ ngoan nhất. Vệ Huy Vũ cười vuốt vuốt tóc của nàng, nhìn xem nàng lún đồng tiền như hoa bộ dáng, trong lòng một mảnh mềm mại. Trần Vãn Đường lái xe tại giao lộ chờ đợi, hai người sau khi lên xe, Mục Chính Khanh tựa ở Vệ Huy Vũ đầu vai, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh đêm, mí mắt dần dần nặng nề. Những ngày này nàng đầu tiên là đột phá tu vi, lại đã trải qua gia tộc biến cố, đêm nay lại cùng đến nhà máy, sớm đã mệt mỏi cực. Vệ Huy Vũ phát giác được nàng bối rối, đem trong xe hơi ấm nâng cao chút, để nàng sát lại thoải mái hơn chút. Ngủ một lát mà đi, đến ta bảo ngươi, hắn nhẹ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc dài của nàng. Mục Chính Khanh nhân một tiếng, hướng trong ngực hắn rụt rụt, rất nhanh liền hô hấp đều ngủ thiết đi. Nàng ngủ lúc lông mày cao lại, tựa hồ còn tại làm cái gì không an ổn động. Vệ Huy Vũ liền dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lông mày của nàng, động tác ôn nhu giống như đối đại hiếm thấy chân bảo. Trần Vãn Đường từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua, yên lặng điều thấp trong xe âm nhạc cấp lượng. Trở lại huy viên lúc đã gần đến rạng sáng, ánh trăng rải đầy đỉnh viện, nô đồng diệp trên mặt đất hiện lên một tầng màu vàng với ảnh. Vệ Huy Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem Mục Chính Khanh ôm nâng lên, nàng ở trong giấc mộng ư một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, giống con ỉ lại chủ nhân mèo con. Hắn ôm nàng xuyên qua đình viện, bước chân thả cực nhẹ, sợ đánh thức nàng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã theo ở phía sau, đem đình viện đèn từng cái thắp sáng, vàng ấm ánh đèn chiếu sáng đường về nhà. Mới vừa đi tới lầu chính cửa ra vào, Mục Chính Khanh liền tỉnh, xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ nhìn xem hắn, đến. Ân, đến ra môn a. Vệ Huy Vũ cúi đầu, tại nàng cái chán hôn một chút, có thể tự mình đi sao? Mục Chính Khanh gật gật đầu, từ trong ngực hắn xuống tới, nhưng vẫn là chăm chú nắm tay của hắn, phảng phất sợ buông lỏng tay hắn liền sẽ biến mất. Hai người vừa muốn vào cửa, liền thấy lầu chính tiền sảnh dưới ánh đèn, Triệu Nhã cùng Vân Thư Đồng chính một trái một phải đỡ lấy một thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia mặc màu trắng quần áo ở nhà, thân hình tinh tế, chính là Lăng Mộ Hi. Nàng trước kia bởi vì vết thương cũ quanh năm cần xe lăn, giờ phút này lại có thể tại hai người nâng đỡ từ từ hành động, mặc dù bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng mỗi một bước đều đi được rất ổn. Vệ Huy Vũ thấy cảnh này, ngạc nhiên mở to hai mắt, thốt ra, ngươi có thể đứng lên tới. Chương 409, Loạn ý doanh biên. Chương 409, Loạn ý doanh biên. Lầu chính tiền sảnh ấm đèn như mảnh vàng bụng giống như chút xuống, đem Lăng Mộ Hi thân ảnh mảnh khảnh phát họa đến đặc biệt nhu hòa. Nàng nghe được Vệ Huy Vũ thanh âm, thân thể có chút cứng đờ, lập tức chậm rãi xoay người, trên mặt còn mang theo chưa cởi tận kinh ngạc cùng kích động, hốc mắt tại dưới ánh đèn hiện ra ướt át quan trạch. A Vũ đệ đệ Lăng Mộ Hi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nàng vô ý thức muốn buông ra Triệu Nhã cùng Vân Thư Đồng tay, nhưng lại bởi vì khẩn trương mà nắm càng chặt hơn. Ta vừa rồi thử đi hai bước, không nghĩ tới thật có thể đứng lên. Vệ Huy Vũ bước nhanh đi lên trước, ánh mắt rơi vào trên đùi của nàng. Nàng mặc rộng rãi gạo màu trắng ở không quần, ống quần dưới mắt cá chân vẫn như cũ quấn lấy màu sáng thuốc bố, đó là mỗi ngày dược thảo ngâm sử dụng sau này đến cố định thuốc thoa vết tích. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua đầu gối của nàng, động tác nhu hòa giống như đối đại dễ nát chân bảo, cảm giác thế nào? Có hay không nhói nhói hoặc là chết lặng? Không có. Lăng Mộ Hi liền vội vàng lắc đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, vừa rồi thời điểm ra đi, đầu gối chỉ có một chút ế ẩm sưng, so với hôm qua tốt hơn nhiều. Tiểu Nhã cùng Thư Đồng bị ta có thể cảm giác được bàn chân thật sự dẫm trên mặt đất, loại cảm giác này, ta đã đợi quá lâu. Thanh âm của nàng càng nói càng kích động, nước mắt rốt cục nhịn không được trượt xuống, theo gương mặt nhỏ xuống tại trên bờ áo. Ba năm, từ ba năm trước đây trận kia ngoài ý muốn dẫn đến tủy sống thần kinh bị hao tổn, nàng liền rốt cuộc không thể hảo hảo đứng lên qua, xe lăn thành nàng thân mật nhất đồng bạn, tự ti cùng tuyệt vọng giống dây leo một dạng quấn quanh lấy nàng. Thẳng đến một tháng trước, Vệ Huy Vũ cầm tiên y đi kinh cổ phương tìm tới nàng, nói Mộ Hi tỷ, tin ta có thể để ngươi một lần nữa đứng lên, nàng mới một lần nữa dấy lên hy vọng. Khóc cái gì, nên cao hứng mới đối. Tiêu Vân Tâm chẳng biết lúc nào cũng đi tới, nàng mặc màu xanh vỏ cao tơ chất áo ngủ, tóc dài lỏng lẻo kéo lên, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thành thủ ôn nhu. Nàng đưa tay nhẹ nhàng lau đi Lăng Mộ Hi nước mắt, cười nhìn về phía Vệ Huy Vũ, "A Vũ y thuật quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, ta liền nói ngươi cái này mỗi ngày xét đánh bất động châm cứu thời gian không phi công." "Đúng vậy à, A Vũ ca ca mỗi ngày 9 giờ sáng đúng giờ đi Mộ Hi tỷ sân nhỏ, gió mặc gió, mưa mặc mưa." Vân Thư Đồng tiếp lời gốc dạng, nàng mặc màu hồng đồ mặc ở nhà, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào ý, "Trước mấy ngày trời mưa, đường trở rất, hắn đều không có chậm trễ, còn nói châm cứu coi trọng nhất canh giờ, bỏ qua hiệu quả sẽ đánh gãy." Tống Linh Vận cũng chậm rãi đi tới, nàng mới từ thư phòng tới, trong tay còn cầm một bản cổ võ y điển. "Ta vừa rồi nhìn Mộ Hi mạch tượng, khí huyết so sánh với tuần thông thuận nhiều, chi giới phản ứng thần kinh cũng sinh động không ít." Nàng đẩy trên sống mũi mắt kính bạc vàng, trong mắt mang theo khen ngợi, "Tiên y đi kinh thông mạch châm pháp phối hợp A Vũ đệ đệ huyền dương chân khí, quả nhiên là kỳ hiệu, đổi lại bình thường thầy thuốc, cho dù có cổ phương cũng chưa chắc có thể làm được." Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao bưng vừa ấm tốt trà sâm đi tới, đem chén trà đưa cho đám người. "Thiếu gia, đây là dùng Trường Bạch Sơn giã sơn sâm hầm trà sâm, cho Mộ Hi tiểu thư bồi bổ khí huyết." Lý Mộc Cầm thanh âm dịu dàng, nàng đem một chén trà sâm đưa cho Lăng Mộ Hi, "Ngài một tháng này tắm thuốc cua xuống tới, thân thể rất thiệt thòi, được thật tốt bồi bổ." Lương Thanh Giao thì cười bổ sung, "Minh Lan cùng Tử Nghiên đã đem ngày mai gói thuốc chuẩn bị xong, hay là theo lời ngài đơn thuốc, tăng thêm đương nhiên thuộc về bò Nhật Bản đầu gối, nói là có thể tốt hơn linh hoạt gân cốt." Tô Khê Lạc mặc một thân lưu loát ngụy trang quần áo huấn luyện, mới từ cảnh bị đoàn trực ban trở về, trên vai còn mang theo nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Nàng đi đến Lăng Mộ Hi bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, "Không tệ A Mộ Hi, ta liền nói A Vũ đệ đệ y thuật đáng tin cậy. Chờ ngươi hoàn toàn khỏi rồi, ta dẫn ngươi đi sân tập bắn địa, chúng ta tỉ bội đỏ sức đỏ sức." Khê Lạc tỷ chỉ biết khi dễ người. Nhan Thu Tuyết từ phía sau nhô đầu ra, nàng vừa kết thúc Long Thuận tuyến thượng hội nghị, đầu ngón tay còn lưu lại bàn phím hơi lạnh, "Mộ Hi vừa có thể đi đường, ngươi liền nghị bắn địa. Theo ta thấy, đợi nàng tốt, chúng ta đi trước Giang Nam vùng sông nước chơi mấy ngày, hảo hảo bông lòng một chút." Lý Mạn bưng một chậu vừa cắt gọn hoa quả đi tới, nàng mặc đắp thể đồ công sở, cho dù là đêm khuya cũng cẩn thận tỉ mỉ. "Mộ Hi, đây là dùng ngài trong viện hoa quế của nước mà ong, phối thêm hoa quả ăn." Vừa vặn nàng đem đĩa trái cây đặt ở bên cạnh bàn con bên trên, trong mắt mang theo cười ôn hòa ý triệu nhã nhút nhát lôi kéo Lăng Mộ Hi góc áo, nàng mặc màu trắng váy liền áo, như cái thuần khiết tiểu thiên sứ. "Mộ Hi tỉ tỉ, chân của ngươi tốt, về sau liền có thể bồi tiểu nhã chơi diều sao?" "Vệ ca ca nói chờ ngươi tốt, chúng ta cùng đi vùng ngoại ô chơi diều." Lăng Mộ Hi nhìn xem vây quanh ở bên người đám người, mỗi người trong mắt đều mang chân thành lo lắng cùng vui sướng, cảm giác ấm áp giống như là thủy triều nước vọt khắp toàn thân. Nàng hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, "A Vũ đệ đệ, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi." Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, đầu ngón tay của nàng còn mang theo dược thảo hơi lạnh, lại so một tháng trước hữu lực nhiều. "Đồng đốc, cùng ta còn khách khí làm gì?" Hắn cười nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại tay nàng trên lưng bố bố, "Còn nhớ rõ trung tuần tháng 10 lần thứ nhất cho ngươi châm cứu sao? Khi đó chân ngươi còn không có chi giác, kim đâm xuống dưới ngay cả mày cũng không nhăn một chút, ta còn lo lắng cho ngươi đau đầu. Khi đó cái nào lo lắng đau?" Lăng Mộ Hi nhìn khóc mỉm cười, khỏe mắt nốt rồi tại dưới ánh đèn đặc biệt động lòng người, chỉ muốn nếu có thể có chi giác liền tốt, dù là đau một chút cũng không quan hệ. "Ngươi mỗi ngày cho ta đâm xong châm, còn muốn dùng huyền dương chân khí giúp ta khơi thông kinh mạch, mỗi lần đều mệt đến đầu đầy mồ hôi, ta đều nhìn ở trong mắt." Nàng dừng một chút, thanh âm trở nên ôn nhu mà kiên định, "Còn có những thuốc kia bao, mỗi ngày muốn trường lạnh 3 lần, dược thảo ngâm muốn một canh giờ. Vãn Đường cùng An Nhã mỗi ngày trời chưa sáng liền đi hậu sơn hái thuốc, Thanh Giao các nàng nấu thuốc nhịn đến đêm khuya. Một tháng này, tất cả mọi người đang vì ta bận rộn, ta đều ghi tạc trong lòng." Trần Vãn Đường đứng tại cách đó không xa, nghe nói như thế khẽ bước cằm, là chủ nhân cùng Mộ Hi tiểu thư phân ưu là hẳn là. Trần An Nhã cũng đi theo gật đầu, trong mắt mang theo một tia vui mừng, chủ nhân ý thuật tăng thêm dược thảo hiệu lực, có thể nhìn thấy Mộ Hi tiểu thư đứng lên, trước đó vất vả đều đáng giá. Vệ Huy Vũ khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Triệu Nhã tóc, "Không riêng gì dược thảo cùng châm cứu, tiểu nhã cực âm chi thể cũng giúp đại ân. Ngươi mỗi lần bồi Mộ Hi tỉ tỉ tắm thuốc, cực âm chi lực thuận hơi nước rót vào trong cơ thể nàng, vừa vận trung hòa huyền dương chân khí khô liệt, để dược hiệu hấp thu tốt hơn." Triệu Nhã bị thổi phồng đến mức gương mặt từng đỏ, trốn đến Lăng Mộ Hi sau lưng, "Là vệ ca ca dạy ta biện pháp, ta chỉ là chiếu vào làm mà thôi." Mục Chính Khanh đi đến Lăng Mộ Hi khác một bên, nhẹ nhàng nắm chặt nàng không có bị đỡ tay, "Mộ Hi tỉ, nhìn thấy ngươi có thể đứng lên đến, ta thật vì ngươi cao hứng. Còn nhớ rõ một cầm các nàng nói, ngươi vừa tới Huy Viên thời điểm, luôn luôn một người ngồi tại trên xe lăn xem chúng ta luyện công, trong ánh mắt hâm mộ tàng đều không giấu được." "Đúng vậy a, khi đó luôn cảm giác mình là cái vương hữu." Lăng Mộ Hi cảm khái nói, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, "Là A Vũ đệ đệ nói cho ta biết, Mộ Hi tỷ ngươi không phải vương hữu, chờ ngươi chất tốt, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, là Vân Tâm tỷ mỗi ngày theo giúp ta nói chuyện, cho ta giảng cổ võ giới chuyện lý thú, là Thư Đồng muội muội mỗi ngày cho ta đọc tu luyện tâm đắc. Không có các ngươi, ta khả năng đã sớm từ bỏ." Tiêu Vân Tâm cười đánh gãy nàng, nói những này liền khách khí. "Chúng ta Huy Viên chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà nói." A Vũ nói, "Nhiều nhất nửa năm, ngươi liền có thể triệt để khôi phục, đến lúc đó đừng nói đi đường, chính là tu luyện của võ, chạy nhảy cũng không có vấn đề gì, cùng người bình thường mở dạng. Thật có thể cùng người bình thường giống nhau sao?" Lăng Mộ Hi trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, trong thanh âm mang theo khó có thể tin kinh hỉ. 3 năm qua xe lăn sinh hoạt, để nàng sớm thành thói quen cẩn thận từng ly từng tí, ta còn có thể tu luyện võ đạo. "Đương nhiên có thể." Vệ Huy Vũ ngữ khí chắc chắn, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, "Chân của ngươi vết thương tuy nhưng ảnh hưởng tới kinh mạch, nhưng căn cơ còn tại. Các loại triệt để khôi phục sau, ta dạy cho ngươi tiên y đi kinh bên trong dưỡng sinh công pháp, phối hợp thể chất của ngươi tu luyện, tương lai đột phá võ thánh cảnh đều không phải là vấn đề." "Thật sao?" Lăng Mộ Hi kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, Triệu Nhã cùng Vân Thư đồng đội vàng đỡ gấp nàng. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong mắt quang mang so ánh đèn còn muốn sáng tỏ, "A Vũ đệ đệ, ngươi nói là sự thật. Ta cũng có thể giống Chính Khanh các nàng một dạng tu luyện võ đạo. So chân kim còn thật." Tống Linh Vận cười bổ sung, "Cổ võ hiệp hội đã cho ngươi lưu lại danh ngạch, chờ ngươi khôi phục sau, ta tự mình dẫn ngươi đi làm nhập hội thủ tục. Đến lúc đó chúng ta tỉ muội cùng một chỗ tham gia cổ võ hội giao lưu, để những cái kia trước kia xem thường người của ngươi xem thật kỹ một chút." Tô Khê Lạc cũng đi theo gật đầu, "Ai dám xem thường Mộ Hi tỷ, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Chờ ngươi tốt, ta đem đặc chiến đội thuật cận chiến dạy ngươi mấy chiêu, bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi." Nhan Thu Tuyết thì lung lay trong tay mặt phẳng, "Ta đã cho ngươi định chế khôi phục kế hoạch huấn luyện, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày buổi sáng luyện thế đứng, buổi chiều luyện hành tẩu, tiến hành theo chất lượng, cam đoan khoa học hữu hiệu." Nhìn xem đám người ngươi một lời ta một câu quy hoạch lấy tương lai của nàng, Lăng Mộ Hi trong lòng tràn đầy trước nay chưa có ấm áp cùng chờ mong. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, tại Triệu Nhã cùng Vân Thư đồng nâng đỡ, từ từ buông lỏng ra tay của các nàng. "Mộ Hi tỷ, người chậm một chút." Mục Chính Khanh liền vội vàng tiến lên muốn đỡ nàng, lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Lăng Mộ Hi cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm chính mình đứng thẳng. Mới đầu thân thể còn có chút lay động, hai chân có chút phát run, nhưng nàng chăm chú nhìn Vệ Huy Vũ, giống như là từ trong mắt của hắn hấp thu lực lượng. Vài giây đồng hồ sau, thân thể của nàng dần dần ổn định, mặc dù còn đứng đến không quá thẳng, lại thật dựa vào chính mình đứng vững vàng. Ta, chính ta đứng vững vàng. Lăng Mộ Hi kích động hô, trong thanh âm mang theo không ức chế được vui sướng, A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn, chính ta có thể đứng vững vàng. Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên vui mừng ý cười, đi về phía trước nửa bước, tùy thời chuẩn bị tại nàng bất ổn lúc đỡ lấy nàng, thật giỏi, Mộ Hi tỷ ngươi càng ngày càng lợi hại. Lăng Mộ Hi nhìn xem hắn, trong mắt kích động từ từ lắng đọng làm một loại ôn nhu mà kiên định tình cảm. Nàng hít sâu một hơi, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Huy Vũ eo. Động tác của nàng rất nhẹ, mang theo một tia ngượng ngùng, nhưng lại vô cùng kiên định. Vệ Huy Vũ thân thể có chút cứng đờ, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vòng lấy lưng của nàng, có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng run rẩy. Mọi người chung quanh đều an tĩnh lại, trong mắt đeo nhưng ý cười, không có người nào lên tiếng quấy rầy. Lăng Mộ Hi đem gương mặt dán tại lồng ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, thanh âm mang theo một tia nhẹ nào, lại không gì sánh được rõ ràng. A Vũ đệ đệ, một tháng trước ta vừa muốn đem chính mình giao cho ngươi, ngươi nói chờ ta bình phục lại nói, bây giờ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta đã đứng lên, ta cũng không muốn đợi thêm nữa, ta hiện tại liền muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Chương 410, ấm đêm thần quang. Một, chương 410, ấm đêm thần quang. Một, Lăng Mộ Hi tiếng nói rơi xuống, trong tiền thính tĩnh đến có thể nghe được ấm đèn nhỏ xíu bù bù. Gương mặt của nàng dán tại Vệ Huy Vũ ngực, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lồng ngực chập trùng, khẩn trương đến đầu ngón tay đều tại có chút phát run, nhưng không có lùi bước chút nào ý tứ. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng run rẩy lông mi, cảm thụ được thân thể nàng truyền đến run rẩy, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, chạm đến nàng hơi lạnh hai, ngốc tỉ tỉ, ta chưa nói qua muốn chờ nửa năm. Lăng Mộ Hi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ta nói Vệ Huy Vũ thanh âm ôn nhu giống như ánh trăng, ta nói chờ ngươi hoàn toàn đứng lên không nói muốn chờ triệt để khôi phục. Hiện tại ngươi có thể tự mình đứng vững, có thể tại nâng đỡ đi đường, đã vượt qua khó khăn nhất hàm. Hắn cúi đầu, tại nàng cái chán ấn xuống một cái khẽ hôn, ngươi muốn trở thành nữ nhân của ta, tùy thời đều có thể. Lăng Mộ Hi hốc mắt trong nháy mắt vừa đỏ, lần này cũng không phải là bởi vì kích động, mà là bởi vì tràn đầy ủy khuất cùng ngọt ngào. Nàng một lần nữa vùi vào trong ngực hắn, thanh âm buồn buồn, vậy ngươi trước đó còn nói chờ ta tốt lại nói khi đó sợ ngươi vội vã khôi phục bị thương thân thể. Vệ Huy Vũ cười nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi của nàng, chân của ngươi vừa có chi giác, thần kinh cùng cơ bắp cũng còn yếu ớt, ta sợ ngươi tâm tư bất định ảnh hưởng khôi phục. Hiện tại không giống với lúc trước, ngươi có thể tự mình đứng vững, khí huyết cũng thuận, tự nhiên hắn chưa nói xong, liền bị Lăng Mộ Hi nhón chân lên hôn ngăn ở phần môi. Nụ hôn này mang theo nàng bị đè nén 3 năm khát vọng, mang theo một tháng qua cảm kích, mang theo thời khắc này ngượng ngùng cùng kiên định, mặc dù không lưu loát, lại không gì sánh được chân thành. Trung quanh vang lên trầm thấp tiếng cười khẽ, Tiêu Vân Tâm cười phất phất tay, tốt tốt, chúng ta những này bóng đèn nên rút lui, đừng quấy rầy người ta vợ chồng trẻ. Vân Thư Đồng đi theo gật đầu, lôi kéo Triệu Nhã liền hướng bên ngoài đi, Mộ Hi tỷ, A Vũ ca ca, chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Tống Linh bận cười vô Vệ Huy Vũ bà bay, A Vũ đệ đệ, nhưng phải chiếu cố thật tốt Mộ Hi muội muội, đừng khi dễ nàng. Tô Khê Lạc cùng Nhan Thu Tuyết cũng đi theo ồn ào, một đám người cười cười nói nói thối lui ra khỏi phòng trước khi đi còn quan tâm đóng cửa lại, đem một phòng ấm áp để lại cho hai người. Trong thiền thính chỉ còn lại có Vệ Huy Vũ cùng Lăng Mộ Hi, ấm đèn bừng sáng nhu hòa vẩy vào trên thân hai người, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa quế. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng nâng Lăng Mộ Hi phần gáy, sâu hơn nụ hôn này, thẳng đến nàng không thở nổi, mới chống đỡ lấy chán của nàng nhẹ giọng hỏi, chân đau xót không chua, muốn hay không ngồi một lát. Lăng Mộ Hi gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn là nắm thật chặt ống tay áo của hắn. Vệ Huy Vũ xoay người đưa nàng ôm nâng lên, nàng kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ, trêu đến hắn cười nhẹ lên tiếng, sợ bằng, mới không phải. Lăng Mộ Hi đem mặt chôn ở hắn cổ, thanh âm nhỏ như rồi môi, chỉ là có chút choáng. Vệ Huy Vũ ôm nàng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi hướng nàng sân nhỏ. Đêm khuya huy viên đặc biệt an tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá ngô đồng tiếng xào xạc, còn có hai người rõ ràng tiếng hít thở. Ánh trăng xuyên thấu qua hành lang gấp khúc hoa cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh, đem hắn ôm nàng thân ảnh kéo đến rất dài. Còn nhớ rõ lần thứ nhất mang ngươi về huy viên sao? Vệ Huy Vũ nhẹ giọng hỏi, bước chân thả cực nhẹ, sợ đỉnh đến nàng. Khi đó ngươi mới từ Ma Đô tới, ngồi lên xe lăn, nhìn thấy cả vườn hoa quế liền khóc. Nói xong lâu chưa thấy qua đẹp mắt như vậy sân nhỏ. Nào có khóc. Lăng Mộ Hi tại hắn cổ cọ sát, thanh âm mang theo ý cười, ta đó là cảm động. Hai nạn xe cộ sau nằm bệnh viện nửa năm, nhìn thấy không phải màu trắng tường chính là ga giường màu trắng, đằng sau tại Lăng gia 3 năm, đó là nhân sinh của ta nhất u ám thời gian, đằng sau cùng ngươi đến Đế Đô, đột nhiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy sân nhỏ, có chút không quen mà thôi. Đúng đúng đúng, không có khóc. Vệ Huy Vũ thuần nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, về sau ngươi nói ưa thích hoa quế, ta cũng làm người ta tại ngươi trong viện cũng trồng hai gốc, hiện tại nở hoa rồi, thơm hay không? Thơm. Lăng Mộ Hi hít một hơi thật sâu, chóp mũi quanh quẩn lấy trong veo mùi hoa quế, mỗi ngày tắm thuốc thời điểm đều có thể ngửi được, trong lòng liền đủ ấm. Đang khi nói chuyện đã đến Lăng Mộ Hi sân nhỏ, trong viện hai gốc hoa quế cây ở dưới ánh trăng thư triển cánh lá, nhỏ vụn cánh hoa rơi xuống một chỗ, giống trải tầng màu vàng tuyết. Vệ Huy Vũ ôm nàng đi vào gian phòng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở bên giường, quay người muốn đi rót cốc nước, lại bị nàng kéo tay. Chớ đi. Lăng Mộ Hi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ỉ lại, theo giúp ta trò chuyện có được hay không? Vệ Huy Vũ tại bên người nàng toạ hạ, trở tay nắm chặt tay của nàng, tốt, cùng ngươi nói chuyện. Muốn nói cái gì? Nói một chút. nói một chút ngươi lần thứ nhất châm cứu cho ta thời điểm. Lăng Mộ Hy nhìn xem ánh mắt của hắn, ánh trăng từ song cửa sổ chiếu vào, tại hắn mi mắt bên trên bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khi đó ngươi cầm ngân châm, tay đều đang run, ta nói A Vũ đệ đệ đừng sợ, đâm sai cũng không trách ngươi, ngươi còn mạnh miệng nói ta mới không có run. Vệ Huy Vũ bật cười, khi đó là sợ ngươi đau. Ngươi thủy sống thần kinh bị hao tổn, huyệt vị so với thường nhân mẫn cảm, ta sợ lực đạo không có nắm giữ tốt đả thương ngươi. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua đầu gối của nàng, bất quá bây giờ tốt, ngươi có thể cảm giác được đau, có thể cảm giác được ghế ẩm sưng, nói rõ thần kinh đang từ từ khôi phục. Hắn đứng dậy đi phòng tắm vặn khăn nóng, trở về cẩn thận giúp nàng xoa xoa tay cùng mặt, hôm nay đứng lâu như vậy, chân khẳng định mệt mỏi, ta giúp ngươi ấn ấn. Lăng Mộ Hy khéo léo gật đầu, nhìn xem hắn nửa quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ống quần quấn tới đầu gối, lộ ra quấn lấy thuốc bảy bắt chân. Đầu ngón tay của hắn mang theo huyền dương chân khí ấm áp, nhẹ nhàng đặt tại nàng túc tam lý trên huyệt, lực đạo từ nhẹ đến nặng, ấm áp khí lưu thuận huyệt bị chậm rãi rót vào, mang theo thoải mái ấm áp. Dễ chịu sao? Vệ Huy Vũ ngẩng đầu hỏi, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú. Ân. Lăng Mộ Hy thoải mái mà nheo mắt lại, giống con mèo lười, ủ ấm, không có chút nào hễ ẩm sưng. A Vũ đệ đệ, tay của ngươi thật thần kỳ, lại có thể châm cứu, lại có thể xoa bóp, còn có thể chữa bệnh. Vệ Huy Vũ cười nhẹ, chờ ngươi hoàn toàn khỏi rồi, ta dạy cho ngươi mấy chiêu thủ pháp đấm bóp, về sau chính mình liền có thể ấn. Hắn vừa nói, một bên thuận kinh lạc nhẹ nhàng xoa bóp, từ đầu gối đến chân mắt cá chân, mỗi một cái huyệt vị đều chiếu cố đến, đầu ngón tay ấm áp xua tán đi nàng trên đùi ý lạnh. Chương 410, ấm đêm thần quang. 2, chương 410, ấm đêm thần quang. 2, xoa bóp xong hai chân, Vệ Huy Vũ lại cầm qua bên cạnh gói thuốc, dùng nước ấm ngâm nở, coi chừng thoa lên trên đầu gối của nàng, đây là hôm nay mới nấu thuốc bao, tăng thêm lá ngải cùng gừng, có thể khu hàn lưu thông máu, thoa nửa giờ lại cầm xuống đến. Lăng Mộ Hy nhìn xem hắn bận rộn thân ảnh, nhìn xem hắn nghiêm túc điều chỉnh gói thuốc vị trí, nhìn xem hắn thái dương dị ra mồ hôi dị, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có an bình. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt của hắn, "A Vũ đệ đệ, vất vả ngươi." Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, dán tại bên môi hôn một chút, "Vì ngươi làm cái gì đều không khổ cực." Hắn tại bên người nàng nằm xuống, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chân của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, "Có mệt hay không? Muốn hay không ngủ một lát mà?" "Có chút." Lăng Mộ Hy hướng trong ngực hắn rụt, tìm cái tư thế thoải mái, nhưng không muốn ngủ, muốn theo ngươi nhiều lời nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn cái cằm của hắn, "Ngươi biết không, một tháng này, mỗi ngày mong đợi nhất chính là 9 giờ sáng." "Vì cái gì?" "Bởi vì khi đó ngươi sẽ đến châm cứu cho ta." Lăng Mộ Hy thanh âm mềm nún, "Ngươi sẽ ngồi tại bên giường của ta, một bên châm kim một bên nói chuyện với ta, nói ngươi buổi sáng hôm nay luyện công pháp gì, nói Vân Tâm tỷ làm điểm tâm ăn thật ngon, nói thư đồng muội muội lại gây họa gì. Những cái kia vụn vặt việc nhỏ, ta đều ghi tạc trong lòng." Nàng dừng một chút, thanh âm thấp chút, "Trước kia tại trên xe lăn, luôn cảm giác mình như cái bị thế giới gì bao người. Là ngươi mỗi ngày bồi tiếp ta, để cho ta cảm thấy mình không phải cô đơn một người." Vệ Huy Vũ nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm càng chặt, "Về sau cũng sẽ không cô đơn. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, nhìn xem ngươi từ từ khôi phục, nhìn xem ngươi tu luyện võ đạo, nhìn xem ngươi." Giống như trước một dạng cười. Lăng Mộ Hy nước mắt im lặng trượt xuống, nhỏ tại trên vạt áo của hắn. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm thật chặt hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, cảm thụ được hắn ôm ấp ấm áp, dần dần rơi vào mộng đẹp. Vệ Huy Vũ đợi nàng hô hấp đều sau, mới cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng điều chỉnh tốt tư thế, lại kiểm tra gói thuốc nhiệt độ, xác định hết thảy thỏa đáng sau, mới ôm lấy nàng nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng dần dần ngã về tây, hoa quế hương khí theo gió đêm bay vào gian phòng, cùng hai người bình ổn tiếng hít thở đan vào một chỗ, cấu thành một khúc yên tĩnh dạ khúc. Không biết qua bao lâu, luồng thứ nhất thần quang xuyên qua song cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào Lăng Mộ Hy trên khuôn mặt. Nàng lông mi run rẩy, từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là Vệ Huy Vũ ngủ say bên mặt. Lông mày của hắn có chút nhíu lại, giống như là đang làm cái gì mộng, lông mi thật dài tại trong ánh nắng ban mai hiện ra thiện kim quang trạch, ngày thường trầm ổn rút đi, nhiều hơn mấy phần tính trẻ con nhu hòa. Lăng Mộ Hy nhịp tim lập vỗ, nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lông mày của hắn, muốn đem điểm này nhăn nheo vớt lên. Vừa chạm đến da của hắn, Vệ Huy Vũ liền mở mắt, đáy mắt mang theo mới tỉnh mê mang, thấy được nàng lúc trong nháy mắt thanh minh, nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu cười, "Tỉnh." "Ân." Lăng Mộ Hy gương mặt ửng đỏ, đội vàng thu tay lại, "Ngươi tỉnh rồi." Vệ Huy Vũ cười nhẹ, tại nàng cái chán hôn một chút, bị chúng ta Mộ Hy tỉ tỉ tiểu động tác đánh thức. Hắn ngồi dậy, đưa tay thăm dò nàng trên đầu gối gói thuốc lạnh, "Ta đi thay cái nóng." "Không cần." Lăng Mộ Hy giữ chặt hắn, "Ta cảm giác chân rất dễ chịu, không có chút nào chua." Nàng thử giật giật ngón chân, "Ngươi nhìn, rất linh hoạt." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng linh hoạt quận mình ngón chân, trong mắt lóe lên vui mừng, khôi phục được không sai, xem ra huyền dương chân khí cùng dược thảo hiệu quả đều rất tốt. Hắn bị nàng từ từ ngồi dậy, tại sau lưng nàng đệm cái gối mềm, có muốn thử một chút hay không chính mình ngồi một hồi. Lăng Mộ Hy gật gật đầu, tại Vệ Huy Vũ nâng đỡ ngồi vững vàng, mặc dù thân thể còn có chút cứng ngắc, nhưng sắc thực so với hôm qua ổn nhiều. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào thần quang, nhìn xem trong viện bị ánh nắng nhuộm thành màu vàng hoa quế cây, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Trời đã sáng, A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn mặt trời mọc." "Ân, mặt trời mọc." Vệ Huy Vũ đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, không khí mát mẻ xen lẫn hoa quế hương khí tràn vào, mang theo sáng sớm hơi lạnh, lại làm cho nhân thần thanh khí thoải mái. "Hôm nay thời tiết tốt, đợi lát nữa ăn xong điệp tâm, ta dịu ngươi đi trong viện phơi mặt trời một chút, đối với chân khôi phục có chỗ tốt." "Tốt." Lăng Mộ Hy cười gật đầu, nhìn xem Vệ Huy Vũ đắm chìm trong nắng mai bên trong bóng lưng, hắn mặc đơn giản màu trắng quần áo ở nhà, thần quang phát họa ra hắn thẳng tắp thân hình, bên mặt đường cong nhu hòa mà kiên định, để nàng cảm thấy không gì sánh được an tâm. Vệ Huy Vũ quay người, thấy được nàng si ngốc ánh mắt, cười nhẹ một tiếng đi qua, tại môi nàng hôn một chút, nhìn cái gì đấy? Nhìn ngươi. Lăng Mộ Hy thản nhiên thừa nhận, gương mặt tưởng đỏ lại ánh mắt sáng tỏ, xem ta A Vũ đệ đệ, nhìn em ta chỉ tốt đại anh hùng. Vệ Huy Vũ bị nàng chọc cười, méo méo gương mặt của nàng, cái gì đại anh hùng, ta chỉ là đang làm ta chuyện nên làm. Hắn bị nàng, đi thôi, đi rửa mặt ăn điểm tâm, hôm nay phòng bếp làm ngươi thích ăn bánh quế. Lăng Mộ Hy tại hắn nâng đỡ từ từ xuống giường, chân đạp tại mềm mại trên mặt thảm, có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất xúc cảm. Nàng hít sâu một hơi, thử chính mình đi hai bước, mặc dù còn có chút lay động, nhưng thật không dùng người đỡ cũng có thể đi. Ta có thể tự mình đi. Lăng Mộ Hy ngạc nhiên hô, con mắt lóe sáng tinh tinh giống được lấy thần quang. Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên vui mừng, đưa tay hư đỡ tại nàng bên người, chậm một chút, đừng có gấp. Hai người từ từ đi đến phòng rửa mặt, Vệ Huy Vũ giúp nàng chen tốt kem đánh răng, đưa qua khăn mặt, động tác tự nhiên mà thân mật. Lăng Mộ Hy nhìn xem trong gương giúp vào với nhau hai người, nhìn xem trên mặt mình đỏ ửng, nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt ôn nhu, đột nhiên cảm thấy, ba năm này chờ đợi cùng thống khổ, đều tại thời khắc này có câu trả lời tốt nhất. Rửa mặt hoàn tất, Vệ Huy Vũ vị Lăng Mộ Hy ra khỏi phòng, trong viện hoa quế tại trong ánh nắng ban mai lóe ra hạt sương, không khí trong lành mà ấm áp. Cách đó không xa hành lang gấp khúc bên trên, đã truyền đến bọn tỷ muội tiếng cười nói, Tiêu Vân Tâm các nàng đại khái là đến đưa điểm tâm. Lăng Mộ Hy nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn, dáng tươi cười sán lạn giống như thần quang, A Vũ đệ đệ, có ngươi thật tốt. Vệ Huy Vũ về nắm chặt tay của nàng, cúi đầu tại môi nàng hôn một chút, có ngươi, tốt hơn. Thần quang xuyên qua cành lá, tại trên thân hai người bỏ ra pha tạp quang ảnh, hoa quế hương khí tràn ngập trong không khí, huy viên sáng sớm, ấm áp đến làm cho người không muốn tỉnh lại. Chương 411, Hàn Đường lạnh lùng nói. Một, chương 411, Hàn Đường lạnh lùng nói. Một, Du Thành Thâm Thu luôn luôn nương theo lấy liên miên mưa rầm, tinh mịn mưa bụi như là kéo không ngừng vẻ u sầu, đem hổ ra lão trạch bao phủ tại một mảnh tối tăm mở mịt trong hơi nước. Từ đường xây dựng lại trong phòng nghị sự, đàn hương hỗn hợp có ẩm ướt mùi nấm mốc tràn ngập trong không khí, mười mấy cây thô to lương trụ trầm mặc chống đỡ lấy cao cao mái vòm, trên lương trụ pha tạp lớp sơn ghi chép gia tộc trăm năm hương suy. Hồ Dĩnh ngồi tại phòng nghị sự cuối cùng vị trí, vang lành ghế bạch đàn phảng phất có thể hút đi trên thân tất cả ấm áp. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh trang phục màu xanh, ống tay áo mài ra nhỏ xíu một vạch nhỏ như sợi lông, cùng chúng quanh tộc nhân ngăn nắp xinh đẹp phục sức không hợp nhau. Hắn hơi cúi đầu, thật dài tóc cắt ngang trán che khuất con mắt, để cho người ta thấy không rõ hắn thời khắc này thần sắc, chỉ có hai tay nắm chắc thành quyền bại lộ hắn cũng không bình tĩnh nội tâm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hổ khẩu chỗ còn giữ quanh năm cầm kiếm lưu lại vết chai dày, chỉ là đôi tay này đã thật lâu không có chân chính nắm chặt qua kiếm. Trong phòng nghị sự gỗ tử đàn trường án sau, Hồ gia nhị trưởng lão Hồ Chấn Nam đang dùng hắn cặp kia đục ngầu lại sắc bén con mắt quét mắt đang ngồi tộc nhân, thanh âm giản mua mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đầu tháng sau ba gia tộc thi đấu, quan hệ đến sang năm tài nguyên phân phối quan trọng, mấy người các ngươi hoạch tâm tử đệ đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Nhất là Hồ Đạo, ngươi năm nay vừa đột phá võ tông cảnh sơ kỳ, chính là hiện ra thực lực thời điểm, không cần thiết lười biếng. Đứng tại trường án bên trái Hồ Đạo lập tức tiến lên một bước, trên mặt chất lên định mọt dáng tươi cười, xin mời nhị trưởng lão yên tâm, tôn nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, vì gia tộc làm vẻ vang. Hắn nói, vô tình hay cố ý liếc qua trong góc Hồ Dĩnh, nên miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác điểm ai. Hồ Đào là chi thứ tử đệ, ba năm trước đây bất quá là võ sư cảnh đỉnh phong, tại thiên tài tụ tập Hồ gia căn bản không có chỗ xếp hạng. Có thể từ khi Hồ Dĩnh xảy ra chuyện đằng sau, hắn liền trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tài nguyên nghiêng, trưởng bối chỉ điểm, ngắn ngủi ba năm đã đột phá đến võ tông cảnh, bây giờ tại trong thế hệ trẻ tuổi đã là đầu ngọn gió vô lượng. Ân, có phần này tâm liền tốt. Hồ Chấn Nam thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn dài một phần trên hồ sơ. Lần này gia tộc tại Hắc Phong Sơn mạch tìm được Tam Trung Ngưng Khí Thảo vừa vặn dùng để phụ trợ đột phá võ tông cảnh trung kỳ. Hồ Đào ngươi căn cơ còn ổn, trước lĩnh một gốc đi luyện hóa, tranh thủ tại thi đấu trước tiến thêm một bước. Tạ nhị trưởng lão. Hồ Đào vui vô cùng, liền vội vàng không người nói tạ ơn, khỏe mắt quét nhìn lần nữa đảo qua Hồ Dĩnh, mang theo khoe khoang ý vị. Trong phòng nghị sự tộc nhân khác cũng nhao nhao hướng Hồ Đào chúc mừng, lời khen tặng liên tiếp, không có người chú ý tới trong góc cái kia trầm mặc thân ảnh. Hồ Dĩnh ngón tay run nhẹ nhẹ, Ngưng Khí Thảo. Đó là hắn 3 năm trước đây đột phá võ tông cảnh hậu kỳ lúc cần nhất phụ tài. Năm đó gia tộc cho hắn tìm tới hai gốc, trợ hắn thuận lợi tấn cấp, trở thành du thành trẻ tuổi nhất võ tông cảnh hậu kỳ võ giả. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn một gốc Ngưng Khí Thảo, lại thành người khác khoe khoang một liếng, mà hắn cái này đã từng gia tộc kiêu ngạo, ngay cả bị đề cập tư cách đều không có. Nhị trưởng lão một cái trung niên tộc nhân do dự mở miệng, Ngưng Khí Thảo chân quý như thế, có phải hay không? Cũng nên suy tính một chút mặt khác tử đệ. Tỷ như hắn chưa nói xong, nhưng ánh mắt lại mịt mờ liếc về phía Hồ Dĩnh. Hồ Chấn Nam hơi nhướng mày, bất mãn hừ một tiếng, cân nhắc. Tài nguyên phải dùng đến trên lưới lao. Hồ Dĩnh hắn lao nhân dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng lại chỉ là lạnh lùng nói, hắn bây giờ tình huống, dùng cũng là lãng phí. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là dòng chính trưởng tử trung niên tộc nhân còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Hồ Chấn Nam ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Dòng chính trưởng tử thì như thế nào? Hồ Chấn Nam thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bực bội, 3 năm. Dòng dã 3 năm. Kinh mạch của hắn vẫn là không có mảy may khởi sắc, đừng nói tu luyện, liền ngay cả sách vật nặng đều tổn sức. Giữ lại hắn ở gia tộc, chẳng lẽ muốn làm cho tất cả mọi người đều bồi tiếp hắn hao phí tài nguyên sao? Lời nói này như là băng lãnh đao, hung hăng đâm vào Hồ Dĩnh trong lòng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khuất nhục lửa giận, thanh âm khàn khàn phản bác: "Nhị trưởng lão, kinh mạch của ta chỉ là bị hao tổn, cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt. Chỉ cần tìm được tục mạch hoa ta nhất định có thể đủ." Hồ Chấn Nam bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến hồ sơ đều nhảy dựng lên: "Tục mạch hoa, đó là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, có tiền mà không mua được. Ngươi cho rằng gia tộc những năm này không có vì ngươi tìm kiếm qua sao? Hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, kết quả đây, còn không phải công dã tràng." Lão nhân đứng người lên, đi đến Hồ Dĩnh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn: "Hồ Dĩnh, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ngươi cũng muốn nhận rõ hiện thực. Ngươi đã không phải là 3 năm trước đây vị thiên tài kia, ngươi bây giờ lời của lão nhân còn chưa nói hết, nhưng này trong ánh mắt thất vọng cùng kinh thị, so bất luận cái gì ác độc ngôn ngữ đều càng đả thương người." Hồ Đào ở một bên châm ngòi thổi gió: "Nhị trưởng lão cũng là vì gia tộc muốn. Hồ Dĩnh ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng nên nhận mệnh. Cùng ôm ảo tưởng không thực tế, không bằng an an phân phân ở gia tộc làm cái cung phụng, chí ít áo cơm không lo." Hán giả mù sa mưa thở dài: "Đáng tiếc ngươi thân này thiên phú, còn có." Thịnh gia đại tiểu thư bên kia nâng lên Tịnh thư văn, Hồ Dĩnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Đó là trong lòng của hắn sâu nhất đau nhức, cũng là nhất không dám đụng vào nơi hẻo lánh. Thịnh thư văn, Thịnh gia đại tiểu thư, du thành một cái khác cổ võ thế gia thiên tài thiếu nữ, cùng hắn từ nhỏ định ra hôn ước, hai người đồng dạng thiên phú dị bẩm, được vinh dự du thành cổ võ giới kim đồng ngọc nữ. 3 năm trước đây hắn xảy ra chuyện đằng sau, Thịnh gia mặc dù không có nói rõ hối hôn, nhưng hai nhà vãng lai lại bỗng nhiên giảm bớt, Thịnh thư văn càng là chưa bao giờ đặt chân qua Hồ gia lão trạch một bước. Tất cả mọi người đang chờ chế giễu, chờ lấy Thịnh gia chính thức đưa ra giải trừ hôn ước ngày đó. Một cái kinh mạch đứt đoạn phế vật, như thế nào xứng với ý nguyên quang mang vạn trượng Thịnh gia đại tiểu thư? Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hồ Dĩnh thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, nắm đấm cầm thật chặt, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, chảy ra tơ máu cũng không hề hay biết. Chương 411, Hàn Đường lạnh lùng nói. 2, chương 411, Hàn Đường lạnh lùng nói. 2, nha, vẫn rất hoành. Hồ Đào giống như là nghe được cái gì cho cười, khoa trương nở nụ cười: "Hồ Dĩnh ca, ngươi bây giờ bộ dáng này, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, còn cùng ta bày cái gì dòng chính trưởng tử giá đỡ? Muốn ta nói, hôn ước này đã sớm nên giải trừ, đừng chậm trễ Thịnh đại tiểu thư tương lai. Ngươi muốn chết?" Hồ Dĩnh bỗng nhiên đứng người lên, mặc dù thân hình có chút lảo đảo, nhưng trong mắt lửa giận lại như là thực chất. 3 năm qua ẩn nhẫn cùng kiềm chế, tại thời khắc này phảng phất tìm được chỗ tháo nước. "Làm sao? Muốn động thủ?" Hồ Đào nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là băng lãnh niệm: "Ai, đến a. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này phế vật còn có thể hay không nắm được nắm đấm." Hắn cố ý ưỡn ngực, võ tông cảnh sơ kỳ khí thế không che giấu chút nào phóng xuất ra, ép hướng Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, ngực một trận khó chịu, bước chân không tự chủ được lui về sau nửa bước. Kinh mạch bị tổn thương truyền đến trận trận nhói nhói, để hắn cơ hồ đứng không vững. Hắn lúc này mới thanh tỉnh nhận thức đến, chính mình sớm đã không phải năm đó cái kia có thể cùng Hồ Đào nhẹ nhõm chống lại thiên tài. "Đủ." Hồ Chấn Nam nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, tại trong phòng nghị sự cãi nhau, giống kiểu gì? "Hồ Dĩnh, ngươi ngồi xuống cho ta." Hắn trừng Hồ Dĩnh một chút, ngữ khí mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị: "Nếu không phải xem ở phụ thân ngươi năm đó vì gia tộc chiến tử phân thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngồi tại cái này trong phòng nghị sự?" An phận thủ thường một chút. Hồ Dĩnh thân thể lung lay, cuối cùng vẫn vô lực ngồi trở lại trên ghế, một lần nữa cúi đầu, chỉ là lần này, ngay cả nắm chắc quả đấm đều buông lỏng ra, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy cảm giác bất lực. "Phụ thân." Cái kia tại hắn trong trí nhớ giống như núi vĩ ngạn nam nhân, dùng sinh mệnh bảo vệ gia tộc, bây giờ lại đối xử với hắn như thế nhi tử. Trong phòng nghị sự lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi. Các tộc nhân đều cúi đầu, không ai dám lại nói tiếp, cũng không ai dám nhìn Hồ Dĩnh. Bọn hắn có lẽ có đồng tình, có lẽ có tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là bo bo giữ mình. Tại thế giới thực lực vi tôn này bên trong, một cái mất đi lực lượng thiên tài, so với người bình thường còn muốn không bằng. Hồ Chấn Nam nhìn xem trầm mặc Hồ Dĩnh, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn thở dài, quay người trở lại trường ăn sau, còn lại 2 gốc ngưng khí thảo, một gốc cho Hồ Minh, một gốc cho Hồ Nguyệt, hai người các ngươi cũng phải bắt gấp tu luyện, không cần thiết cô phụ gia tộc kỳ vọng. Bị điểm đến tên hai cái con em trẻ tuổi liền đội vàng tiến lên tạ ơn, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Hồ Dĩnh ngồi ở trong góc, cảm giác mình như cái người ngoài cuộc, nhìn xem đã từng thuộc về mình hết thảy bị người khác chia cắt. Ngưng khí thảo, gia tộc tài nguyên, trưởng bối kỳ vọng, thậm chí ngay cả phụ thân dùng sinh mệnh đổi lấy tôn trọng, tựa hồ cũng tại một chút xíu cách hắn đi xa. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây cái kia hăng hái chính mình, 15 tuổi đột phá võ sư cảnh, 20 tuổi tấn cấp võ tông cảnh, được vinh dự Hồ gia hiếm có thiên tài, là gia tộc tương lai hy vọng. Khi đó, trong phòng nghị sự trung tâm nhất vị trí vĩnh viễn là cho hắn giữ lại, tất cả tài nguyên đều sẽ ưu tiên cân nhắc hắn, các tộc nhân nhìn hắn ánh mắt tràn đầy kính nể cùng chờ mong. Thịnh thư văn cuối cùng sẽ ở gia tộc thi đấu sau vụ trộm kín đáo đưa cho hắn đan dược chữa thương, cười nói: "Hồ Dĩnh ca ca, ngươi lại thắng, lần sau ta nhất định phải vượt qua ngươi." Những hình ảnh kia như là hoa cúc xế chiều, mỹ hảo lại dễ nát. 3 năm trước đây trận kia ngoài ý muốn tu luyện đường rẽ, như là sấm sét giữa trời quang, đem hắn tất cả kiêu ngạo cùng tương lai đều đánh trúng vỡ nát. Kinh mạch đứt từng khúc, tu vi mất hết, từ đám mây rơi xuống vũng bùn, chỉ dùng ngắn ngủi một đêm thời gian. 3 năm này, hắn thử qua các loại phương pháp, chịu đựng qua vô số thống khổ trị liệu, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đã từng bay chung quanh ở bên cạnh hắn tộc nhân dần dần rời xa, đã từng ca ngợi biến thành đồng tình, sau đó là coi nhẹ, cuối cùng là khinh thị. Hắn giống một kiện bị ném vứt bỏ vật cũ, lặng lặng đợi tại nơi hẻo lánh, chờ đợi bị triệt để lãng quên. Chỉ có tại trời tối người yên thời điểm, hắn mới dám xuất ra thanh kia phủ bụi trường kiếm, vuốt ve băng lãnh thân kiếm, cảm thụ được một tia yếu ớt kiếm ý, hắn sẽ vụng trộm vận chuyển còn sót lại một tia chân khí, nếm thử chữa trị kinh mạch bị tổn thương, mỗi một lần đều đau đến toàn thân mồ hôi lạnh, nhưng lại chưa bao giờ chân chính từ bỏ. Hắn còn đang chờ, các loại một cái kỳ tích, các loại một cái có thể làm cho hắn một lần nữa đứng lên cơ hội. Không chỉ là vì mình, cũng là vì phụ thân vinh quang, vì cái kia hắn để trong lòng trên ngọn nữ hải. Hắn biết mình hiện tại không xứng với nàng, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Trong phòng nghị sự hội nghị vẫn còn tiếp tục thảo luận gia tộc sản nghiệp điều chỉnh cùng tháng sau thi đấu cụ thể quá trình, mỗi một đề tài đều không có quan hệ gì với hắn. Hồ Dĩnh cảm thấy có chút lạnh, không chỉ có là trên thân thể lạnh, càng là trong lòng lạnh. Hắn lặng lẽ rụt cổ một cái, đem chính mình giấu càng sâu một chút. Đúng lúc này, một cái phụ trách thông báo nô buộc đội vàng chạy vào, mang trên mặt mấy phần bối rối cùng hưng phấn, đối với trong phòng nghị sự đám người hành lễ, lớn tiếng nói: "Khởi bẩm nhị trưởng lão, các vị tộc nhân, bên ngoài có khách quý đến thăm." Hồ Chấn Nam nhíu mày, bất mãn hỏi: "Cái gì quý khách? Không thấy được chúng ta ngay tại nghị sự sao?" Nô bộc đội vàng trả lời: là Thịnh gia người, Thịnh gia đại tiểu thư đích thân đến." "Cái gì?" Tin tức này như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt Hồ Bình Tĩnh, trong nháy mắt tại trong phòng nghị sự khơi dậy sóng to gió lớn. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. "Thịnh gia đại tiểu thư, Thịnh Tư Văn, nàng làm sao lại đột nhiên đến Hồ gia? Hơn nữa còn là ở thời điểm này." Hồ Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, một mực buông xuống trong mắt bộc phát ra kinh người quan mang, nhìn chằm chằm cửa ra vào, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Ba năm, dòng dã ba năm, nàng rốt cuộc đã đến. Nàng là đến. Đến xem hắn sao? Hay là đến chính miệng nói giải trừ hôn ước?" Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, để hắn cơ hồ không thở nổi. Hồ Chấn Nam cũng ngây ngẩn cả người, lập tức vội vàng sửa sang lại một chút quần áo, trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng: "Nhanh, mau mời Thịnh đại tiểu thư tiến đến." Toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà bi diệu, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cửa ra vào, chờ đợi người trong truyền thuyết kia thiên tài thiếu nữ xuất hiện. Tại trong hoàn toàn yên tĩnh, nô bộc thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần kính sợ: "Thịnh gia đại tiểu thư tới."